Chương 333, Mạc Khuynh Thành, ta chờ ngươi trở lại. Chương 333, Mạc Khuynh Thành, ta chờ ngươi trở lại Thần Giận Đại Lục. Đến. Diệp Phong trước đó nhìn qua địa đồ, đối với Thần Giận Đại Lục chỉnh thể hình dạng từng có nhất định hiểu rõ. Trước mắt hình ảnh này, cùng địa đồ miêu tả hơn mấy hồ giống nhau như lúc. Ông. Nhưng lại tại lúc này, trong cơ thể hắn vang lên một cô yếu ớt giống như chấn động. Diệp Phong kinh nghi một tiếng, vội vàng bắt động tĩnh nơi phát ra. Lại là nó. Diệp Phong nhớ tới tại Huyền Thiên Tông tiểu càn khôn giới chỗ sâu, cái kia vài tòa tượng thần chỗ, hắn đã từng phát hiện qua một cái mảnh vỡ. Lúc đó hay là Hỗn Độn Thiên Thư cho nàng chỉ dẫn, mà bây giờ, vừa rồi yếu ớt giống như chấn động, chính là đến từ mảnh vỡ kia. Chẳng lẽ mảnh vỡ này cùng Thần Giận Đại Lục có liên hệ gì phải không? Diệp Phong suy đoán. Rất nhanh, tại Kim Quy lão tổ tốc độ xuống, Diệp Phong đám người đã đi tới Thần Giận Đại Lục chỗ. Bất quá, Kim Quy lão tổ khí tức quá mức thần thánh, tự nhiên không có khả năng giáng lâm đại lục. Hắn đem Diệp Phong bọn người từ thể nội đưa ra ngoài đằng sau, trực tiếp hóa thành một đạo huyền quang, chui vào thần minh trên người một cái màu vàng cái túi ở trong. Túi càn khôn. Diệp Phong nhìn về phía cái túi kia, lấy hắn cảm ứng thế mà không cách nào cảm ứng ra trong đó huyền bí. Không hổ là thần giới pháp bảo, Kim Vi lão tổ chỉ có tại trong túi càn khôn mới có thể đem khí tức triệt để ẩn tàng. Diệp Phong, đây chính là ngươi nói cái kia Thần Giận Đại Lục, cảm giác cũng không có gì đặc biệt, linh khí thiếu thốn, cùng ta dự đoán kém xa, nhân gian quả nhiên quá yếu. Đám người ra khỏi biển mắt, đi vào Thần Giận Đại Lục phía trên. Cảm thụ được Thần Giận Đại Lục linh khí bốn phía, thần minh hơi có bất mãn nói. Hắn vốn cho rằng Thần Giận Đại Lục linh khí sung túc, là một tốt tu hành địa phương, không nghĩ tới nát như vậy. Cái gì? Linh khí thiếu thốn? Nhưng mà, nghe được thần minh lời nói sau, Diệp Phong mấy người sắc mặt lại là kinh ngạc không gì sánh được. Theo bọn hắn nghĩ, nơi đây linh khí sung túc, không gì sánh được nồng đậm, so Long Cổ Đại Lục không biết mạnh lên gấp bao nhiêu lần, quả thực là tu hành nơi tốt. Mà lại nơi đây vẫn chỉ là tại Thần Giận Đại Lục nhất giới hạn chỗ, có thể linh khí mức độ đậm đặc còn muốn so Long Cổ Đại Lục trung ương nhất linh khí còn mạnh hơn. Trước đó bọn hắn chỉ là nghe nói qua Thần Giận Đại Lục, bây giờ tự mình đến chỗ này, lập tức liền hiểu Thần Giận Đại Lục vì sao là tất cả đại lục mạnh nhất tồn tại. Mà thần minh tình cảnh vừa nãy nói, lại còn nói nơi đây linh khí thiếu thốn, xem ra thần giới người tầm mắt chính là không giống với. Diệp Phong một đoàn người, khí tức phổ thông, đi trên đường, nước chảy bèo trôi. Bốn phía, bốn phương thông suốt, có không ít thuyền đánh cá dừng sát ở bên bờ biển bên trên, còn có một số ngư dân cùng người bán hàng rong tại trên bên đường phố, buôn bán loài cá, thậm chí trang bị, bảo khí, đan dược, đồ trang sức phẩm loại hình. Diệp Phong nhìn bọn hắn một chút, phát hiện những này ngư dân cùng người bán hàng rong tu vi đều rất không yếu. Hóa hư cảnh ngũ trọng, hóa hư cảnh thất trọng, hóa hư cả nhật trọng phá vỡ. Cái này muốn tại Long Cổ Đại Lục, đủ để trở thành một phương thế lực thiên tài cấp nhân vật. Mà tại Thần Giận Đại Lục thế mà chỉ là tiểu thương người bán hàng rong. Diệp Phong đáy lòng cảm thán, mới tới Thần Giận Đại Lục cảm giác chỗ nào đều là không gì sánh được lạ lẫm cùng thần bí. Đại ca, nơi này rất tốt à, so chúng ta cái kia thật tốt hơn nhiều, nếu có thể ở nơi này sinh hoạt cả một đời, ta đều rất thỏa mãn. Lưu Thập Bát Đông nhìn tây nhìn sang, một mặt hiếu kỳ. Hắn xem như đúng nghĩa lần thứ nhất đi ra ngoài. Từ nhỏ đến lớn, chỉ đi qua Huyền Thiên Tông, còn không có đi qua địa phương khác, chớ nói chi là đại lục. Bây giờ đi vào Thần Giận Đại Lục, cảm thụ được trong không khí nồng đậm linh khí, cùng bốn phía tươi mới từng màn, hắn một chút liền thích nơi này. Càng là rộng lớn, phồn hoa đại lục, càng là tràn đầy nguy cơ cùng nguy hiểm, Thần Giận Đại Lục, tất cả đại lục đứng đầu, bên trong tông phái săn sát, thế lực phong phú, các loại năng nhân dị sĩ tất nhiên không phải số ít, nơi này mới là vô tình nhất, lạnh lùng nhất, chỗ nguy hiểm nhất, Thập Bát, vĩnh viễn không nên bị sự vật bề ngoài làm cho mê hoặc, nó nội tại có lẽ phá vỡ tưởng tượng của ngươi, thậm chí so với ngươi tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Diệp Phong nhắc nhở lấy Lưu Thập Bát. Đấy lòng của hắn mặc dù kích động, nhưng tận khả năng bảo trì một trái tim bình tĩnh. Thần Giận Đại Lục, hắn rốt cục đến nơi này, nhưng hắn ngược lại ngưng trọng lên. Nơi này có địch nhân của hắn cùng sau đó phải hoàn thành sự tình. Mộng Tinh Tuyết, Đế Thương, Long Ngạo Tiên truyền thừa, những này cùng hắn có liên quan, đều tại Thần Giận Đại Lục. Hắn ngược lại cảm thấy nơi này khắp nơi tràn đầy nguy cơ. Ân, đại ca nói chính là, Thập Bát minh bạch, Thần Giận Đại Lục so Long Cổ Đại Lục còn mu lớn. Bên trong võ đạo cao thủ tất nhiên thập phần cường đại, lấy bọn ta thực lực bây giờ tại trước mặt bọn hắn căn bản không đáng chú ý, bất quá ta tin tưởng đại ca, chỉ cần đại ca tại, liền không có người có thể khi dễ bọn ta. Lưu Thập Bát trọng trọng gật đầu, đối với Diệp Phong lời nói chưa từng có chút nào hoài nghi, Diệp Phong nói cái gì chính là cái đó, bởi vì hắn biết, Diệp Phong là sẽ không lừa hắn. Diệp Phong, sau đó ngươi muốn gia nhập Thần Tướng Học Viện sao? Cư địa hình chỗ bày ra, Thần Tướng Học Viện chính là Thần Giận Đại Lục trung ương chỗ, khoảng cách nơi đây còn có không ít khoảng cách, bất quá Diệp Phong, ta muốn tạm thời rời đi nơi này, tiến về Tử Vi Sơn. Cứ việc Tử Vi Sơn với ta mà nói là quái vật khổng lồ, không gì sánh được nguy hiểm, nhưng ta nhất định phải đi một chuyến. Diệp Phong, ngươi không cần đưa ta, các loại song xuôi Tử Vi Sơn sự tình, ta liền đi tìm ngươi. Mọi người ở đây một đường tiến lên ở giữa, Mạc Khuynh Thành đống nhiên nói chuyện. Nàng ở trên đường đã nghĩ kỹ hết thảy, tiến về Tử Vi Sơn tìm kiếm chân tướng. Diệp Phong giúp nàng đã đủ nhiều, nàng không hy vọng sự tình của riêng mình lại cho Diệp Phong mang đến phiền toái không cần thiết, cho nên nàng muốn tự mình đi Tử Vi Sơn. Diệp Phong nghe xong nao nao, không nghĩ tới Mạc Khuynh Thành đột nhiên như vậy. Thật sự là hắn là muốn gia nhập Thần Tướng Học Viện, Long Ngạo Thiên truyền thừa hắn nhất định phải đạt được, nhưng hắn đáy lòng còn có một số cố kỵ, nếu như lấy hắn thân phận này gia nhập Thần Tướng Học Viện, rất có thể sẽ ở trong thời gian ngắn nhất bị đế thương, Mộng Tình Tuyết biết, đến lúc đó, tình cảnh của hắn coi như không xong. Nhưng mà, thủ đoạn hắn vô số, còn có Tử Long thần tượng các đại át chủ bài, cho dù xuất hiện không kịp chuẩn bị tình huống, hắn còn có hy vọng thoát đi ra ngoài. Nhưng Mạc Quynh Thành đâu, nàng muốn một người đi hướng Tử Vi Sơn. Diệp Phong nhìn trên bản đồ đến, Tử Vi Sơn tại Thần Giận Đại Lục hướng đông nam, mà Thần Tướng Học Viện vừa vặn cùng tương phản. Mạc Quynh Thành muốn đi trước Tử Vi Sơn, liền muốn cùng hắn mỗi người đi một ngả, nói thật, hắn không yên lòng. Ta trước tiên có thể đưa ngươi đi Tử Vi Sơn, lại đi Thần Tướng Học Viện cũng không muộn. Diệp Phong một mặt không bỏ, vạn nhất Mạc Quynh Thành xuất hiện ngoài ý muốn gì, với hắn mà nói chính là cả đời đau nhức, vĩnh viễn sẽ không tha thứ chính mình. Không cần Diệp Phong, ngươi có ngươi sự tình, ta cũng có chuyện của ta, ta không có khả năng tại ngươi che chở cho sinh hoạt cả một đời, Tử Vi Sơn, ta nhất định phải đi, tin tưởng ta. Mạc Quynh Thành thái độ 10 phần kiên quyết, nên nàng đối mặt nhất định phải đối mặt, nàng muốn thông qua cố gắng của mình đạt được chân tướng. Diệp Phong nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn mặc dù không yên lòng Mạc Quynh Thành, nhưng đây là Mạc Quynh Thành quyết định, hắn tôn trọng Mạc Quynh Thành lựa chọn, cuối cùng hắn đáp ứng, tốt ta, đã ngươi quyết định, vậy liền đi, bất quá phải cẩn thận, Tử Vi Sơn ta cũng không biết là tồn tại gì, một mình ngươi thì đến, nhất định phải hành sự cẩn thận, gặp được không cách nào biết trước phong hiểm, nhất định không cần cậy mạnh, đây là một chút đan dược và pháp bảo, ở trên đường ngươi cần phải, ta tại Thần Tướng Học Viện chờ ngươi. Diệp Phong đem trên người một chút tốt nhất đan dược, cùng pháp bảo vũ khí, giao cho Mạc Quynh Thành. Hắn hy vọng những vật này có thể giúp Mạc Quynh Thành, tối thiểu nhất đối với sinh mạng có bảo hộ nhất định. Làm xong những này, Mạc Quynh Thành cũng đến nên rời đi thời điểm. Diệp Phong một mặt lưu luyến không rời. Bất quá lần này ly biệt, là vì ngày sau lần nữa gặp nhau, lấy Mạc Quynh Thành thân phận thần bí, Diệp Phong tin tưởng nàng sẽ xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Cuối cùng, Mạc Quynh Thành hay là đi. Diệp Phong tâm một chút trống rỗng đứng lên. Nhìn xem Mạc Quynh Thành dần dần đi xa thân ảnh, Diệp Phong đáy lòng thì thào, "Mạc Quynh Thành, ta chờ ngươi trở lại." Chương 334, ác nhân cốc chương 334, ác nhân cốc hiện nay, Diệp Phong người bên cạnh cũng chỉ có Lưu Thập Bát, Thần Minh cùng Mạc Vũ Hy ba người. Lưu Thập Bát sẽ không đi, Diệp Phong ở đâu, hắn ở đâu? Thần Minh hiện tại cũng không có địa phương có thể thấy được, tạm thời đi theo Diệp Phong. Về phần Nhiếp Vũ Hy, Nhiếp Vô Nhai trước khi chết để hắn chiếu cố tốt nàng, cho dù Nhiếp Vũ Hy còn muốn chạy, Diệp Phong hiện tại cũng sẽ không để nàng đi. Ba người bọn họ kết bạn mà đi, hướng phía Thần Tướng Học Viện mà đi. Thần Tướng Học Viện ở vào Thần Giận Đại Lục hướng tây bắc, lệch trung ương vị trí. Trên đường đi, Diệp Phong cũng hỏi thăm không ít liên quan tới Thần Giận Đại Lục tình huống. Thần Giận Đại Lục chia làm đông nam tây bắc bốn cái huyền vực. Mỗi một cái huyền vực đều có thế lực cùng đại năng hùng bá chiếm cứ, mà tại những thế lực này phía trên lại có Tam Đại Học Viện mạnh nhất. Cái này Tam Đại Học Viện, đệ nhất tự nhiên là Thần Tướng Học Viện, thứ hai là Hải Thần Học Viện, thứ ba là Đông Hoàng Học Viện. Tam Đại Học Viện riêng phần mình tọa lạc ở Thần Giận Đại Lục ba cái không cùng vị trí. Nhưng mà dù vậy, Tam Đại Học Viện cũng không phải mạnh nhất. Tại Tam Đại Học Viện phía trên còn có một thế lực kinh khủng nhất, chính là Thần Giận Đại Lục mạnh nhất tồn tại, tuyệt đối người thống lĩnh, ngay cả Tam Đại Học Viện đều muốn thần phục, cúi đầu. Sáng Thế Cung. Diệp Phong nghe được Sáng Thế Cung thời điểm, trong cơ thể của hắn, Long Nạo Thiên Tinh Huyết ý chí bỗng nhiên run rẩy một chút. Tựa hồ Sáng Thế Cung cùng hắn khi còn sống từng có rất sâu cố sự, riêng là danh tự liền để hắn ẩn ẩn run rẩy lên. Bất quá những này đối với Diệp Phong tới nói, cũng còn chỉ là làm quen một chút, trong lòng có một cái khái niệm. Trước mắt mà nói, Thần Tướng Học Viện là hắn nên biết được cùng đối mặt. Hắn muốn gia nhập Thần Tướng Học Viện, nhất định phải biết Thần Tướng Học Viện tuyển nhận tử đệ tiêu chuẩn gì. Nhưng mà, Thần Tướng Học Viện tuyển nhận tử đệ tiêu chuẩn cực kỳ hà khắc. Trừ phi có người đề cử mới có thể tiến vào học viện, không phải vậy danh xưng học viện thứ nhất Thần Tướng Học Viện, há lại dễ dàng như vậy tiến vào. Mà lại đề cử người, vẫn là phải tại đại lục có địa vị vô cùng quan trọng mới có thể, cũng không phải tùy tiện cái gì đều có thể đề cử. Bất quá còn có một loại tình huống, chính là một số võ giả tại đại lục đầy đủ nổi danh, thiên phú cực cao, Thần Tướng Học Viện sẽ đặc biệt trúng tuyển, không cần giới thiệu người, Mộng Tình Tuyết chính là ví dụ rất tốt. Giống Diệp Phong bọn hắn loại này, mới vào Thần Giận Đại Lục, bản thân không có danh khí gì, càng không có hết sức quan trọng giới thiệu người, muốn tiến vào đại tông, so với lên trời còn khó hơn. Cứ như vậy, chẳng phải là nói Diệp Phong bọn hắn vào không được Thần Tướng Học Viện? Kỳ thật không phải vậy, còn có một cái biện pháp. Biện pháp này chính là Thần Tướng Học Viện đối ngoại công khai một cái biện pháp. Phải biết, có thế lực hoặc là gia tộc thường xuyên đều sẽ tuyển nhận một vài đệ tử, bởi vì máu mới không gì sánh được trọng yếu. Cái này biểu thị lấy một cái gia tộc, thực lực, thậm chí học viện có thể hay không kéo dài không suy, phồn vinh thịnh vượng một cái trọng yếu nhân tố cùng điều kiện. Thần Tướng Học Viện danh xưng học viện thứ nhất, đương nhiên sẽ không đóng cửa làm xe, phạm loại sai lầm cấp thấp này. Dù sao có đề cử, tại đại lục nổi danh võ giả còn tại số ít, càng nhiều vẫn là không có cường đại bối cảnh, hoặc là còn không có trưởng thành võ giả. Những võ giả này đều là tiềm lực, Thần Tướng Học Viện chính là nghĩ đến khả năng này, mới cố ý nghĩ ra như thế một cái biện pháp. Khảo thí thiên phú giá trị. Nghe nói tại Thần Tướng Học Viện cửa chính có một cái hắc sắc thạch bi, bia đá kia chính là đặc thù kiến tạo, chuyên môn khảo thí võ giả thiên phú giá trị. Có võ giả, không có giới thiệu người, cũng không có như vậy nổi danh, biện pháp này chính là bọn hắn tiến vào Thần Tướng Học Viện biện pháp duy nhất. Chỉ cần thiên phú của ngươi giá trị đạt tới Thần Tướng Học Viện tiêu chuẩn, liền có thể bị học viện trúng tuyển, trở thành Thần Tướng Học Viện học viên. Nhưng là, cái thiên phú này giá trị yêu cầu cực cao. Ở phía trên bia đá có 100 đạo thiên phú trị số. Thần Tướng Học Viện tiêu chuẩn là thiên phú trị số đạt tới 70, hoặc là 70 trở lên mới có thể được tuyển. Có thể đạt tới loại thiên phú này trị số đều là thiên tài. Nhưng mà, cái này dù sao chỉ là số ít. Võ giả bình thường thiên phú đều tại 40 đến chừng 50, có thể đạt tới 70 quá ít. Rất nhiều võ giả đều ở nơi này dừng bước, nhìn qua Thần Tướng Học Viện cửa lớn, bất đắc dĩ thở dài. Diệp Phong bọn hắn không biết mình thiên phú trị số đạt tới bao nhiêu, có thể hay không tiến vào Thần Tướng Học Viện. nhưng đây là một cái cơ hội. Diệp Phong bọn hắn không muốn bỏ qua. Hiện tại chúng ta còn tại Thần Giận Đại Lục nhất biên giới chỗ, muốn đến Thần Tướng Học Viện, nhất định phải xuyên qua từng cái thành trì, cô lạc, thậm chí không biết tên dãy núi cùng địa vực, bằng vào chúng ta tốc độ đoán chừng không có mấy tháng căn bản không đến được. Bất qua ở phụ cận đây, nghe nói có một cái truyền tống trận, có thể đem chúng ta truyền tống đến Thần Tướng Học Viện phụ cận, chúng ta có thể ngồi truyền tống trận đi qua. Diệp Phong một đường không ngừng nghe ngóng. Ở chỗ này phụ cận có một cái truyền tống trận, chuyên môn chính là vì cho từ nơi khác mà đến võ giả cung cấp thuận tiện. Bất quá truyền tống trận này không có trực tiếp đạt đến Thần Tướng Học Viện, mà là chỉ truyền đưa đến tại Thần Tướng Học Viện phụ cận một thành trì bên trong. Mặc dù không có thẳng tới Thần Tướng Học Viện, nhưng đối với Diệp Phong bọn hắn tới nói, đã tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng phiền toái không cần thiết. Bọn hắn hướng về truyền tống trận mà đi, không bao lâu liền đạt tới truyền tống trận chỗ. Chỉ gặp tại truyền tống trận chỗ, có thật nhiều tới tới lui lui võ giả, bọn hắn không phải từ truyền tống trận đi ra, chính là ngồi truyền tống trận rời đi nơi đây. Diệp Phong ba người đi vào một chỗ thu phí chỗ. Ngồi truyền tống trận tự nhiên là phải thu lệ phí, nhưng mà Diệp Phong trên thân bảo vật vô số, linh tinh cái gì tự nhiên không nói chơi. Mặc dù truyền tống trận phí tổn tương đối đắt đỏ, nhưng đối với Diệp Phong tới nói, chín châu mất sợi lông cũng không tính. Diệp Phong thanh toán phí tổn, rất nhanh liền cùng Thập Bát bọn hắn ngồi lên truyền tống trận. Không thể không nói, Diệp Phong ba người còn là lần đầu tiên ngồi truyền tống trận, cho dù là Nhiếp Vũ Hy cũng là lần thứ nhất. Dù sao truyền tống trận tại bình thường đại lục rất ít xuất hiện, chỉ có tại số một số hai siêu cấp đại lục mới có. Diệp Phong ba người ngồi tại trong truyền tống trận, không có cảm giác đến cảm giác đặc biệt gì, thậm chí đều cảm giác không thấy truyền tống trận đang vận hành. Đại khái qua thời gian nửa nén hương, trước mắt bọn hắn nhoáng một cái, mục đích thế mà đến. Truyền tống trận quả nhiên thần kỳ, ta ở trong đó thế mà bắt không đến quỹ tích vận hành của nó, xem ra có thể bố trí truyền tống trận người, tất nhiên là một phương tuyệt thế đại năng, hoặc là trận pháp đại sư. Diệp Phong bọn hắn từ truyền tống trận đi ra, đi vào một tòa thành trì ở trong. Thành trì này tên là Kiếm Gãy Thành, khoảng cách Thần Tướng Học Viện còn có 40 cây số tả hữu khoảng cách. Diệp Phong ba người một đường có hơn, bởi vì khí tức phổ thông, nước chảy bèo trôi, xuyên thẳng qua ở trong đám người, rất nhanh liền đi ra Kiếm Gãy Thành, đi tới một chỗ giữa sơn cốc. Sơn cốc này tên là Ác Nhân Cốc, chính là đi hướng Thần Tướng Học Viện khu vực cần phải đi qua. Nghe nói cốc này nguy hiểm trùng điệp, bên trong có đại ác nhân làm loạn, không biết tàn sát bao nhiêu vô tội sinh mệnh, bây giờ chúng ta tới ở đây, nhất định phải coi chừng. Dù sao nơi này là Thần Giận Đại Lục, cái gì không biết phong hiểm cũng có thể gặp được, hơi không cẩn thận, liền sẽ lâm vào trong lúc nguy nan. Chương 335, phía sau một kiếm chương 335, phía sau một kiếm Hoàng Sư Minh, ngươi nói hỏa thuộc tính linh dược thật ở đây, ngươi ta bình thường mặc dù giao tình không nhiều, nhưng chúng ta hai nhà ở giữa cũng rất có một chút nguồn gốc, ngươi sẽ không gạt ta đi. Ác Nhân Cốc, trong một chỗ dãy núi, bốn cái người mặc màu trắng phục sức nam tử chính kết bạn mà đi. Có thể nhìn thấy phục sức của bọn họ giống nhau như lúc, hoàn toàn giống nhau. Tại chỗ ngực đều có hai cái màu vàng chữ lớn Thần Tướng. Bốn người bọn họ chẳng lẽ là Thần Tướng Học Viện người? Tại Thần Giận Đại Lục chỉ có Thần Tướng Học Viện phục sức, chỗ ngực mới có thể thêu lên Thần Tướng hai chữ. Lúc này bốn người đang hướng về dãy núi đỉnh mà đi. Trên đường đi bốn chỗ tra xét, tựa hồ đang tìm lấy cái gì. Một người trong đó kích cỡ không cao, hơi gầy, sắc mặt trắng bệnh, nhìn rất không có tinh thần, thậm chí còn có chút yếu đuối, nhưng hắn ánh mắt lại là bốn người bên trong không gì sánh được chăm chú. Giờ phút này hắn đi tại phía trước nhất, cơ hồ là mỗi một chỗ địa phương đều muốn nhìn một lần, sợ bỏ qua cái gì. Nhưng mà một đường mà đến, hắn tìm khắp cả bốn phía đều không có tìm tới hắn muốn tìm được linh dược, trong lòng của hắn dần dần có thất vọng, liền nhìn về phía sau lưng phía bên phải một tên nam tử. Tên nam tử này chính là trong miệng hắn Hoàng Sư Minh. Tên là Hoàng Sư Minh nam tử, dáng dấp tuấn lãng không gì sánh được, người cũng rất có tinh thần, phong độ nhẹ nhàng, khí chất bất phàm, một đôi ánh mắt rất có mị lực, cho người cảm giác mãi mãi cũng là cười hết mắt. Lúc này nghe được hắn, Hoàng Sư Minh không chút hoang mang nói đâu có đâu có, Trần Phạm sư đệ, ta Hoàng Chí Tưởng làm sao có thể lừa ngươi? Lần này xuất hành nhiệm vụ, chúng ta chính là đồng bạn, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, ta nhớ được rất rõ ràng, lần trước lúc thi hành nhiệm vụ, tại Ác Nhân Cốc dãy núi chi đỉnh chỗ, ta chính là cảm thấy một cỗ cực nóng giống như khí tức. Khí tức kia không phải thần thông bố trí, mà là linh dược chi khí, đặc biệt mãnh liệt, không có sai. Nhưng lúc đó ta có việc gấp, cũng không có cẩn thận xem xét, hiện sau đó ta cũng bị rất nhiều sự vật cuốn thân, hoàn mỹ đến chỗ này. Vừa rồi lần này chúng ta cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, nghe ngươi nói lên cần hỏa thuộc tính linh dược, ta lập tức liền nghĩ đến, liền dẫn ngươi đến đây, không nên nản chí, chúng ta hảo hảo tìm xem, hẳn là ngay tại khối này. Hoàng Chí Tường an ủi, như một cái huynh trưởng bình thường thân thiết, không có chút nào sư huynh giá đỡ. Chỉ hy vọng như thế đi. Nghe hắn, Trần Phàm cũng không có lại nói cái gì, dù sao đây vốn là Hoàng Chí Tường đang giúp hắn bận điệu, nếu là hắn phản nản cái gì, đó chính là hắn không biết tốt xấu. Hắn tiếp tục tìm kiếm lấy. Bất chi bất giác, đám người bọn họ đi tới dãy núi đỉnh. Nhưng mà, dãy núi đỉnh một mảnh trống trải, trừ mấy khối gập ghềnh cự thạch, còn lại không có cái gì. Trần Phàm hai mắt dần hiện ra một vòng mê mang cùng thất vọng. Hắn muốn cho rằng tại Ác Nhân Cốc dãy núi đỉnh sẽ xuất hiện hỏa thuộc tính linh dược, nhưng vẫn là suy nghĩ nhiều, nơi này căn bản không có. Hoàng Sư Minh, cảm ơn ngươi hảo ý, mặc dù hỏa thuộc tính linh dược không có tìm được, nhưng vẫn là muốn cảm tạ ngươi có phần này tâm, chúng ta trở về đi. Trần Phàm nản chí ý lạnh, tâm tình không gì sánh được thất lạc, bất quá đây vốn là một khúc nhạc đệm, là hắn ở trên đường cùng Hoàng Chí Tường bọn hắn trò chuyện lên, nói muốn tìm hỏa thuộc tính linh dược có tác dụng lớn. Mà vừa vặn Hoàng Chí Tường hoàn toàn biết nơi đây có hỏa thuộc tính linh dược. Bất quá bây giờ xem ra, không có cái gì, Hoàng Chí Tường ngay lúc đó cảm giác hẳn là sai, cho dù là đúng, đoán chừng cũng bị người vượt lên trước một bước, cướp đi. Trở về. Ngươi muốn đi đâu? Nơi này chính là nơi trở về của ngươi. Phốc phốc. Ai muốn? Hoàng Chí Tường đống nhiên biến sắc, nhai răng cười đứng lên. Trước đó hắn cái kia một mặt thân thiết khuôn mặt, đảo mắt biến không gì sánh được lãnh cốc. Tại Trần Phàm không lưu ý ở giữa, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, thổi phu một tiếng, trực tiếp từ phía sau đâm vào Trần Phàm trái tim bên trong. Một màn này quá đột nhiên, ai cũng không nghĩ tới. Trần Phàm chỉ cảm thấy một cỗ như tê liệt đau đớn, đâm vào trái tim của hắn, đem trái tim đâm xuyên, đau hắn kêu to lên. Vì cái gì? Hắn chỉ là Trần gia một cái bình thường tử đệ, cho dù trước đó thiên phú siêu nhân, nhưng này cũng là trước kia, hiện tại hắn chỉ là một cái tu vi bình thường người bình thường, Hoàng Chí Tường vì sao muốn giết hắn? Khí tức của hắn trong nháy mắt héo rút đứng lên, tử khí tràn ngập ở trên người hắn. Một đôi ánh mắt mang theo mãnh liệt chấn kinh, nghi hoặc, cùng tuyệt vọng. Hắn vốn cũng không phải là Hoàng Chí Tường đối thủ, lại bị đánh lén, tính mạng của hắn rất có thể bị kết thúc. Nhưng hắn không cam lòng, muốn quay người, nhưng mãnh liệt đau đớn để hắn căn bản là không có cách quay người. Máu tươi từ trong miệng hắn tràn đầy xuống, y phục của hắn đã bị máu tươi nhuộm đỏ, cả người yên nhiên thành một cái huyết nhân. Là vì cái gì? Nhưng dù cho như thế, hắn hay là dễ dỗi lấy nói ra mấy chữ này, cho dù là chết, hắn cũng muốn biết nguyên nhân. Vì cái gì? Hoàng Chí Tường sắc mặt tàn nhẫn, hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, không có vì cái gì. Trách thì trách ngươi sinh sai Trần gia, ngăn cản chuyện tốt của người khác, cho nên ngươi chỉ có thể chết. Phanh! Hoàng Chí Tường từ sau một cước, trực tiếp đem Trần Phàm đá rơi xuống vách núi. Hắn biết, ác nhân gốc vách núi rất sâu, cao tới trăm trượng, lấy Trần Phàm tình huống, cho dù không rơi vào vách núi cũng sẽ chết, chớ nói chi là rơi vào vách núi. Đáng thương Trần Phàm, đến chết cũng không biết nguyên nhân cái chết là cái gì. Nhưng hắn từ Hoàng Chí Tường trong miệng biết một sự kiện, không phải Hoàng Chí Tường muốn giết hắn, mà là một người khác hoàn toàn. Chỉ là hắn không biết người này là ai. Cứ thế mà chết đi. Trong lòng của hắn không cam lòng tới cực điểm. Hoàng sư minh, ngươi giết Trần Phàm, không sợ Trần gia tìm ngươi phiền phức? Hai gã khác tử đệ thấy cảnh này sau, bước chân đều là không tự chủ lùi lại. Bọn hắn mặc dù không biết Hoàng Chí Tường vì sao muốn giết Trần Phàm, nhưng bọn hắn đều là người chứng kiến, Hoàng Chí Tường giết Trần Phàm thế nhưng là đại sự, Trần gia tại Thần Tướng Học viện còn có chút thế lực, một khi Trần Phàm nguyên nhân cái chết bị tra ra, Hoàng Chí Tường tránh không được một trận trừng trị, thậm chí một mạng còn một mạng. Nếu như muốn làm đến thần không biết quỷ không hay, biện pháp tốt nhất chính là giết sạch tất cả người chứng kiến. Mà hiển nhiên hai gã khác tử đệ nghĩ đến khả năng này, chỉ cần các ngươi không nói, ai biết là ta giết Trần Phàm. Nhìn ra hai người khẩn trương cùng sợ sệt, Hoàng Chí Tường trấn an đứng lên, yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi, bởi vì ta biết các ngươi không dám nói ra, các ngươi cũng đã nhìn ra đi, ta cũng là bị người sai xử, nhân vật sau lưng là các ngươi, thậm chí gia tộc của các ngươi đều đắc tội không dậy nổi, các ngươi một khi đem việc này nói ra, không chỉ có là các ngươi, còn có các ngươi người nhà, bằng hữu đều sẽ nhận tử vong trừng phạt, chính các ngươi lựa chọn đi. Hoàng Chí Tường lời nói là cảnh cáo, càng là uy hiếp. Hắn không thể giết hai người này, bởi vì một khi giết, hắn liền không có người chứng kiến, đến lúc đó ai sẽ tin tưởng hắn nói lời nói dối. Còn không bằng đem hai người lưu lại, thông đồng một mạch, đến lúc đó bị hoài nghi khả năng cũng nhỏ một chút. Nhân vật sau lưng. Trần Phàm chỉ là một cái bình thường tử đệ, thế mà lại có đại nhân vật muốn giết hắn, đến cùng là ai, vì cái gì, không phải là bởi vì chương 336, thân phận mới chương 336, thân phận mới. Hai người nghe Hoàng Chí Tường lời nói, trong lòng sương mù nồng nặng, thực sự không nghĩ ra một cái Trần Phàm, thế mà lao sư động chung có đại nhân vật muốn giết hắn. Bất quá bọn hắn cũng không ngu ngốc. Về lên Trần Phàm tại Thần Tướng Học viện một ít chuyện, rất nhanh bọn hắn liền tưởng đến cái gì, trong lòng đống chấn động. Bất quá cái này dù sao chỉ là suy đoán, đến cùng phải hay không bọn hắn không biết, cũng không muốn biết, hiện tại bọn hắn chỉ hiểu rõ một chút. Bọn hắn nhất định phải thủ khẩu như mình, không thể đem việc này nói ra, không phải vậy gia tộc của bọn hắn, thân nhân bằng hữu đều không sống nổi. "Tốt, chúng ta nghe Hoàng sư mình, vậy chúng ta trở về nói thế nào?" Sau một khắc, hai người đáp ứng. Rất đơn giản. Hoàng Chí Tường sớm đã nghĩ kỹ hết thảy, không chút hoang mang nói chúng ta chỉ cần nói Trần Phàm tại thi hành nhiệm vụ lúc bị một cái cường đại hung thú giết chết, ba người chúng ta liều chết cứu rút, cũng không thể đem nó cứu được, cuối cùng chết thảm tại hung thú nanh đuốt phía dưới. Nghe Hoàng Chí Tường lời nói, hai người không có ý kiến đến gì. Trần Phàm chết, cuối cùng là phải có một cái công đạo. Diệp Phong bốn người đi tại ác nhân cốc bên trong. Bốn phía âm u khắp trốn, ở mức đại thụ rậm rạp, chủ loại phong phú, che khuất bầu trời, có cỏ cây Diệp Phong thấy đều chưa thấy qua, dáng dấp dị thường cao lớn, dữ tợn, còn có huyết tinh cùng làm người sợ hãi manh thú khí tức xen lẫn trong không khí. Nơi này có yêu thú cường đại chiếm cứ, còn có vô tận nguy cơ cùng nguy hiểm, tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh. Diệp Phong bốn người chú ý cẩn thận, ẩn tàng khí tức, lực lượng thần hồn phóng thích đến lớn nhất, hơi không chú ý, liền sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Ân. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đi đến một cái bên thác nước bên trên thời điểm, một bóng người bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong thác nước. Diệp Phong bọn người kinh nghi một tiếng, vội vàng nhìn lại. Chỉ gặp một cái bị máu tươi nhiễm đỏ nam tử rơi vào trong thác nước, mắt nhanh liền bị thác nước cuốn đi. Còn có khí tức. Diệp Phong cảm ứng phía dưới, thế mà phát hiện huyết sắc nam tử còn có một đạo yêu ớt khí tức. Vâng. Một cái đại thủ đống rối ra, trong nháy mắt liền đem nam tử cho xé ra. Vàng. Chí. Tưởng. Ta. Muốn báo. Thủ. Được cứu đi ra nam tử, còn có thể là ai, chính là bị Hoàng Chí Tường đánh lén chí tử Trần Phàm. Mà giờ khắc này hắn, khí tức yếu ớt, trái tim vỡ tan, cơ hồ đã chết đi, chỉ là chấp niệm cùng oán khí quá sâu, mới khiến cho hắn kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ, có thể nói, hắn có thể chống đỡ một hơi đến bây giờ, đã là cái kỳ tích. Nhưng dù cho như thế, Trần Phàm hay là sử xuất sức lực toàn thân đem mấy chữ này từng cái phun ra, lập tức liền khí tức biến mất, triệt để chết đi qua. Hoàng Chí Tưởng, chẳng lẽ là người này giết ngươi? Diệp Phong suy đoán, nhất là nhìn xem chết đi Trần Phàm, sắc mặt bỗng biến đổi. Thần tướng, hắn thấy được Trần Phàm mặc quần áo, cho dù bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng thần tướng hai chữ vẫn có thể rõ ràng trông thấy. Chẳng lẽ người này là thần tướng học viện người? Diệp Phong sắc mặt biến hóa, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, ở chỗ này vậy mà lại gặp được thần tướng học viện người. Mặc dù người này đã chết đi, nhưng với hắn mà nói, lại có ý nghĩa phi phàm. Bởi vì tại lúc này, trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Ý nghĩ này rất điên cuồng, lớn mật, nhưng là che giấu hai mắt người hữu hiệu nhất biện pháp. Lấy người này thân phận, tiến vào thần tướng học viện, cứ như vậy, Mộng Tình Tuyết bọn hắn chẳng phải là liền phát hiện không được ta. Diệp Phong lại muốn trộm đổi thân phận, lấy cái chết đi Trần Phàm, cho hắn che giấu hai mắt người. Trước đó hắn còn thăm dò được, như thế nào gia nhập thần tướng học viện. Khi biết có thể thông qua khảo thí tiên phú giá trị gia nhập thần tướng học viện đằng sau, hắn liền muốn đi thử một lần. Mặc dù hắn đối với mình rất có tự tin, nhưng khảo thí tiên phú giá trị cũng là cần đem tự thân khí tức phóng thích, hắn lo lắng khủng bố cường đại đế thương bắt được cố khí tức này, sau đó xuất thủ gây bất lợi cho hắn. Mà lại, cho dù hắn tránh thoát đế thương cảm ứng, lấy hắn Diệp Phong thân phận đi đến đại tông, tất nhiên cũng sẽ bị Mộng Tình Tuyết bọn hắn trước tiên biết được. Đến lúc đó, Long Ngạo Thiên truyền thừa còn không có đạt được, hắn liền trở thành Mộng Tình Tuyết bọn hắn truy sát đối tượng. Lấy Mộng Tình Tuyết tại học viện lực ảnh hưởng, giết hắn tự nhiên không nói chơi. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, có cái này thần tướng học viện tử đệ, vậy hắn hoàn toàn có thể hóa thành người này tiến vào học viện, thần không biết quỷ không hay, Mộng Tình Tuyết bọn hắn nằm ngậm cũng nghĩ không ra, Diệp Phong sẽ ở dưới mí mắt bọn hắn tiến vào đại tông, hơn nữa còn chính đại quan minh. Ý nghĩ của ngươi không sai, có thể thần tướng học viện cường giả vô số, ngươi như thế nào mới có thể làm đến chính mình cùng người này khí tức hoàn toàn giống nhau, mà lại người này cũng đã chết đi, ngươi đột nhiên lấy thân phận của hắn trở về, cũng sẽ bị người hoài nghi. Đúng lúc này, thần minh bỗng nhiên nói câu. Hắn cảm thấy Diệp Phong làm như vậy, hay là quá mạo hiểm, không phải biện pháp tốt. Có thể hiện nay đã không có biện pháp tốt hơn, có thể ở chỗ này gặp được người này, đã là ta khí vận, mặc kệ được hay không ta đều muốn thử một lần. Hú hồn, ta có hỗn độn chân khí chân áp vào cổ, Long Đế ký ức xưng bá hết thảy, chân khí của ta biến hóa ngàn vạn, không gì làm không được, chỉ là đem chân khí của ta biến thành người này khí tức, căn bản không nói chơi, cho dù là vô thượng cường giả cũng rất khó phát hiện được ta mánh khỏe. Về phần ta bỗng nhiên trở về, Diệp Phong nghĩ nghĩ, nói ta rơi xuống vách núi, ai có thể 100% xác định ta đã chết đi, cho dù trái tim bị đâm một kiếm, nhưng sự tình chưa từng có tuyệt đối. Ta có thể nói ta đại nạn không chết, đạt được một chút kỳ ngộ, lại hoặc là nói, bị cao nhân cứu, lúc lại nhục thân, lý do rất nhiều, tùy cơ ứng biến đi. Những vấn đề này làm sao có thể làm khó Diệp Phong? Nghe được Diệp Phong lời nói, thần minh chăm chú nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không phải không có đạo lý. Mặc dù trong lòng của hắn còn có cảm thấy biện pháp này không an toàn, nhưng nếu Diệp Phong kiên trì, hắn cũng không tốt lại nói cái gì, hoặc là đây chính là Diệp Phong tính cách cùng đạo tâm đi. Ông! Cơ hồ trong nháy mắt, Diệp Phong dáng vẻ liền phát sinh cải biến. Hiện nay lấy thủ đoạn của hắn cùng thần thông, biến thành một người khác dáng vẻ, quá dễ dàng. Khó liền khó tại khí tức bên trên. Nếu như là bình thường người, cũng có thể biến thành người khác dáng vẻ, nhưng khí tức rất khó biến hóa. Có thể Diệp Phong khác biệt, hắn có hỗn độn chân khí có thể dung hợp biến hóa tất cả, Trần Phàm khí tức đã bị hắn bắt, hắn thông qua hỗn độn chân khí dung hợp, sáng lập ra cùng Trần Phàm giống nhau như lúc khí tức. Hắn nhìn ra, Trần Phàm cảnh giới không cao, tại Cửu Tinh Bí cảnh tứ trọng tả hữu, có thể những này đã không trọng yếu. Hắn có thể đem khí tức cải biến đến Cửu Tinh Bí cảnh ngũ trọng, thậm chí lục trọng, người khác hỏi, hắn liền nói là kỳ ngộ, thực lực tăng nhiều, cũng không phải là không thể được. Về phần người này ký ức, Diệp Phong linh hồn chi lực bắn ra, tiến vào Trần Phàm trong óc. Cho dù Trần Phàm đã chết đi, nhưng ký ức sẽ không diệt. Diệp Phong linh hồn chi lực cường đại, tại Trần Phàm trong đầu, rất nhanh liền đọc đến Trần Phàm ký ức. Trần gia thiên tài, 10 năm trước gặp phải người thần bí độc thủ, tu vi dừng bước không tiến, 10 năm trong lúc đó, một mực dừng lại tại Cửu Tinh Bí cảnh đệ tứ trọng, còn có một người ca ca chương 337, không gian pháp nhãn chương 337, không gian pháp nhãn lá đọc đến lấy những ký ức này, đối với Trần Phàm tính cách là người, cùng hắn khi còn sống sự tình đều đại khái giải một lần. Nghĩ không ra, người này tên là Trần Phàm. 10 năm trước hay là một tên thiên tài, nhưng chẳng biết tại sao từ khi tao ngộ người thần bí độc thủ đằng sau, tu vi liền dừng bước không tiến. Diệp Phong biết những ngày sau, cũng bị Trần Phàm cảm thấy bi ai. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Mặc kệ khi còn sống Trần Phàm như thế nào, hiện tại hắn mới là Trần Phàm. Không phải người nào trong miệng phế vật Trần Phàm, mà là một cái không giống với Trần Phàm. Yên tâm, ta nếu lấy danh nghĩa của ngươi trở về thần tướng học viện, đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, mối thủ của ngươi ta thay ngươi ôm, ngươi oán ta thay ngươi bình, nếu có thể, ngay cả ngươi 10 năm trước gặp phải hung thủ thần bí ta đều sẽ đem nó tìm ra. Toàn bộ giết chi. Diệp Phong quần áo trên người đã biến thành thần tướng học viện phục sức, Trần Phàm quần áo mặc dù bị máu nhuộm đỏ, nhưng ở Diệp Phong thanh tẩy phía dưới đã khôi phục nguyên dạng. Về phần các ngươi, Diệp Phong nhìn xem thập bát bọn hắn, bây giờ hắn có Trần Phàm thân phận này, có thể quang minh chính đại tiến vào đại tông, cái kia thập bát bọn hắn đâu? Tại Trần Phàm trong trí nhớ, học viện cũng không có quy định không có khả năng mang ngoại nhân trở về, các ngươi liền tạm thời xung làm ta ở bên ngoài rắn chắc bằng hữu. Nghe Diệp Phong lời nói sau, thập bát ba người nhẹ gật đầu, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể dạng này. Ân. Khí tức này là ngay tại Diệp Phong bốn người chuẩn bị lên đường thời điểm. Đông nhiên trước mặt trong thác nước, quật khởi một cỗ khí tức, theo khí tức mà đến còn có một thanh âm. Thanh âm kia khàn giọng, tang thương, mang theo kinh nghi, cùng mãnh liệt trấn kinh. Phần phật. Đông nhiên thác nước lay động mà lên, kịch liệt bốc lên, tựa hồ đang thác nước dưới đáy có đồ vật gì muốn đi ra bình thường. Đây là ngay sau đó, tại Diệp Phong bốn người dưới tầm mắt, khiếp sợ một màn xuất hiện. Một cái quái vật khổng lồ bỗng nhiên từ trong thác nước chui ra. Chỉ gặp, đó là một cái hình thể to lớn bát trảo trường ngư, toàn thân đen kịt, khí tức tà ác, giống từ địa ngục đi ra bình thường, hai con mắt trừng bạc nước bình thường lớn, lộ ra thì máu cùng hung mang, nhìn qua không gì sánh được dữ tợn cùng khủng bố. Theo sự xuất hiện của hắn, một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ xuống, Diệp Phong bốn người tại cỗ khí tức này bên dưới, toàn thân ẩn ẩn run rẩy, hô hấp đều có khó khăn, có một loại bị người trấn áp cảm giác. Càn khôn hóa cảnh bắt trọng phá vỡ. Diệp Phong hít một hơi lãnh khí. Cái này bắt trảo trương ngư khí tức, lại là càn khôn hóa cảnh bắt trọng phá vỡ. Siêu việt bọn hắn quá nhiều, tuyệt đối không phải đầu này bạch tuộc đối thủ. Lúc này, bắt trảo trương ngư như là một tòa núi nhỏ đứng ở cái kia. Nhìn xem Diệp Phong bốn người, một đôi trong ánh mắt lộ ra huyết tinh cùng lãnh ý, các ngươi trên thân đều có khí tức của hắn, nhất là ngươi nữ oa tử này, trên người ngươi khí tức rất mãnh liệt, cơ hồ là huyết mạch tương liên, nói cho bản tọa, Nhiếp Vô Nhai cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Ầm ầm. Bắt trảo trương ngư đột nhiên một phen, để Diệp Phong bốn người khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhiếp Vô Nhai, Long Cổ Đại Lục Huyền Thiên Tông tông chủ, khoảng cách nơi đây không biết kém bao xa, mà giờ khắc này, thế mà bị một cái bắt trảo trương ngư nói ra danh tự. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ giữa bọn hắn còn có cái gì cố sự không thành. Hắn là của ta cha, bất quá cha hắn đã Nhiếp Vũ Hy nghĩ tới Nhiếp Vô Nhai, tâm tình liền không gì sánh được thất lạc, một tấm khuôn mặt nhỏ tinh xảo tràn ngập ra nồng đậm thương tâm, nước mắt đã tại hốc mắt của nàng bên trong đảo quanh, không ức chế được chảy xuống. Quả nhiên là Nhiếp Vô Nhai nữ nhi. Bát Trảo Trương Ngư sửng sốt một chút, lập tức cười to mà lên. Nó làm sao cũng không có nghĩ đến, ở chỗ này thế mà lại gặp được Nhiếp Vô Nhai nữ nhi. Tốt, tốt, thật sự là quá tốt, Nhiếp Vô Nhai a Nhiếp Vô Nhai, năm đó ngươi chém giết con của ta, thù này đến nay đều không có báo, vốn nghĩ đột phá đại thánh cảnh mới đi tìm ngươi tính sổ sách, không nghĩ tới con gái của ngươi thế mà chủ động đưa tới cửa, thật sự là ông trời mở mắt. Ha ha, nghe được Bát Trảo Trương Ngư lời nói, Diệp Phong bốn người nào có không hiểu đạo lý. Nguyên lai Nhiếp Vô Nhai chém giết Bát Trảo Trương Ngư nhi tử, mới đưa đến Bát Trảo Trương Ngư ghi hận trong lòng, bây giờ Nhiếp Vũ Hy đến đây, Bát Trảo Trương Ngư lại thế nào khả năng buông tha. Trốn. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt đột nhiên mà đến. Diệp Phong không chút nghĩ ngợi, thôi động vị diện tinh hoa, bao khỏa Nhiếp Vũ Hy ba người, trong nháy mắt thoát đi nơi đây. Tại một cái càn khôn hóa cảnh bắt trọng phá vỡ yêu thú trước mặt, hắn mảy may cũng không dám chủ quan, chỉ có hợp lực vừa trốn. Ân. Tốc độ thật nhanh, cái này thần thông gì, thế mà vô thanh vô tức biến mất, không đối, đây không phải thần thông, mà là pháp bảo, chỉ có pháp bảo mới có thể làm đến điểm này. Bát Trảo Trương Ngư kinh nghi một tiếng, thực sự không nghĩ tới Diệp Phong tốc độ kinh khủng như vậy, bất quá đáng tiếc à, cho dù tốc độ ngươi lại nhanh, bản tọa hay là bắt được ngươi vận hành vết tích, bản tọa thiên phu thần thông có thể bắt được trong không gian bất kỳ dấu vết gì. Chỉ gặp tại trong hai mắt của hắn, đột nhiên phóng xạ ra chướng mắt hồng quang, như hai viên lồng đèn lớn bình thường, đem không gian bốn phía chiếu xạ không gì sánh được huyết hồng. Mà tại hồng quang chiếu xạ trong không gian, thình lình xuất hiện một đầu như sợi tơ bình thường vết tích màu trắng. Nếu như Diệp Phong tại cái này, chắc chắn nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì cái này sợi tơ màu trắng bình thường vết tích chính là hắn đào tẩu không gian vết tích. Bây giờ vậy mà tại Bát Trảo Trương Ngư dưới ánh mắt, không chỗ ẩn trốn, cho hiện ra. Hưu. Thân thể của hắn phá không mà lên, như một tòa núi lớn bình thường, che khuất bầu trời. Không thể không nói, Bát Trảo Trương Ngư hình thể khổng lồ, lại tốc độ kinh người, xuyên thẳng qua hư không như một đạo lưu quang bình thường, hướng phía Diệp Phong bốn người đuổi theo. Thời khắc này Diệp Phong, thôi động vị diện tinh hoa, không ngừng tại hư không xuyên toa. Hắn coi là bằng vào thực lực của hắn, thôi động vị diện tinh hoa, Bát Trảo Trương Ngư đuổi kịp khả năng không lớn. Dù sao từ Huyền Thiên Tông bắt đầu, đại thánh cảnh cường giả ném đuổi không kịp tốc độ của hắn, chớ nói chi là cái này Bát Trảo Trương Ngư. Nhưng mà, để hắn tưởng tượng không đến ngoài ý muốn phát sinh. Ngay tại hắn thoát đi không đến 10 hơi thở thời điểm, sau lưng không gian đột nhiên gào thét mà lên. Bát Trảo Trương Ngư thân ảnh hiện ra. "Tiểu tử, không nghĩ tới đi, nếu như bản tọa không có Thiên Phú thần thông không gian pháp nhãn tất nhiên không cách nào đuổi kịp cước bộ của ngươi, tốc độ của ngươi cho dù là đại thánh cảnh đều theo không kịp, nhưng ngươi gặp được bản tọa, liền là của ngươi bất hạnh, cho dù pháp bảo của ngươi vô cùng thần bí, nhưng chỉ cần dựa vào không gian, bản tọa liền có thể bắt được." Bát Trảo Trương Ngư thanh âm từ phía sau truyền tới, như địa ngục tử thần âm phụ bình thường, truyền vang tại Diệp Phong bên hai. "Huống hồ, bản tọa cảm giác được, cảnh giới của ngươi cũng không cao, nhưng tốc độ cực nhanh, tất nhiên người mang không gian pháp bảo. Ừ, năm đó con ta chẳng qua là nuốt ăn mấy nhân loại thôi, trùng hợp bị đi ngang qua nơi đây Nhiếp Vô Nhai phát hiện, trực tiếp đem con ta chém giết, món nợ này ta nhất định phải tính." Nhưng Nhiếp Vô Nhai chính là Huyền Thiên Tông tông chủ, người mang đại tông tín ngưỡng, bản tọa nếu như không đến đại thánh cảnh, tùy tiện tiến đến, tất nhiên không chiếm được tốt. Các ngươi bốn người, trừ Nhiếp Vô Nhai nữ nhi, còn thừa ba người hoặc nhiều hoặc ít đều có Nhiếp Vô Nhai khí tức, xem ra các ngươi đều cùng Nhiếp Vô Nhai có nhất định quan hệ, vừa vặn hôm nay bị ta phát hiện, liền toàn đem bọn ngươi giết, để tế điện con ta trên trời có linh thiêng. Chương 338, cổ thụ bên trong tồn tại thần bí. Chương 338, cổ thụ bên trong tồn tại thần bí. Rầm rầm rầm. Bát Trảo Trương Ngư tốc độ lần nữa tăng tốc, khoảng cách Diệp Phong càng ngày càng gần, đồng thời nó cái kia đáng sợ móng vuốt trực tiếp từ phía sau bắt đầu công kích. Diệp Phong sắc mặt nghiêm túc, bắt trọng phá vỡ yêu thú lực lượng, thật đáng sợ, nếu như đột phá cửu tinh tam trọng, có lẽ còn có một trận chiến khả năng, nhưng hắn bây giờ còn không có đột phá, vốn nghĩ tìm thời gian đột phá, nhưng những này thiên hạ đến vẫn luôn đang đi đường, không có đem trọng tâm đặt ở đột phá bên trên, nếu không, đối mặt Bát Trảo Trương Ngư, hắn cũng không trở thành chật vật như vậy. Nhưng mà, cho dù cảnh giới không có đột phá, hắn còn có vị diện tinh hoa bảo vật này. Bát Trảo Trương Ngư cũng đừng hòng đuổi kịp hắn. Nhưng ai có thể tưởng đến, Bát Trảo Trương Ngư có được Thiên Phú Thần Thông Không Gian Pháp Nhãn, có thể bắt được vị diện tinh hoa vận hành vết tích, thật là đáng sợ thần thông. Vị diện tinh hoa chính là vị diện sinh ra mà đến, hư vô mờ ảo, vô thanh vô tức, thế mà bị Bát Trảo Trương Ngư không gian pháp nhãn xuyên thủng, hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, có thể nào không để cho hắn chấn kinh. Ầm ầm, kinh khủng công kích đánh vào Diệp Phong sau lưng, hắn bằng vào cường đại sức cảm ứng cùng lực phản ứng, không ngừng tránh né Bát Trảo Trương Ngư lực lượng. Nhưng dù cho như thế, trên người hắn hay là có vài chỗ bị lực lượng tác động đến, truyền đến như tê liệt đau đớn. Đại ca, cái này Bát Trảo Trương Ngư quá cường đại, lực lượng viễn siêu chúng ta, ngay cả vị diện tinh hoa đều đã mất đi tác dụng, ngươi nói sau đó làm sao bây giờ? Thật không được, ta liều mạng với ngươi. Cảm thụ được sau lưng Bát Trảo Trương Ngư lực lượng cùng tốc độ, Lưu Thập Bát biết, tiếp tục như vậy sớm muộn muốn bị đuổi kịp, cùng chạy trốn còn không bằng được ăn cả ngã về không, lúc này hắn đều có muốn cùng Bát Trảo Trương Ngư liều chết một trận chiến quyết tâm. Thật không được, ta phóng thích thần chỉ lực lượng, đem con thú này đánh giết. Thần Minh muốn phóng thích thần chỉ lực lượng đánh giết Bát Trảo Trương Ngư. Mặc dù hắn thần tính lực lượng bị hỗn độn chân khí bao khỏa, nhưng hắn không phải là không có năng lực đánh bỡ. Chỉ là như vậy lời nói, bản thân hắn thần tính lực lượng liền sẽ tiêu hao, mà lại tiêu hao hết đằng sau liền rốt cuộc bổ sung không trở lại. Dù sao nơi này không phải thần giới, nào có cái gì thần tính lực lượng để hắn hấp thu, tất cả hắn mỗi tiêu hao một phần, thần tính lực lượng liền thiếu đi một phần. Nhưng là, nếu như không thi triển thần tính lực lượng, như thế nào đem Bát Trảo đánh giết, giúp Diệp Phong bọn hắn thoát ly hiểm cảnh? Không được, dạng này phong hiểm quá lớn, thần tính lực lượng một khi xuất hiện, chắc chắn nhấc lên động tĩnh to lớn, thần giận đại lục siêu cấp cường giả đông đảo, cái nào không phải thủ đoạn kinh người, sức cảm ứng cường đại, ngươi một khi thi triển thần tính lực lượng, chắc chắn bị bọn hắn phát hiện, đến lúc đó, ta đối mặt nguy cơ muốn so hiện tại còn đáng sợ hơn nhiều. Diệp Phong ngăn trở Thần Minh. Mặc dù Thần Minh thi triển thần tính lực lượng, chắc chắn đem Bát Trảo Trương Ngư đánh giết, nhưng hậu quả của việc làm như vậy cũng rất nguy hiểm. Hắn không có khả năng mạo hiểm như vậy. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bị Diệp Phong ngăn cản, Thần Minh cũng không có biện pháp, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Diệp Phong nơi này. Thời khắc này Diệp Phong, não hải đang nhanh chóng vận chuyển, trên người hắn át chủ bài đông đảo, nhưng cũng không thể tùy ý thi triển, dù sao nơi này là Thần Giận Đại Lục, mà không phải Long Cổ Đại Lục, nơi này tồn tại phong hiểm cũng không biết nhiều lắm, hắn không có khả năng lại hướng Long Cổ Đại Lục như vậy tùy tâm tùy ý, chỉ là, nếu như không sử dụng át chủ bài, liền muốn trơ mắt bị Bát Trảo Trương Ngư đánh giết sao? Diệp Phong cũng không phải nhận mệnh người. Hiện tại vừa vận đổi thân phận, đây là hắn tiến vào Thần Tướng Học Viện cơ hội, hắn không thể bỏ qua, cho nên hắn không thể chết. Ân. Ngay tại hắn điên cuồng xuyên thẳng qua, không ngừng đảo vòng thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được cái gì, biến sắc. Thôi động vị diện tinh hoa, cải biến phương hướng, phía bên trái bên cạnh xuyên thẳng qua mà đi. Ân. Tốt một cái quỷ đầu, thế mà đem Họa Thủy Đồng dẫn hướng bản tọa bên này mà đến, chỉ là bản tọa khí tức hoàn toàn ẩn nấp, ở chỗ này thanh tu, hắn là như thế nào cảm ứng được bản tọa? Khoảng cách Diệp Phong ngoài ngàn mét một nơi, có một viên cao lớn hơn 30 trượng cổ thụ, tại trong cổ thụ có một nữ tử chính ngồi xếp bằng ở trong đó. Nữ tử này người mặc màu tím cẩm y liễu, ung dung hoa quý, dáng dấp cực đẹp, sợi tóc 3000, dùng châm gài tóc cao cao co lại. Toàn thân trên dưới khí tức thâm thúy, nhìn không ra chút nào gợn sóng, một cỗ nhàn nhạt uy áp từ trên người nàng lan tràn ra. Mà giờ khắc này, một đôi như ngôi sao đôi mắt đẹp bỗng nhiên mở ra, trong đó lóe ra một vòng chấn kinh cùng nghi hoặc. Vừa rồi, nàng cảm giác được một đạo ở ngoài ngàn dặm sức cảm ứng hướng mảnh này bao trùm mà đến. Đạo này sức cảm ứng dưới cái nhìn của nàng, hoàn toàn không phát hiện không được hắn. Có thể làm sao cũng không có nghĩ đến. Cái kia đạo sức cảm ứng tựa hồ phát hiện cái gì, tại cổ thụ trên thân có chút ngừng tạm, lập tức nàng liền cảm ứng được, thân ở ngoài ngàn dặm thiếu niên kia, thế mà cải biến phương hướng, hướng nàng bên này mà đến. Sát na, nàng liền biết mình tồn tại bị Diệp Phong phát hiện. Chỉ là nàng không rõ, chính mình cỡ nào tồn tại, lại bị Diệp Phong phát hiện, nàng không thể tưởng tượng. Hừ, vô dụng, ngươi làm sao trốn đều trốn không thoát bản tọa lòng bàn tay, kết quả chỉ có thể chết, chỉ là mấy cái sâu kiến, thế mà để bản tọa đuổi thời gian dài như vậy, chờ bản tọa trấn áp các ngươi, nhất định phải hảo hảo tra tấn các ngươi một phen không thể. Bát Trảo Trương Ngư tự nhiên không biết tử ý nữ tử tồn tại. Giờ phút này hắn nhìn thấy Diệp Phong cải biến phương hướng, cũng không có nghĩ quá nhiều, bởi vì hắn thấy, Diệp Phong bốn người chỉ là tại vùng vây dây chết thôi, mặc kệ làm cái gì, hạ chàng chỉ có chết. Dầm dầm dầm. Hắn tại sau lưng đuổi sát theo, thi triển lực lượng một lần không thể so với một lần cường đại. Không ngừng núi đá bị đánh nát, không ngừng cây cối hóa thành mảnh vụn mạn thiên phi vũ, trên mặt đất từng cái hố sâu không ngừng xuất hiện, đó là Bát Trảo Trương Ngư lực lượng, nhìn thấy mà giật mình. Có thể thời gian một lúc lâu, khí tức của hắn bắt đầu táo bạo, càng phát ra phẫn nộ. Hắn nhưng là càng khôn hóa cảnh cao giai vị cường giả, lúc nào chém giết bốn cái sâu kiến, tốn hao lớn như vậy thời gian cùng công phu, hắn đã nghĩ kỹ, hôm nay vô luận như thế nào đều muốn đem Diệp Phong bốn người chém giết, không phải vậy hắn còn mặt mũi nào xưng bá ác nhân gốc. Vâng. Trong cơ thể hắn vận chuyển chân khí, tốc độ lần nữa bộc phát, đạt đến nó điên cuồng nhất trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này, tốc độ của hắn vô cùng kinh khủng. Khoảng cách cùng Diệp Phong ở giữa chênh lệch càng lúc càng ngắn. 300m, 240m, 170m, 100m, 50m. Mắt nhanh là bốn người liền bị đuổi kịp. Đông nhiên Diệp Phong ngừng lại, đối mặt khủng bố cường đại Bát Trảo Trương Ngư, thế mà không chạy. Tiểu tử, có phải là thật hay không khí hao hết, không cách nào lại chạy? Ha ha, bản tọa nói qua, các ngươi trốn không thoát bản tọa lòng bàn tay, nhận lấy cái chết. Nhìn thấy Diệp Phong chạy trốn xuống tới, Bát Trảo ngẩn người, lập tức liền cười to mà lên. Hắn thấy, Diệp Phong đã đến sơn cùng thủy tận thời điểm, chạy thời gian dài như vậy, cho dù Diệp Phong bốn người chân khí khổng lồ, cũng sẽ hữu dụng tận thời điểm, lúc này không trấn áp Diệp Phong bốn người, chờ đến khi nào? Ầm ầm. Hắn cái kia cái chân quét ngang mà đến, cái chân phía trên ẩn chứa uy áp kinh khủng cùng lực lượng, không gì sánh được đáng sợ, cho dù là Diệp Phong đỉnh phong thời điểm, cũng chống đỡ không được nguồn lực lượng này, chớ nói chi là hiện tại. Nhưng mà, đối mặt nguồn lực lượng này, Diệp Phong sắc mặt không thay đổi, chỉ là tại cái chân cách hắn không đến 3 mét thời điểm, khóe miệng của hắn nhấc lên một vòng đường cong, hai chữ từ trong miệng hắn phun ra có đúng không? Sau khi nói xong, hắn thôi động vị diện tinh hoa, đỉnh cao nhất ở giữa bao khỏa lưu thập bát bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Theo hắn biến mất, cái kia cái chân quét ngang mà đến, trực tiếp đánh vào Diệp Phong sau lưng một viên trên cổ thụ. Chương 339, bản tọa làm việc, còn cần ngươi đến dạy. Chương 339, bản tọa làm việc, còn cần ngươi đến dạy ông. Một màn quỷ dị xuất hiện, Diệp Phong bốn người biến mất tại chỗ. Bát Trảo Trương Ngư sửng sốt một chút, bất quá hắn lực lượng đã hoành ra, muốn thu hồi lại căn bản không có khả năng. Kết quả tất nhiên là đem Diệp Phong sau lưng chướng ngại vật toàn bộ quét ngang. Nhưng mà, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Tại hắn cái chân sắp tiếp xúc đến cổ thụ một mét thời điểm. Vậy mà tự dưng đình chỉ lại. Loại cảm giác này, thật giống như cổ thụ quanh thân có một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ bình thường, đem hắn lực lượng ngăn cản, một tia đều không thể dung chuyển. Làm sao có thể? Bát Trảo Trương Ngư biến sắc, còn có loại sự tình này. Vâng. Không đợi hắn có hành động, trong cổ thụ đông nhiên đã tuôn ra một nguồn lực lượng, hắn cái chân tại dưới nguồn lực lượng này trực tiếp bị chấn trở về, liên đối nhục thể của hắn đều bị tung bay mấy trượng. Làm sao, thần tướng học viện tử đệ, bản tọa giúp người, lại muốn bỏ đi hay sao? Ngay cả một tiếng cảm ơn đều không có sao? Đột nhiên từ trong cổ thụ truyền ra một đạo nữ tử thanh âm, kia thanh thúy, êm hay, lại mang theo một cỗ vô thượng uy áp cùng lực lượng cực mạnh. Lúc đầu Diệp Phong đem Bát Trảo Trương Ngư dẫn dụ đến đây, chính là muốn lợi dụng cổ thụ bên trong cường giả giúp hắn ngăn cản một chút, phải tranh lấy đảo vòng thời gian. Mặc dù cách làm này có chút khinh thường, nhưng tình huống trước mắt hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ là không có nghĩ đến cổ thụ bên trong nữ tử cường đại như vậy. Tại hắn vừa rồi thôi động vị diện tinh hoa biến mất nguyên địa, chuẩn bị thoát đi nơi đây thời điểm, chung quanh hắn không gian đông nhiên phát sinh dị biến, không tại cân bằng, có thứ tự nước chảy bèo trôi, mà là biến dung chuyển hỗn loạn lên, tựa hồ có vô thượng cao thủ dùng tuyệt đối thủ đoạn đánh vỡ không gian trật tự để nó lâm vào hỗn độn bên trong. Hắn thôi động vị diện tinh hoa, vậy mà không cách nào phân biệt không gian, từ trong hư không chạy đi. Hóa phàm, cái này giật mình không thể coi thường. Khẩn cấp phía dưới hắn thôi động bất diệt vĩnh hằng long đế thủ đoạn, hóa phàm. Hiện tại, hắn không có khả năng rơi vào nữ tử này trên tay. Dù sao cũng là hắn lợi dụng nữ tử thần bí, người sau nếu như trong lòng có chịu, ghi hận trong lòng, vậy hắn đối mặt có thể không chỉ riêng là Bát Trảo Trương Ngư. Ầm ầm. Trong nháy mắt, hóa phàm bị hắn thi triển mà ra. Hóa phàm, không phải tuân theo không gian trật tự, mà là bao trùm, cải biến không gian trạng thái. Nữ tử thần bí thủ đoạn mặc dù kinh người, nhưng cũng chỉ là đánh vỡ không gian trật tự, lại không cách nào cải biến không gian trạng thái. Lúc này Diệp Phong thi triển hóa phàm, lập tức một cỗ sức mạnh kỳ diệu lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn. Trước đó nữ tử thần bí lực lượng tại hóa phàm lực lượng bên dưới sát na bị che kín, bởi vì không gian trạng thái cải biến, trước đó nữ tử thần bí lực lượng liền biến mất. Thú vị, đây là thần thông gì, lại có thể hóa giải bản tọa lực lượng, đem bốn phía không gian biến hư vô một mảnh, vô thanh vô tức, không có sinh cơ, không có năng lượng, tựa hồ về tới không gian nguyên thủy nhất hỗn độn trạng thái. Thần tướng học viện cái gì ra như thế một cái không đơn giản học viên Diệp Phong thủ đoạn, để nữ tử thần bí có chút chấn kinh, còn là lần đầu tiên gặp được loại quái sự này. Lấy nàng lực lượng muốn lưu lại Diệp Phong, thế mà bị ngăn cản. Vâng. Sau một khắc, trong cổ thụ chợt bộc phát ra một cỗ cường đại ý chí. Ý chí này mới vừa xuất hiện, lập tức bao phủ bốn phía, bao trùm các ngóc ngách. Tả hữu sinh tử, tả hữu quy tắc, tả hữu hết thảy tất cả đều phát sinh biến hóa. Mấy trượng bên ngoài Bát Trảo Trương Ngư, sắc mặt đột nhiên đại biến. Tại đạo ý chí này bên dưới, hắn cảm giác ý nghĩ của hắn, linh hồn đều không chỗ ẩn trốn, một loại nhỏ bé, hèn mọn suy nghĩ tràn ngập tại toàn thân của hắn. Thật giống như vô thượng tôn vương giáng lâm, tại truyền bá thánh ý, đạo giáo lê dân. Đại thánh cảnh cao thủ trong khoảnh khắc, hắn liền nghĩ đến khả năng này, bởi vì chỉ có đại thánh cảnh tồn tại mới có thể khống chế hư không, lĩnh ngộ quy tắc, biến hóa quy tắc, bao trùm ý chí. Không đối, có thể một giây sau, hắn liền phủ nhận ý nghĩ này, bởi vì hắn tại đạo ý chí này bên dưới, cảm ứng được một cỗ nhàn nhạt lĩnh vực lực lượng. Nếu như là đại thánh cảnh tồn tại, trên thân căn bản không có một tia lĩnh vực chi lực, mà là quy tắc chi lực, đại thánh chi lực. Chẳng lẽ là bán bộ đại thánh? Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào đại thánh cảnh, đứng tại đại lục đỉnh phong. Ông, phốc phốc. Cùng lúc đó, ngoài trăm thước hư không, đông nhiên chấn động phùng lên. Ngay sau đó, bốn đạo nhân ảnh liền bị rung ra không gian, riêng phần mình phun ra mấy ngụm lớn máu tươi. Thật mạnh. Diệp Phong trên mặt hiện ra thật sâu kiên kỵ. Hóa phàm đều phát huy ra, không nghĩ tới vẫn không thể nào chạy ra bóng người thần bí bàn tay của nữ tử tâm. Vừa rồi, hắn lấy hóa phàm chi lực chuẩn bị chạy ra mảnh không gian này. Đông nhiên một cỗ cường đại ý niệm bao phủ mà đến. Tại cỗ ý niệm này bên dưới, phương viên trăm dặm không gian đều bị khống chế. Hắn mặc dù có thể cải biến không gian trạng thái, lại không cách nào khống chế không gian, hơn nữa còn bao trùm trăm dặm. Trong khoảnh khắc, hắn liền tại cố ý niệm này bên dưới, cưỡng ép bị rung ra không gian, giờ phút này cảm thụ được không gian đáng sợ, hắn biết còn muốn chạy đã không thể nào, trừ phi bộc lộ ra át chủ bài, nhưng Diệp Phong muốn nhìn một chút, không đến bị bất đắc dĩ, hắn không muốn động dùng bất luận cái gì át chủ bài. Bản tọa muốn lưu lại người, còn không có không thành công qua, bất quá ngươi cũng làm cho bản tọa ngoài ý muốn, cựu tinh bí cảnh nhị trọng sâu kiến, thế mà có thể làm cho bản tọa vận dụng cường đại ý niệm mới đưa ngươi lưu lại, không đơn giản, nếu như không phải bản tọa ở đây thanh tu, đoán chừng còn không gặp được như ngươi loại này thiếu niên. Cổ thụ xung quanh hư không nhất chấn bật mèo. Ngay sau đó, một đạo tử y nữ tử liền vô thanh vô tức xuất hiện ở cổ thụ bên ngoài. Diệp Phong bọn người nhìn về phía nữ tử này, thực sự không nghĩ tới cổ thụ bên trong tồn tại thần bí, dĩ nhiên như thế xinh đẹp. Bát Trảo Trương Ngư hô hấp đều dồn dập lên. Nó gặp được rất nhiều nữ tử, nhưng xưa nay có thể thấy qua như vậy kinh diễm nữ tử. Không nghĩ tới tại Ác Nhân Cốc, thế mà còn có một nữ tử như vậy ở đây thanh tu, trước đó hắn vậy mà không có chút nào phát giác. Chờ chút, nữ tử này mặc trên người phục sức, chẳng lẽ là Bát Trảo Trương Ngư quan sát đến tử y nữ tử, đống nhiên biến sắc. Tử y nữ tử mặc trên người quần áo, lúc trước hắn nhìn thấy qua, biết ý vị như thế nào, không nghĩ tới sẽ ở nơi đây lần nữa gặp được. Tiên bối, vừa rồi một chuyện có nhiều đắc tội, còn xin ngươi đừng nên trách, chúng ta cũng là hành động bất đắc dĩ, thả chúng ta rời đi thôi. Diệp Phong thần kinh nhảy rất căng. Một khi nữ tử thần bí xác nghiệm, hắn trước tiên thôi động Tử Long thần tượng, cho dù bại lộ khí tức, cũng muốn sống sót. Ha ha ha. Thả các ngươi rời đi, nghĩ hay thật, tiền bối cỡ nào người cũng tiếp cận đại thánh cảnh tồn tại, các ngươi cũng dám lợi dụng tiền bối, quả thực là tự tìm đường chết. Nghe được Diệp Phong lời nói, Bát Trảo Trương Ngư trêu tức mà lên, hiện tại nó không dám động thủ, bởi vì nữ tử thần bí ở đây, ở người phía sau trước mặt động thủ, hắn còn không có lá gan này. Ngược lại Diệp Phong lợi dụng nữ tử thần bí, đem hắn dẫn tới nơi đây, hắn suy đoán nữ tử thần bí là tuyệt đối sẽ không buông tha Diệp Phong bọn hắn. Mặc dù nó không thể tự tay giết Diệp Phong bốn người, nhưng chỉ cần Diệp Phong bốn người ở trước mặt hắn chết đi, vậy cũng không sai, tối thiểu nhất là chết. Hắn đối với nữ tử thần bí rất cung kính nói ra, tiền bối, hôm nay vô luận như thế nào đều không cần buông tha bọn hắn đắc tội chuyện ta nhỏ, nhưng đắc tội tiền bối đây chính là đại sự, nếu như hôm nay không giết bọn hắn, tiền bối kia sau này uy danh chẳng phải là hử, bản tọa làm việc, còn cần ngươi đến dạy. Chương 340, chỉ cần có ta ở đây, không ai có thể mang đi nàng. Chương 340, chỉ cần có ta ở đây, không ai có thể mang đi nàng. Hắn lời còn chưa nói hết, nữ tử thần bí liền không kiên nhẫn được nữa. Tay ngọc vung lên, một cỗ lực lượng kinh khủng đổ xuống mà ra. Bát Trảo Trương Ngư sắc mặt kỳ biến, tại dưới nguồn lực lượng này, hắn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt tử vong chi ý hắn muốn tránh né, lại phát hiện toàn thân động cũng không thể. Một cỗ cường đại ý chí khóa chặt không gian, trấn áp thân thể của hắn, dẫn đến hắn chỉ có thể mặc cho lấy nữ tử thần bí lực lượng hướng hắn oanh đến. Không, bản tọa không cam lòng, không cam lòng à, các ngươi thánh linh nhất tộc đều là không nói lý lẽ như vậy sao? Lợi dụng ngươi là bọn hắn, không phải bản tọa, con mẹ nó ngươi có phải điên rồi hay không? Bát Trảo Trương Ngư thê lương giống to, nhưng rất nhanh liền không có thanh âm. Nữ tử thần bí lực lượng trực tiếp đưa nó thân thể bành vỡ nát, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phong bốn người hô hấp dồn dập. Cái này lực lượng gì? Đường đường càn khôn hóa cảnh bắt trọng đỉnh phong Bát Trảo Trương Ngư, tại nữ tử thần bí dưới một chiêu, trực tiếp bị miểu sát. Lực lượng thật đáng sợ. Diệp Phong càng thêm coi chừng, cẩn thận đề phòng nữ tử thần bí. Ngươi mới vừa nói, để bản tọa buông tha các ngươi. Nữ tử thần bí làm xong những này, vẫn như cũ phong khinh vân đạm, tựa hồ chém giết một tên bắt trọng đỉnh phong, thực sự để không nổi bao lớn hứng thú. Lúc này nhìn xem Diệp Phong bốn người, ánh mắt thâm thúy nhìn không ra suy nghĩ trong lòng. Đúng vậy, vừa rồi Vạn Bối nói, cái này đúng là hành động bất đắc dĩ, đợi ngày sau hữu dụng bên trên Vạn Bối, Vạn Bối tất nhiên nghĩa bất dung tử. Diệp Phong vẻ mặt thành thật nói ra. Lại không muốn, nghe Diệp Phong lời nói sau, nữ tử thần bí cười khẽ một tiếng, khóe miệng nhấc lên một vòng khinh thường. Bản tọa biết dùng bên trên ngươi. Ngươi chỉ là một tên sâu kiến, cho dù thủ đoạn không gian bất phàm, nhưng cũng chỉ là tốc độ siêu quần, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, căn bản không đáng chú ý, ngươi nói, bản tọa có thể dùng tới ngươi cái gì? Diệp Phong không nói gì, không phải hắn không phản bác, mà là không có ý nghĩa, hết thảy mỗi người một ý. Nữ tử thần bí nói hắn là cái sâu kiến, nhưng hắn thật là sâu kiến sao? Ngược lại là một bên Lưu Thập Bát, tức giận bất bình nói hử, ta đại ca há lại ngươi nói như vậy nhỏ yếu, bản lĩnh của hắn lớn đâu, ngươi căn bản không biết, ta đại ca mới vừa nói một phen, đối với tương lai ngươi sẽ là hơn một cái lớn ân huệ. Lưu Thập Bát là người trung thực, gặp được bất bình sự tình đều sẽ đứng ra, lúc này cũng mặc kệ nữ tử thần bí cường đại đến cỡ nào, thế mà đứng ra là Diệp Phong bên vực kẻ yếu, nói thật, Diệp Phong ba người cũng không nghĩ tới. Không nói là bọn hắn, nữ tử thần bí cũng không nghĩ tới. Nàng có chút sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt phía trên nổi lên một vòng ôn nộ. Lưu Thập Bát lời nói phi thường chói tai, nàng nghe được rất không thoải mái, bất quá nàng cũng không có thống hạ sát thủ, ngược lại nhìn xem Lưu Thập Bát, đánh giá nói vừa rồi ta liền đã nhìn ra, nhục thể của ngươi cực kỳ cường hãn, hẳn là tu luyện luyện thể loại hình công pháp đi, nói thật, nếu như là trước đó bằng ngươi vừa rồi lời nói kia, bản tọa sớm đưa ngươi chém giết, hôi phi yên diệt, nhưng bản tọa cũng không có làm như vậy. Nàng mắt sáng lên, nhìn về phía Diệp Phong, không nhanh không chậm nói, kỳ thật muốn bản tọa buông tha các ngươi, cũng là không khó, chỉ là bản tọa muốn dẫn đi các ngươi một người trong đó. Nghe vậy, Diệp Phong bốn người chấn động trong lòng, nữ tử thần bí lại để cho mang đi một người. Không biết tiền bối muốn mang đi ai? Diệp Phong cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Nàng. Nữ tử thần bí ngón tay ngọc duỗi ra, chỉ hướng một người. Diệp Phong thuận ngón tay của nàng nhìn lại, thình lình phát hiện, lại là Nhiếp Vũ Hy chỗ. Tiền bối muốn mang đi Nhiếp Vũ Hy, Diệp Phong cũng sẽ không đáp ứng, hắn đã đáp ứng Nhiếp Vô Nhai, muốn chiếu cố Nhiếp Vũ Hy, một khi Nhiếp Vũ Hy bị nữ tử thần bí mang đi, liền rời đi tầm mắt của hắn, vạn nhất Nhiếp Vũ Hy xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn thẹn với Nhiếp Vô Nhai. Không sai, nữ tử thần bí nói ra, thứ không dám giấu giếm, bản tọa đã sớm cảm ứng được nàng, tại ngươi không có đem thai họa dẫn đạo bên này thời điểm, bản tọa liền đã phát hiện, chỉ bất quá bản tọa còn chưa kịp hiện thân, các ngươi liền bị Bát Trảo Trương Ngư truy sát, mà hết lần này tới lần các ngươi, thế mà cảm ứng được bản tọa khí tức, đem Bát Trảo Trương Ngư dẫn đi qua, có lẽ đây chính là trong cõi u minh duyên phận đi. Nữ tử thần bí nhìn về phía Nhiếp Vũ Hy, nói thể chất của ngươi chính là. Bản tọa một mực tìm kiếm một loại thể chất, mặc dù không phải thể chất đặc thù, nhưng lại rất thích hợp tu luyện một loại công pháp, ngươi theo bản tọa trở về, gặp mặt tộc trưởng, tương lai ngươi, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhiếp Vũ Hy một mặt chấn kinh, nữ tử thần bí lại còn nói thể chất của nàng thích hợp tu luyện một loại công pháp, muốn dẫn nàng rời đi nơi đây, nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Bất quá nàng xem đi ra, nữ tử thần bí nhìn nàng ánh mắt rất chân thành, nói hẳn là thật. Không được. Nhiếp Vũ Hy còn không có quyết định, Diệp Phong chém đinh chặt sắt nói, đây tuyệt đối không được, ta đã đáp ứng Nhiếp Vũ Hy phụ thân, phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng, bây giờ cùng ngươi rời đi, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Nữ tử thần bí khinh thường cười một tiếng, nói làm sao, nghe ngươi ý tứ này, tựa hồ ngươi có thể mang cho nàng an toàn giống như, vừa rồi nếu không phải bản tọa xuất thủ, ngươi cho rằng có thể mang nàng chạy ra Bát Trảo Trương Ngư Ma Trảo, chính mình cũng không có năng lực bảo vệ mình, ở đâu ra lực lượng bảo hộ người khác? Ngươi quá yếu, Nhiếp Vũ Hy chỉ có đi đến Thánh Linh nhất tộc mới có thể chân chính trưởng thành, mà không phải đi theo ngươi, một đường đào vòng, trải qua sợ mất mặt thời. Gian. Nữ tử thần bí lời nói rất khó nghe, Diệp Phong nghe rất không thoải mái. Nhưng không thể phủ nhận, nữ tử thần bí nói rất có lý. Nhưng là, nữ tử thần bí làm sao sẽ biết, hắn không có năng lực bảo hộ Nhiếp Vũ Hy. Hắn nhìn xem nữ tử thần bí, ánh mắt không tránh không né, gàn từng chữ, ngươi nói không sai, ta hiện tại còn rất yếu, nhưng chỉ cần có ta ở đây, liền không có người có thể khi dễ nàng. Ngươi muốn đem hắn mang về Thánh Linh nhất tộc, ta không biết Thánh Linh nhất tộc là cái gì thế lực, vị trí ở đâu, nhưng ta biết, ngươi đem nàng mang về, nàng liền rời đi tầm mắt của ta, từ đây sinh tử của nàng, ta hoàn toàn không biết, ta không thể để cho ngươi làm như vậy, chỉ cần có ta ở đây, ai cũng mang không đi hắn, cho dù là ngươi cũng không được, nếu như ngươi muốn thử một chút, ta không để ý để cho ngươi nhìn xem thực lực chân chính của ta. Nghe vậy, nữ tử thần bí sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Diệp Phong sẽ như vậy nói chuyện với nàng. Thực lực chân chính? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ cái này nhìn thiếu niên thông thường, còn có một số nàng không biết lực lượng? Nhưng nghĩ lại, nàng liền tự rêu cười một tiếng, thực lực chân chính. Ngươi cho là chân chính thực lực tại bản tọa nơi này căn bản không đáng chú ý, mà ngươi lừa mình dối người, mù quáng tự đại, thế mà coi là có thể chống lại bản tọa lực lượng. Nói thật, loại người như ngươi bản tọa đã thấy nhiều, chẳng làm được trò chống gì, nhiều lắm thì đạt được một chút kỳ ngộ mà thôi, ngươi thật cho là liền có thể ngăn cản bản tọa. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, nói nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi cho dù là bán bộ đại thánh, cũng có ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại, hôm nay, ta có thể nói cho ngươi, ngươi mang không đi hắn, trừ phi đạp trên thi thể của ta đưa nàng mang đi. Không phải vậy, ngươi mơ tưởng mang nàng đi. Một cỗ nồng đậm mùi thuốc nổ tràn ngập ra. Lưu Thập Bát bọn hắn đã cảm thấy một cỗ kiếm bạt nổ trương sát khí. Nếu như nữ tử thần bí cưỡng ép mang đi Nhiếp Vũ Hy, đó cùng Diệp Phong ở giữa nhất định có một trận đại chiến. Diệp Phong mặc dù thực lực không phải nữ tử thần bí đối thủ, nhưng lại có không gì sánh nổi đáng sợ át chủ bài. Một khi Tử Long thần tượng thôi động, nữ tử thần bí tất nhiên muốn nuốt hận ở đây. Chương 341, cổ lão pháp tướng chương 341, cổ lão pháp tướng ta nguyện ý. Ngay lúc này, Nhiếp Vũ Hy bỗng nhiên nói ra ba chữ. Diệp Phong bọn người là ngẩn người. Ta nguyện ý ba chữ đại biểu cái gì, bọn hắn không gì sánh được rõ ràng, không nghĩ tới Nhiếp Vũ Hy thế mà đáp ứng. Nhiếp Vũ Hy, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi đi Thánh Linh nhất tộc sẽ phát sinh cái gì không ai biết được, lòng người hiểm ác, ai có thể cam đoan nàng nói đều là thật, một khi ngươi phát sinh ngoài ý muốn gì, ta như thế nào đúng lên phụ thân của ngươi Diệp Phong còn muốn thuyết phục Nhiếp Vũ Hy. Nhưng người sau một mặt kiên định, trước đó mê mang sớm đã tan thành mây khói, xem ra nàng đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, trên thân nhiều một cỗ thành thục khí chất, cùng trước đó biến có chút không giống. Nàng nhìn xem Diệp Phong, cười cười, bất quá dáng tươi cười đắng chát, lại có cảm kích bộc lộ trong đó. Diệp Phong, cha không có nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên là đáng giá phó thác người, nhưng người đều là muốn lớn lên, thật giống như cha trước khi chết nói với ta nói, ta phải học được trưởng thành, học được kiên cường, con đường phía trước ta muốn tự mình đi, đây là đều là ta nhất định phải đối mặt. Kỳ thật những ngày tiên hạ đến, ta muốn rất nhiều, đã từ từ tiếp nhận cha rời đi, mỗi người đều có con đường của mình muốn đi, trước đó Nhiếp Vũ Hy đã chết, không giống với Nhiếp Vũ Hy từ giờ trở đi sống lại, cảm ơn ngươi Diệp Phong, cảm tạ ngươi những ngày tiên hạ đến đối ta chiếu cố. Nhưng ta không có khả năng tại ngươi che chở cho sinh hoạt cả một đời, về sau nếu có cơ hội, chúng ta sẽ còn gặp mặt, bất quá thời điểm đó chúng ta khẳng định đều sẽ có chỗ cải biến, Thánh Linh nhất tộc với ta, mà nói là một nơi xa lạ, nhưng cũng tượng trưng bắt đầu, không phải sao Nhiếp Vũ Hy trạng thái cùng trước đó tưởng như hai người. Có lẽ đây chính là trưởng thành đi, người luôn không khả năng sống ở đi qua, phải dũng cảm hướng về phía trước, con đường của mình chung quy là chính mình đi, người khác thay thế không được, cũng vô pháp thay thế. Diệp Phong nghe được nàng, sắc mặt biến hóa, hắn rất khó tưởng tượng lời nói này là từ Nhiếp Vũ Hy trong miệng nói ra được. Hồi tưởng lại hôn tạp Huyền Thiên Tông lúc kia Nhiếp Vũ Hy trạng thái, cùng giờ phút này so sánh, biến hóa quá lớn. Xem ra những ngày này, nàng thật trưởng thành. Diệp Phong từ đáy lòng mừng thay cho nàng. Nếu như Nhiếp Vũ Hy không cách nào từ Nhiếp Vô Nhai chết đi đi tới, ngơ ngơ ngác ngác, không có ý chí chiến đấu, không có mục tiêu, không có kiên trì, không có lòng tin, hắn ngược lại cảm thấy rất thất vọng, nhưng hiện tại xem ra, Nhiếp Vũ Hy rất kiên cường. Nói thì nói như thế không sai, nhưng một mình người ta cuối cùng không yên lòng Diệp Phong mặc dù không muốn Nhiếp Vũ Hy rời đi, nhưng nếu là Nhiếp Vũ Hy lựa chọn, hắn lựa chọn tôn trọng. Nhưng hắn vẫn là không yên lòng, liền nhìn về phía nữ tử thần bí, không gì sánh được chân thành nói, ta cần ngươi cho ta một cái cam đoan Nhiếp Vũ Hy có thể bình bình an an, không có khả năng ra cái gì ngoài ý muốn. Cái này bản tọa không có cách nào cam đoan. Nữ tử thần bí từ chối nói, bất quá bản tọa có thể nói cho ngươi, chỉ cần tại thánh linh nhất tộc, không ai có thể khi dễ nàng, không chỉ có như vậy, bản tọa đem nàng mang về thánh linh nhất tộc, ngược lại sẽ nhận trọng điểm bồi dưỡng, tiền đồ vô lượng, không người nào có thể thay thế nàng, tương lai của nàng là ngươi không cách nào tưởng tượng, ngươi cùng ta chung quy là người của hai thế giới. Nữ tử thần bí còn tại khinh thường Diệp Phong, căn bản không rõ Diệp Phong thể nội có kinh khủng bực nào tồn tại. Bất quá Diệp Phong cũng không có phản bác, sớm muộn cũng có một ngày, nữ tử thần bí sẽ biết sự lợi hại của hắn, đến lúc đó, nàng muốn để nữ tử thần bí nhìn xem, hắn đến cùng có phải hay không sâu kiến. Hắn nhìn xem nữ tử thần bí, cuối cùng đáp ứng xuống, hy vọng ngươi nói là sự thật. Nhiếp Vũ Hi cùng đám người chào tạm biệt xong, cái này nhí nha nhí nhảnh nữ hải, rốt cục muốn bước vào trong đời của nàng bước thứ nhất. Nàng từ Huyền Thiên Tông đi theo Diệp Phong một đường đi đến nơi này, Diệp Phong đã sớm đem nàng xem là muội muội của mình, bây giờ Nhiếp Vũ Hi muốn rời khỏi hắn, tiến về Thánh Linh nhất tộc, trong lòng của hắn bao nhiêu đều có một ít không nỡ. Nhiếp Vũ Hi, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, mặc dù tông chủ không có ở đây, nhưng còn có ta Diệp Phong, từ nay về sau là thân nhân của ngươi, nếu như tại cái kia có ai khi dễ ngươi, ngươi đến Thần Tướng học viện tìm ta thay ngươi ra mặt. Diệp Phong nhìn xem Nhiếp Vũ Hi, cam kết. Ta biết Diệp Phong, các ngươi cũng muốn bảo trọng tốt chính mình, gặp lại. Nhiếp Vũ Hi đồng dạng nhìn xem Diệp Phong, Lưu Thập Bát bọn hắn, mặc dù cũng có không bỏ, nhưng đây là lựa chọn của nàng, nàng nhất định phải cải biến chính mình, lại bắt đầu lại từ đầu. Cuối cùng, Nhiếp Vũ Hi hay là đi. Nhìn qua Nhiếp Vũ Hi biến mất phương hướng, Diệp Phong thật lâu không nói, hắn không biết làm như vậy đúng hay không, nhưng như là đã làm ra quyết định, hắn không hối hận Thánh Linh nhất tộc, hy vọng các ngươi hảo hảo đối đại Nhiếp Vũ Hi, không phải vậy ta Diệp Phong tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Thần Tướng học viện chính là thần giận đại lục học viện thứ nhất. Trong đó học viên đông đảo, mỗi cái đều là thiên chi tiêu tử. Diệp Phong nghĩ không ra, sẽ có một ngày sẽ lấy phương thức như vậy tiến vào Thần Tướng học viện. Trần Phàm chính là hắn tại Thần Tướng học viện danh tự. Hắn còn cố ý dặn dò qua Lưu Thập Bát bọn hắn, tiến vào học viện nhất định phải gọi hắn Trần Phàm, không có khả năng lại gọi Diệp Phong, điều này rất trọng yếu, hơi không thèm để ý, liền sẽ rước lấy không tưởng tượng được phiền phức. Trải qua 5 ngày đường xá, Diệp Phong ba người rốt cục đi tới Thần Tướng học viện chỗ. Đột nhiên nhìn lại, Thần Tướng học viện ngoài cửa lớn không gì sánh được rộng lớn. Bốn phía mây mù lượn lờ, cho người ta tiên cảnh như mộng ảo cảm giác. Còn có rất nhiều vô số kể cổ lão pháp tướng, từng dãy, từng nhóm, đứng vững tại bốn phía, cho người ta không gì sánh được bá khí cảm giác. Diệp Phong nhìn lại, những pháp tướng này, bộ dáng đều không giống nhau, có nho nhã, có bá khí, có uy vũ, có thân hòa, mà lại tại pháp tướng phía sau lưng đều điêu khắc danh tự, cùng pháp tướng chủ nhân sự tích huy hoàng. Những này lại là bao năm qua đến nay, là Thần Tướng học viện làm qua kiệt xuất cống hiến vô thượng cường giả cùng đại trí tuệ giả, bọn hắn sau khi chết, học viện đem bọn hắn dáng vẻ điêu khắc luật cũ cùng nhau, thờ bạn người kính ngưỡng. Diệp Phong ba người đứng tại đó, đột nhiên có một loại nhỏ bé cảm giác, nhất là những pháp tướng này, như là thủ hộ giả bình thường trấn thủ tại cái này. Bất luận cái gì âm mưu, nguy trang, tâm tư, ẩn tàng đều tại những pháp tướng này bên dưới không chỗ ẩn trốn, cảm giác thật là đáng sợ. Diệp Phong ba người hướng cửa chính đi đến. Ven đường chỗ qua, gặp qua một cái pháp tướng, bên hai tựa hồ còn có thể nghe được trận trận xì xào bàn tán, bọn hắn tại nói chuyện với nhau, tựa hồ đang quan sát đến Diệp Phong ba người, cho người cảm giác cũng không phải là pháp tướng, càng giống là tiến vào Thần Tướng học viện trước đó một cửa ải, một khảo nghiệm, một khi trên người bọn họ có cái gì dị dạng, những pháp tướng này chắc chắn trước tiên phóng thích loại nào đáng sợ năng lượng, đem nó trấn áp tại cái này. Bất quá Diệp Phong ba người cuối cùng vẫn là đi tới. Cho dù những pháp tướng này là một đạo khảo nghiệm thì như thế nào? Hắn tự tin vô cùng, hỗn độn chân khí che đậy hết thảy, số lượng những pháp tướng này cũng nhìn không ra. Thần minh thì càng không cần nói. Lưu Thập Bát bản thân thể chất chính là cái này, không có chút nào ẩn tàng, chính là không mạch người tu hành, tồn tại đặc thù, những pháp tướng này tự nhiên nhìn ra, lại thế nào có thể sẽ trấn áp. Diệp Phong ba người đi tới Thần Tướng học viện cửa chính. Chỉ gặp đại môn này không gì sánh được cổ lão, tản ra một cỗ huyền ảo khó lường khí tức, không gì sánh được cao lớn, trang trọng, uy nghiêm. Diệp Phong đứng tại cửa lớn dưới đáy, thế mà không nhìn thấy cửa lớn cuối cùng ở nơi nào, tựa hồ cao bằng trời. Hắc sát thạch bi. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn về phía cửa lớn phía bên phải chỗ. Ở nơi đó, có một tòa đen kịt không gì sánh được bia đá tọa lạc tại cái kia. Chương 342, Trấn Kinh. Lưu Thập Bát Thiên Phú chương 342, Trấn Kinh. Lưu Thập Bát Thiên Phú bia đá kia cao tới mấy trượng, nhìn qua không gì sánh được dễ thấy. Mà tại bia đá một bên, có một vị lão giả ngồi ở chỗ đó. Nhìn dạng như vậy, tựa hồ là chuyên môn phụ trách đăng ký võ giả thiên phú giá trị tin tức quản sự. Thiên phú giá trị 3 thập bát, không hợp cách. Thiên phú giá trị 46, không hợp cách. Thiên phú giá trị 52, không hợp cách. Thiên phú giá trị 59, không hợp cách. Lão giả thanh âm rất không kiên nhẫn, mỗi nói một câu, liền có một tên võ giả bị đào thải. Lúc này ở Hắc Sắc Thạch Bi bốn phía, đã đào thải không xuống 1-200 người, những người này đều không có bối cảnh gì, hoặc là giới thiệu người, chỉ có thể đến chỗ này, muốn thông qua thiên phú giá trị tiến vào Thần Tướng học viện. Nhưng mà Thần Tướng học viện thiên phú giá trị yêu cầu quá mức hà khắc, thiên phú của bọn hắn giá trị phần lớn là không hợp cách. Bất quá, có võ giả thiên phú giá trị cũng khá, Diệp Phong liền thấy một người nam tử, thiên phú giá trị lại đã đạt tới 71, lập tức dẫn tới trận trận tiếng kinh hô. Còn có mấy tên nữ tử, thiên phú giá trị cũng đều đạt đến 70 hoặc là 70 trở lên, thậm chí cao nhất đạt đến 74, bị vô số người hâm mộ tán dương lấy. Liền ngay cả một bên sụ mặt lão giả quản sự, sắc mặt cũng đều là thư giãn rất nhiều. Đối với cái này mấy tên võ giả, có chút hài lòng gật đầu. Tựa hồ những ngày thiên hạ đến, rốt cục gặp được mấy cái thiên phú giá trị không sai võ giả. Không khó tưởng tượng, thiên phú giá trị đạt tới cái số này, tương lai tất nhiên là một thiên tài, lại nhận học viện trọng điểm bồi dưỡng, tiền đồ vô lượng. Diệp Phong ba người xuất hiện tại Hắc Sắc Thạch Bi trước mặt. Kỳ thật dựa theo Diệp Phong thời khắc này thân phận, hoàn toàn có thể quang minh chính đại tiến vào học viện. Nhưng giờ phút này lại xuất hiện tại bia đá trước mặt, để không ít người làm không rõ ràng. Nhìn hắn phục sức, hẳn là thần tướng học viện một cái ngoại viện đệ tử đi. Không sai, ngoại viện đệ tử ta gặp qua, đích thật là loại này phục sức. Bất quá hắn muốn làm gì, chẳng lẽ muốn đo tiên phú giá trị? Không thể nào, hắn đã là học viện tử đệ, hoàn toàn không cần như thế đi. Hừ, ai biết hắn đang suy nghĩ gì, hoặc là phía sau hắn hai người muốn đo đi. Vô số người nhìn xem Diệp Phong ba người, nghị luận ầm ĩ, bất quá có ít người đã đoán đúng. Diệp Phong đích thật là muốn khảo thí thiên phú giá trị. Hắn mặc dù đã có được Trần Phàm thân phận, nhưng dù sao cũng là ngụy trang. Hắn muốn nhìn một chút thiên phú của hắn giá trị đến cùng là bao nhiêu. Dù sao cho dù thiên phú giá trị không hợp cách, hắn cũng sẽ không có chuyện gì, vẫn như cũng là học viện tử đệ. Thập Bát, ngươi tới trước. Diệp Phong nhìn về phía Lưu Thập Bát, giờ phút này người sau nhẹ gật đầu, tại ánh mắt mọi người bên dưới, đi tới Hắc Sắc Thạch Bi trước mặt. Kỳ thật mặc kệ Lưu Thập Bát thiên phú giá trị hợp cách hay không, tại Diệp Phong dẫn đầu xuống cũng có thể tiến vào học viện, chỉ là Diệp Phong rất muốn biết, Thập Bát thiên phú giá trị đến cùng có bao nhiêu, 8000 tiền cơ phủ chuyển thừa giả, đến tột cùng lớn bao nhiêu tiềm lực. Các ngươi đoán, cái này cả người cơ bắp thiếu niên, thiên phú giá trị có bao nhiêu? Nhìn hắn cái này thể trạng, hẳn là luyện thể nhất mạch a. Tại thần tướng học viện trong lịch sử, có thể lấy luyện thể giả thân phận thông qua thiên phú đáng giá khả năng cơ hồ không có. Vô số người cũng đang suy đoán Lưu Thập Bát thiên phú giá trị, nhưng cơ hồ tất cả mọi người không coi trọng hắn, bởi vì bọn hắn biết, luyện thể giả chú trọng đều là nhục thân, bình thường cũng đều là thiên phú tương đối kém mới lựa chọn một chuyến này, hơn nữa nhìn Lưu Thập Bát ngu ngơ bộ dáng, cũng không giống là có được cao thiên phú người. Bọn hắn đã làm tốt nhìn Lưu Thập Bát trò cười chuẩn bị. Ông, mọi người ở đây nghị luận ở giữa, Lưu Thập Bát bàn tay đặt tại Hắc Sắc Thạch Bi phía trên. Lập tức bia đá chấn động một cái. Ngay sau đó, tất cả mọi người liền thấy, Hắc Sắc Thạch Bi bên trên số lượng bắt đầu nhảy lên, không ngừng kéo lên cao. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Thiên phú giá trị còn tại không ngừng kéo lên lấy, cho nên người đều hai mắt trừng lớn, hô hấp dồn dập. Bọn hắn vốn cho rằng Lưu Thập Bát thiên phú giá trị sẽ không cao bao nhiêu, nhiều lắm là tại chừng 50, nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến, Lưu Thập Bát thiên phú giá trị vậy mà siêu việt 50, đạt đến 60, hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên lấy. Làm sao lại a? Vô số người gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Sắc Thạch Bi, lúc này Lưu Thập Bát thiên phú đáng giá kéo lên tốc độ rõ ràng chậm lại, cuối cùng như ngừng lại một con số tuyến thượng. Nhìn thấy số lượng tuyến thượng hiện ra số lượng, cho nên người toàn thân chấn động. 89, lại là 89. Cái này cả người cơ bắp ra hỏa, thiên phú giá trị lại là 89, thật hay giả? Tất cả mọi người hai mắt rung động, gắt gao nhìn xem Hắc Sắc Thạch Bi bên trên số lượng, không thể tin lấy. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Lưu Thập Bát thiên phú giá trị thế mà lại là 89. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, bộ dáng kia của hắn rõ ràng chính là một kẻ ngốc mồ hôi, thiên phú giá trị làm sao lại cao như vậy, nhất định là tính sai. Có ít người còn không thể nào tiếp thu được sự thật này, lòng tự trọng nhận mãnh liệt đả kích. 89 một bên lão giả quản sự đã sớm trợn mắt hốt mồm. Ngây ngốc nhìn xem trước mặt Lưu Thập Bát. Hắn tại lúc này làm việc nhiều năm, gặp qua rất nhiều thiên phú giá trị siêu cường người. Nhưng những người này thiên phú giá trị bình thường đều tại 70 hoặc là 80 ở giữa, lại hướng lên cũng rất ít, cơ hồ là phượng mao lân rắc giống như tồn tại. Cho dù tại thần tướng học viện, thiên phú giá trị vượt qua 85 đều lắc đắc không có mấy, không nghĩ tới hôm nay xuất hiện một cái, còn đạt đến 89. Đáng sợ số lượng, đáng sợ thiên phú. Không nghĩ tới Thập Bát thiên phú cao như vậy, vượt qua ta dự đoán, bất quá cũng là 8000 tiền cơ phủ chuyển nhân, há lại nhân vật đơn giản. Diệp Phong cùng Thần Minh đều không tưởng được. Người tên là gì, tổ tịch xuất hiện ở chỗ nào, gia nhập học viện dự tính ban đầu là cái gì? Lão giả quản sự từ trong rung động tỉnh táo lại, nhìn xem Lưu Thập Bát, bắt đầu một trận hỏi thăm. Lưu Thập Bát bị đột nhiên vấn đề khiến cho có chút không kịp chuẩn bị. Hắn đo đạc thiên phú giá trị, chỉ là bởi vì hiếu kỳ, cũng không có nghĩ đến lại bởi vậy gia nhập đại tông. Không có chuyện gì Thập Bát, trả lời hắn, ta vốn cho rằng muốn lấy thân phận bằng hữu mang ngươi tiến đại tông, không nghĩ tới thiên phú của ngươi cao như thế, xem ra không cần, ngươi hoàn toàn có thể bằng vào bản lĩnh của mình đi vào. Diệp Phong từ đáy lòng cho hắn cảm thấy cao hứng. Ân. Lưu Thập Bát nghe được Diệp Phong lời nói, trung điệp nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía lão giả quản sự, thành thật nói, ta gọi Lưu Thập Bát, nhà tại Long Cổ Đại Lục Tinh Tuyệt Cổ Trấn. Về phần gia nhập học viện dự tính ban đầu, hắn gãi đầu một cái, đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên, lớn tiếng nói, ta phải đổi cùng đại ca một dạng mạnh. Sau khi nói xong, hắn L nhìn xem Diệp Phong, bắt đầu cười hắc hắc. Diệp Phong nhìn thấy bộ dáng của hắn, cũng là cười khổ một tiếng. Đột nhiên cảm giác được Lưu Thập Bát đáng yêu như thế. Đại ca ngươi nghe vậy, lão giả quản sự sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía Diệp Phong, hắn tự nhiên nhìn ra người sau chính là một tên ngoại viện đệ tử. Chỉ là khí tức tu vi đều chỉ tại cửu tinh bí cảnh tả hữu, cái này rất mạnh sao? Chương 343 tiền đặt cược. Chương 343, tiền đặt cược. Có lẽ bây giờ tại ngươi xem ra, trong miệng ngươi đại ca rất mạnh, nhưng chỉ vẹn vẹn là hiện tại, lấy thiên phú của ngươi, chẳng mấy chốc sẽ bị học viện tất cả đại trưởng lão biết được, cho đến lúc đó, ngươi liền sẽ đạt được học viện tài nguyên tốt nhất cùng bồi dưỡng, tầm mắt của ngươi cũng sẽ càng ngày càng cao, khi đó ngươi liền sẽ phát hiện, trong miệng ngươi đại ca căn bản không xứng làm đại ca của ngươi, một cái chỉ là ngoại viện đệ Từ mà thôi, không đáng ngươi đổi Hiền Hòa bắt trước. Lão giả quản sự đang nhắc nhở Lưu Thập Bát, để hắn hiểu được, từ giờ trở đi, hắn cùng Diệp Phong đã là người của hai thế giới. Không sai đại huynh đệ, thiên phú của ngươi cường đại, tương lai tất nhiên là thần tướng học viện nhân vật phong vân, mà trong miệng ngươi đại ca, tướng mạo thường thường, chẳng qua là cái ngoại viện đệ tử, tu vi cũng không mạnh, cùng ngươi căn bản không có khả năng so sánh. Có người phụ hòa nói, bất quá cũng không trách ngươi được, nhìn ngươi làm người chất phát trung thực, nhìn thấy so thực lực ngươi cường đại võ giả, tự nhiên sẽ lòng sinh bội phục, nhưng chỉ cần dần dần, ngươi liền sẽ phát hiện, trước ngươi cho là sùng bái người, hoặc là sự tình, kỳ thật căn bản không đáng giá nhắc tới. Không sai đại huynh đệ, ngươi đều là hướng về phía trước nhìn, tương lai ngươi tiền đồ vô lượng, chắc chắn siêu việt tất cả mọi người. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hôm nay thật đúng là may mắn à, không nghĩ tới gặp đại huynh đệ ngươi, cũng coi là duyên phận, ta gọi Vương Tứ, đại huynh đệ nếu như không để ý, gọi ta tiểu tứ là được, về sau ta chính là tiểu đệ của ngươi, ngươi để cho ta đi phía trái, ta tuyệt không hướng phải. Mau mau cút, liền loại người như ngươi có tư cách gì khi đại huynh đệ tiểu đệ, theo ta thấy, đại huynh đệ tiểu đệ hẳn là ta loại người này. Vô số đạo vướt mông ngựa thanh âm lập tức xuất hiện. Những người này thấy được Lưu Thập Bát tương lai tiềm lực cùng thành tựu, muốn trèo lên một chút quan hệ, làm tốt về sau tính toán. Nhưng mà Lưu Thập Bát bất vi sở động. Ngược lại hừ một tiếng, một đôi ánh mắt bước lên sắc cơ, lạnh lùng đảo qua bọn hắn, nói các ngươi những người này biết cái gì, ta đại ca vĩnh viễn là ta đại ca, mặc kệ tương lai phát sinh cái gì. Các ngươi những người này ánh mắt thiệt cận, căn bản không biết ta đại ca thực lực, ta không chút nào khoa trương, thần tướng học viện tất cả tử đệ đều không có ta đại ca xuất sắc, hắn mới là lợi hại nhất. Diệp Phong cười cười, không nói gì, hắn hiểu rõ Lưu Thập Bát là người, mặc kệ lúc nào, Thập Bát đều che chở hắn, đáy lòng của hắn rất kiêu ngạo. Nhưng mà những người khác nghe xong, lắc đầu. Cảm giác Lưu Thập Bát quá bướng bỉnh, theo bọn hắn nghĩ, cho dù Lưu Thập Bát cùng Diệp Phong tình cảm rất thâm hậu, nhưng dần dần, giữa song phương chênh lệch liền hiện lộ ra. Đến lúc đó mặc kệ là tầm mắt, thiên phú, địa vị đều biến cách xa lúc, Lưu Thập Bát liền sẽ rõ ràng bọn hắn hôm nay lời nói này ý nghĩa. Không bằng như vậy đi. Đúng lúc này, đột nhiên có người nghĩ tới điều gì, nhìn xem Lưu Thập Bát nói đại huynh đệ, ngươi nếu nói ngươi đại ca là lợi hại nhất, cái kia thiên phú chắc hẳn cũng không kém, không bằng chúng ta đánh một cái cược như thế nào? Lưu Thập Bát không biết hắn muốn làm gì, nhưng đối với Diệp Phong đó là tuyệt đối tín nhiệm, không sợ hãi nói đánh cược gì. Người kia cười thần bí nói, cực đại ca ngươi thiên phú giá trị. Nếu như đại ca ngươi thiên phú giá trị tại ngươi phía trên, vậy nói rõ thật sự là hắn là một thiên tài, là chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, trách lầm hắn, chúng ta hướng hắn nói xin lỗi. Nhưng nếu đại ca ngươi thiên phú giá trị không bằng ngươi, vậy chúng ta trước đó nói lời nói kia đều là vì tốt cho ngươi, ngươi muốn thu lại chúng ta coi ngươi tiểu đệ, như thế nào? Hắn lời nói này, có thể nói là trần trụi không biết xấu hổ. Nếu như Diệp Phong thiên phú giá trị vượt qua Lưu Thập Bát, vậy bọn hắn chỉ là bồi cái sai, cũng không có ảnh hưởng đến bọn hắn cái gì. Nhưng nếu là Diệp Phong thiên phú giá trị thấp hơn Lưu Thập Bát liền muốn nhận lấy bọn hắn làm tiểu đệ, có thể nghĩ, lấy Lưu Thập Bát triển lộ ra thiên phú giá trị, ngày sau tất nhiên là học viện trọng điểm bồi dưỡng đối thủ, bọn hắn về sau nếu như đi theo Lưu Thập Bát, cái kia vinh hoa phú quý ở trong tầm tay. Mà lại trọng yếu nhất chính là, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Phong thiên phú giá trị căn bản không có khả năng vượt qua Lưu Thập Bát. Nếu không, Diệp Phong làm sao còn là một tên ngoại viện đệ tử? Bởi vì chỉ cần là thiên phú giá trị cực cao tử đệ, đều sẽ bị trưởng lão thu làm tọa hạ đệ tử, mà không phải ở ngoại viện là cái gì phổ thông học viên. Tốt Thập Bát, chúng ta đi thôi. Diệp Phong tự nhiên nhìn ra tâm tư của bọn hắn, không tâm tình tại cái này chơi với bọn hắn cái này. Những người này khinh thường hắn, hắn không thèm để ý bởi vì hắn cũng không muốn đi chứng minh cái gì. Không phải hắn không dám, mà là cảm thấy không có ý nghĩa. Ngược lại là đáng tiếc, lúc đầu hắn còn muốn khảo thí thiên phú của mình đăng giá, bây giờ nghe đến mấy cái này người nói chuyện, hắn ngược lại không có hứng thú. Không đến ngày còn dài, ngày sau hắn có nhiều thời gian. Đại ca. Nhưng mà, Lưu Thập Bát cũng không có đi. Hắn nhìn xem Diệp Phong, ánh mắt kiên định lạ thường. Diệp Phong nhìn xem hắn, không có nhớ lầm. Đây là Lưu Thập Bát lần thứ nhất kiên trì ý kiến của mình. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà hắn không biết, Lưu Thập Bát sở dĩ làm như vậy, chính là muốn cho những người này ý miệng. Hắn thấy, Diệp Phong thiên phú tất nhiên mạnh hơn hắn, căn bản không cần cái gì chứng minh. Nhưng những người này trước đó nói lời nói kia, đã đối với Diệp Phong tạo thành ngôn ngữ công kích, hắn cảm thấy có cần phải để những người này xin lỗi. Bây giờ cái này cơ hội tốt xuất hiện, hắn không muốn buông tha. Diệp Phong, nếu Thập Bát muốn cho ngươi đo, ngươi liền đi đi, cũng làm cho những người này nhìn xem, cái gì là thiên phú nghịch thiên. Thần Minh cũng ở một bên nói ra. Hắn được chứng kiến Diệp Phong thủ đoạn cùng lực lượng. Có thể nói, Diệp Phong tồn tại, siêu việt hết thảy, cái gì thần giận đại lục, thần tướng học viện, cho dù là tiên ma thần đều không cách nào cùng Diệp Phong sánh vai. Loại thiếu niên này tuyệt đối là đại kỳ ngộ, đại khí vận, đại thiên phú người làm một thân tuyệt thế thiên tài. Thậm chí hắn đều đang hoài nghi, cái này đo đạc thiên phú đáng giá hắc sát thạch bi, có thể hay không chịu nổi Diệp Phong thiên phú nghịch thiên. Làm sao? Ngươi không dám sao? Nhìn thấy Diệp Phong muốn đi, có người bắt đầu khích tướng đứng lên. Không phải liền là khảo thí thiên phú đáng giá sao? Đến mức như thế nhát gan sao? Ta nhìn không phải ngươi không muốn, mà là sợ gánh không nổi người này đi, ha ha. Trong đám người vang lên từng đạo cười to thanh âm. Không dám. Diệp Phong nhìn xem bọn hắn, lông mày có chút ngưng tụ lại. Chính mình vô tâm chơi với bọn hắn cái này cấp thấp tiền đặt cược, bọn hắn liền nói hắn không dám. Ta tu đạo đến nay, còn không có gì chuyện không dám làm, hoàn toàn chính xác, khảo thí thiên phú giá trị mà thôi, lúc đầu không có gì, mà các ngươi, thế mà bằng vào ta thiên phú làm tiền đặt cược, đến thực hiện các ngươi cái kia buồn cười tiểu tâm tư, ta tại sao muốn như các ngươi nguyện. Nói câu không dễ nghe lời nói, ta thiên phú giá trị cao hoặc là thấp, nhốt ngươi bọn họ thí sự cũng được, đã các ngươi muốn nhìn ta thiên phú giá trị, vậy liền để cho các ngươi nhìn, chỉ là đừng hối hận. Diệp Phong từng bước một hướng hắc sát thạch bi đi đến. Hắn làm như vậy cũng không phải là muốn chứng minh cái gì, chỉ là muốn nói cho những người này, bọn hắn tự cho là đúng sự tình, nhưng thật ra là cỡ nào vô tri cùng một người. Ông. Sau một khắc, tất cả mọi người dưới tầm mắt, Diệp Phong bàn tay đặt tại trên tấm bia đá. Chương 344, Diệp Phong không có thiên phú giá trị. Chương 344, Diệp Phong không có thiên phú giá trị. Các ngươi đoán, tiểu tử này thiên phú giá trị có thể đạt tới bao nhiêu? Có người tò mò. Đoán chừng tại 50 đến 60 ở giữa. Cắt, ngươi quá đề cao hắn, ta nhìn a, hắn ngay cả 50 đều lên không được. Ta đoán a, nếu như không phải gia tộc của hắn có chút thế lực, hoặc là có đại nhân vật đề cử, hắn căn bản không tiến vào được thần tướng học viện, thậm chí ngay cả chúng ta cũng không bằng đâu. Không ít người nghị luận, cơ bản cũng không coi trọng Diệp Phong, đều cảm giác Diệp Phong loại người này không phải dựa vào bản sự của mình tiến thần tướng học viện, trong lời nói đều làm mỉa mai cùng chế giễu. Ông ngong ngong. Nhưng mà sau một khắc, theo Diệp Phong bàn tay đặt tại trên tấm bia đá, sắc mặt của bọn hắn cùng nhau biến đổi. Chỉ gặp hắc sắc thạch bi chẳng biết tại sao, đột nhiên run rẩy lên. Trên đó thiên phú trị số từ đáy đến cuối cùng bắt đầu biến bộ sáng không chừng, tựa hồ có gì loại sức mạnh làm rối loạn hắc sắc thạch bi nội bộ kết cấu, để nó loạn trật tự, biến không ổn định đứng lên. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại sẽ thành dạng này? Đột nhiên một màn, để vô số người kinh hô mà lên. Cho dù là một bên lão giả quản sự đều tại đây khắc đứng lên thần, một đôi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắc sắc thạch bi. Hắn ở chỗ này nhiều năm, thấy qua vô số cái đệ tử thiên phú giá trị, nhưng chưa bao giờ có từng thấy tình huống hôm nay. Hắc sát thạch bi chính là thần tướng học viện sáng lập sơ kỳ, đời thứ nhất viện trưởng rèn đúc mà thành. Nhưng mà cho đến ngày nay, không biết qua bao nhiêu cái tuế nguyệt, tình huống như thế nào đều phát sinh qua. Có thể hết lần này tới lần khác loại tình huống này còn là lần đầu tiên gặp được. Ông ngong ngong, bia đá run rẩy càng phát ra lợi hại, đã bắt đầu lay động. Vô số người mắt không chấp nhìn chằm chằm một màn này. Kỳ quái là hắc sát thạch bi run rẩy, trên đó thiên phú giá trị ngược lại càng phát ra không có động tĩnh. Vừa mới bắt đầu hay là một loại vụ sáng không chừng trạng thái, mà giờ khắc này loại tình huống này không có, biến tĩnh mịch nặng nề, mà lại quang mang cũng mở đi, tựa hồ bên trong loại nào tinh hoa bị kéo ra ra ngoài. Đại ca, cái này tình huống như thế nào? Lưu Thập bắt một mặt mê hoặc, hắn muốn cho rằng Diệp Phong thiên phú giá trị tuyệt đối sẽ bạ mãn, đạt tới hắc sắc thạch bi đỉnh, có thể làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện loại này không thể tưởng tượng tình huống. Ha ha ha, quả nhiên bị chúng ta nói trúng, đại ca của ngươi căn bản không phải cái gì thiên tài, mà là một cái tầm thường, ngay cả thấp nhất thiên phú giá trị đều không có. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn căn bản không có thiên phú. Có người bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức cười to mà lên. Không sai, còn không bằng chúng ta đây, đại huynh đệ, đây chính là trong miệng ngươi đại ca, ngươi không phải nói hắn rất lợi hại phải không? Làm sao hiện tại, ngay cả thiên phú giá trị đều không có, ta thực sự nhìn không ra hắn chỗ nào lợi hại. Càng nhiều người mỉa mai đứng lên, bởi vì bọn hắn đã nhận định Lưu Thập Bát nhất định phải thua. Diệp Phong thiên phú giá trị sáng tạo ra từ trước tới nay thấp nhất, cùng Lưu Thập Bát căn bản không có khả năng so sánh. Lưu Thập Bát có chơi có chịu, muốn thu lại bọn hắn làm tiểu đệ. Nghĩ tới về sau đi theo Lưu Thập Bát, những người này trong lòng trong bụng nở hoa, nằm mơ cũng không nghĩ tới, loại chuyện tốt này sẽ rơi xuống bọn hắn trên đầu. Cho dù là một bên lão giả quản sự, đều là một mặt khinh thường, thậm chí chán ghét nhìn xem Diệp Phong, cảm thấy Diệp Phong quá mức mất mặt, thần tướng học viện làm sao lại ra như thế một cái dị loại, cái này muốn chuyển đi, chẳng phải là thành học viện khác cho cười. Không đối, cái này hắc sát thạch bi không thích hợp. Nhưng mà nơi đây chỉ có một người, cùng bọn hắn ý nghĩ hoàn toàn khác biệt. Thần Minh. Bốn phía lời nói hắn đều không có đi nghe, sát thực tới nói, là không có tâm tình đi nghe. Hắn giờ phút này, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắc sát thạch bi, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Ân. Vào thời khắc này, tại mọi người cao hứng thời khắc, Diệp Phong bàn tay từ bia đá chỗ thu hồi lại. Lập tức, hắc sát thạch bi không có động tĩnh, khôi phục vừa mới bắt đầu bình tĩnh. Tựa hồ tình cảnh vừa nãy chỉ là ảo giác. Diệp Phong nhìn hắc sát thạch bi một chút, cũng không có bởi vì hắc sát thạch bi không có cho thấy thiên phú giá trị mà để bại, ngược lại khóe miệng nhếch lên một vòng thần bí đường cong. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, hắn chậm rãi quay người, đối với Lưu Thập Bát, nói thẳng âm thanh, "Đi." Không sai. Hai chữ. Đi. Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Diệp Phong không có cho thấy thiên phú giá trị, chẳng lẽ không nên giải thích một chút sao, cái này muốn đi. Nhất định là tiểu tử này không có thiên phú giá trị, cảm thấy mất mặt, muốn rời đi nơi đây. Có người chế rêu đứng lên. Khẳng định là như thế này, vốn cho là hắn thiên phú giá trị không được, không nghĩ tới như thế không được, một cái thiên phú giá trị đều không có, cái này còn tính là cá nhân sao, cho dù là phế vật đều không đến mức như vậy đi. Càng nhiều người mỉa mai đứng lên, thời khắc này Diệp Phong trong mắt bọn hắn, ngay cả phế vật cũng không bằng. Bất quá, chính là bởi vì như vậy, Diệp Phong mới không thể đi. Sát thực tới nói, là không để cho Lưu Thập Bát đi. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Lưu Thập Bát đã thua, có chơi có chịu, Lưu Thập Bát liền muốn nhận lấy bọn hắn làm tiểu đệ, bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ một cái cơ hội như vậy. Đại huynh đệ, sự thật đã bày ở trước mắt, đại ca ngươi cái gì thiên phú đều không có, ngay cả phế vật cũng không bằng, dựa theo đồ ước, ngươi muốn thu lại chúng ta làm tiểu đệ. Đúng vậy à, chúng ta sau này sẽ là tiểu đệ của ngươi, ngươi đi đến vậy chúng ta theo tới cái nào, cam đoan đưa ngươi chiếu cố ngoan ngoãn. Vô số người đập lên mông ngựa, đại ca, cái này Lưu Thập Bát căn bản không có để ý tới những người này, chỉ là nhìn xem Diệp Phong, một mặt mê hoặc. Lấy hắn đối với Diệp Phong phán đoán, người sau tất nhiên sẽ không là như vậy kết quả, nhưng hôm nay tại sao phải biến thành dạng này? Hắc sát thạch bi không có động tĩnh, Diệp Phong thiên phú giá trị vậy mà một cái đều không có hiện ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Phong núi bay, có chút bất đắc dĩ, nhìn vẻ mặt nghi ngờ Lưu Thập Bát, giải thích nói, hắc sát thạch bi thiên phú trị số quá thấp, căn bản đo đạc không ra thiên phú của ta. Lời này vừa nói ra, bốn phía tất cả mọi người là ngẩn người, cho dù là lão giả quản sự cũng không nghĩ đến, Diệp Phong giải thích lại là cái này. Lúc này, liền có người mắng to lên, ngươi đánh giám, căn bản chính là ngươi không có thiên phú, thế mà chẳng biết xấu hổ nói ngươi thiên phú quá cao, hắc sát thạch bi đo không ra, ngươi còn muốn mặt từ bỏ. Không sai không sai, nhiều người như vậy đều nhìn đâu, ngươi cảm thấy thuyết pháp này hiện được sao? Đối với, ngươi không có thiên phú giá trị liền không có thiên phú giá trị, làm gì nói như vậy đâu, làm sao, cho là chúng ta đều là 3 tuổi tiểu hài sao, sẽ tin ngươi. Càng nhiều người la ầm lên, cảm thấy Diệp Phong quá vô sỉ, không có thiên phú giá trị, còn vì chính mình kiếm cớ. Đơn giản mặt cũng không cần, thực sự nghĩ không ra Lưu Thập Bát là thế nào nhận biết Diệp Phong, sẽ xưng hô loại người này là đại ca. Nghe những người này nói, Diệp Phong thờ ơ nếu như trước đó, bằng những người này lời nói này, hắn tất một kiếm giết chi. Nhưng bây giờ, theo hắn kinh lịch sự tình càng ngày càng nhiều, tầm mắt biến cao hơn đằng sau, hắn ngược lại đối với những người này lời nói cảm thấy buồn cười, ngây thơ. Đã cảm thấy không cần thiết cùng bọn hắn so đo cái gì, không có ý nghĩa gì. Hắn không để ý đến những người này, chỉ là nhìn xem Lưu Thập Bát. Chương 345, ngây dại. Choáng váng. Ngây người chương 345, ngây dại. Choáng váng. Ngây người thời khắc này người sau, mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hắn hay là lựa chọn tin tưởng Diệp Phong. Bởi vì hắn biết Diệp Phong là sẽ không lừa hắn. Cho dù sẽ lừa gạt tất cả mọi người, cũng sẽ không lừa hắn. Hắn trùng điệp nhẹ gật đầu, vẻ mặt thành thật nói, "Ân, Thập Bát tin tưởng đại ca, nhất định là cái này hắc sát thạch bi hạn mức cao nhất quá thấp, căn bản đo đạc không ra đại ca thiên phú giá trị, buồn cười ta vừa mới bắt đầu còn muốn để đại ca đo đạc một chút, hắc hắc, lấy đại ca thiên phú, đừng nói hắc sát thạch bi, cho dù là thần tướng học viện tất cả tử đệ cộng lại, thiên phú đều không có đại ca cao, chúng ta đi, đại ca." Lưu Thập Bát lời nói này, để bốn phía đám người ngẩn người. Bọn hắn nghĩ không ra, Diệp Phong nói năng bậy bạ, Lưu Thập Bát thế mà tin. Lưu Thập Bát là có bao nhiêu tin tưởng Diệp Phong? Hơn nữa còn lấy thần tướng tất cả tử đệ làm so sánh, Diệp Phong thiên phú còn cao hơn tại bọn hắn. Cái này Lưu Thập Bát đến cùng là bị Diệp Phong hạ cái gì thuốc mê? Bất quá, mặc dù bọn hắn không rõ Lưu Thập Bát vì sao như thế tín nhiệm Diệp Phong, nhưng bọn hắn minh bạch, bọn hắn không thể để cho Lưu Thập Bát đi. Một khi Lưu Thập Bát đi, bọn hắn vĩ đại tương lai liền tống táng. Bọn hắn xuống tới, không buông bỏ nói đại huynh đệ, ngươi không có khả năng dạng này à? Chúng ta mặc kệ đại ca ngươi thiên phú lợi hại đến mức nào, cũng mặc kệ ngươi đến cỡ nào tín nhiệm hắn, chúng ta chỉ biết là hắc sát thạch bi bên trên đích thật là không có cho thấy hắn bất luận cái gì thiên phú giá trị, trừ vừa mới bắt đầu hắc sát thạch bi xuất hiện một loạt biến hóa bên ngoài, cho tới bây giờ hắc sát thạch bi không có biến hóa chút nào. Dùng cái này đến xem, đại huynh đệ ngươi thua, có trời có chịu, chẳng lẽ đại huynh đệ ngay cả loại này đổ ước cũng không dám thừa nhận? Lời nói này đã có một tia bức bách uy hiếp ý tứ. Những người này vì có thể cùng Lưu Thập Bát nhờ và chút quan hệ, thật sự là đủ liều. Ai nói bia đá không có biến hóa? Nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên từ phía ngoài đoàn người vang lên, tất cả mọi người nhìn sang, chỉ gặp thần minh đứng ở nơi đó, ánh mắt vẫn như cũ nhìn xem trước mặt hắc sát thạch bi. Thời khắc này hắc sát thạch bi vẫn như cũ đứng vững tại cái kia. Thế nhưng là ngay tại tất cả mọi người một mặt hiếu kỳ nhìn về phía hắc sát thạch bi thời điểm, giang giác, một đạo thanh thúy vỡ tan âm thanh bỗng nhiên truyền tới, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Dưới tầm mắt hắc sát thạch bi mặt ngoài thế mà đã nứt ra một đường vết rách, mà lại lỗ hổng kia còn tại hướng tứ phía kéo dài. Làm sao lại? Vô số người nhìn xem một màn này, thần sắc rung động. Hắc sát thạch bi xuất hiện vết dạng, nhưng mà cái này còn không phải kinh khủng nhất. Giờ phút này, tại hắc sát thạch bi mặt ngoài đã nứt ra từng đầu vết rách. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người một mặt rung động tình huống dưới, hắc sát thạch bi mặt ngoài vết dạng đột nhiên từng khối rơi xuống, rơi trên mặt đất. Hô, tất cả mọi người trợn tròn mắt, ngốc trệ, chấn kinh. Hắc sát thạch bi thế mà hủy diệt. Cái này tại thần tướng học viện sừng sững nhiều năm hắc sát thạch bi, thế mà bị Diệp Phong làm hỏng. Cái này sao có thể? Ta trước đó nói qua, hắc sát thạch bi đo đạc không ra thiên phú của ta, nếu bị ta đo đạc, vậy nó liền nên tiếp nhận cái giá đáng kể. Hắc sát thạch bi vỡ tan, tại Diệp Phong trong dự liệu, chỉ là không nghĩ tới sẽ vỡ tan nhanh như vậy. Vừa mới bắt đầu, bàn tay hắn tiếp xúc đến hắc sát thạch bi thời điểm cũng cảm giác đi ra. Hắc sát thạch bi không chịu nổi thiên phú, đang run rẩy. Hắn sợ sệt bia đá vỡ tan, khẩn cấp phía dưới thu hồi thủ trưởng, nhưng không nghĩ tới, hay là tan vỡ. Lưu Thập Bát một mặt khiếp sợ nhìn xem một màn này, hô hấp dồn dập lấy. Hắn vốn cho rằng hắc sát thạch bi không có phản ứng, là Diệp Phong thiên phú quá cao, không thử ra Diệp Phong thiên phú. Nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến, hắc sát thạch bi tại Diệp Phong thiên phú bên dưới phá toái. Cho dù là một bên lão giả quản sự đều là một mặt rung động, ngây ngốc nhìn xem trên mặt đất phá toái bia đá, náo hải trống rỗng, màu đen phá toái. Loại chuyện này hắn lúc nào gặp được? Cuộc đời lần đầu. Hắn thấy, cho dù tại nghịch thiên tử đệ, thiên phú của bọn hắn cũng không có khả năng đem bia đá hủy diệt, nhưng hôm nay Diệp Phong làm sao lại đem bia đá hủy diệt đâu? Không có khả năng, đó căn bản không có khả năng. Có người thét lên mà lên, không tin trước mắt một màn này là thật. Bọn hắn vốn cho rằng Diệp Phong thiên phú giá trị chính là thần tướng học viện từ trước tới nay thấp nhất. Đã nghĩ kỹ về sau Lưu Thập Bát nhận lấy bọn hắn làm tiểu đệ, tương lai phong quang vô hạn, làm dạng rỡ tổ tông. nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ là loại kết quả này. Hắc sát thạch bi phá toái, là bia đá bản thân xảy ra vấn đề gì, hay là đúng như Diệp Phong lời nói, hắc sát thạch bi không chịu nổi thiên phú của hắn, ầm vang phá toái. Cũng mặc kệ là cái gì, bọn hắn thắng thua đã không cách nào lấy chứng, trước đó mộng đẹp cũng theo bia đá hủy diệt mà biến vỡ nát. Ta trước đó nói với các ngươi qua, không nên hối hận, hiện tại tư vị như thế nào, bia đá hủy diệt, các ngươi trước đó cái gọi là tiền đặt cược chỉ là một chuyện cười, biết cái này kêu cái gì sao, tự làm tự chịu, rời lên tảng đá nện chân của mình, đáng đời. Diệp Phong nhìn xem những người này, ngôn ngữ sắc bén, không khách khí chút nào. Bất quá, hắn cũng biết, bia đá pha toái, tại thần tướng học viện không phải việc nhỏ. Hắn muốn cho lão giả quản sự một cái công đạo. Lúc này hắn nhìn xem lão giả quản sự, vẻ mặt thành thật nói, từ vừa rồi đến bây giờ, ngươi cũng ở chỗ này, ngươi hẳn phải biết, bia đá pha toái cũng không phải là ta cố ý mà làm chi. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn đem ta đưa đến cái gì trước mặt trưởng lão chất vấn một phen, ta cũng không có ý kiến đến gì. Diệp Phong không quan trọng, thiên phú của hắn không e ngại bất luận kẻ nào thăm dò. Bây giờ hắc sát thạch bi phá toái, với hắn mà nói ngược lại là vừa mới bắt đầu. Trần Phàm, trong ký ức của hắn là một cái đã từng thiên tài, nhưng chỉ là đã từng. Những năm gần đây, Trần Phàm sa đọa thay đổi hoàn toàn một người, mềm yếu, vô năng, nhát gan, sợ phiền phức. Những này nhãn hiệu Diệp Phong rất không thích. Bây giờ vừa vặn mượn nhờ hắc sát thạch bi sự tình để Trần gia, thậm chí tất cả tử đệ biết, hắn Trần Phàm lại trở về. Cái này lão giả quản sự trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao bây giờ. Muốn nói bia đá phá toái cùng Diệp Phong không có quan hệ, điều đó không có khả năng. Nhưng muốn nói có quan hệ, kia cái gì quan hệ? Là bia đá xuất hiện vấn đề, vừa vặn bị Diệp Phong đụng phải, hay là Diệp Phong thiên phú quá cao, bia đá không chịu nổi phá toái. Lão giả quản sự có chút xoắn xuýt, đang suy nghĩ đến tột cùng muốn hay không đem Diệp Phong đưa đến trước mặt trưởng lão để ra nghi vấn một phen. Diệp Phong nhìn hắn do dự, quả quyết một tiếng nói, đã ngươi không biết làm sao bây giờ, vậy chúng ta đi trước. Dù sao ta cũng sẽ không trốn, ta là ngoại viện đệ tử Trần Phàm, đến lúc đó muốn tìm ta, tùy thời xin lợi. Diệp Phong cũng không nổi, dù sao việc này sớm muộn cũng sẽ truyền đi. Sau một khắc, tại ánh mắt mọi người bên dưới, Diệp Phong mang theo Lưu Thập Bát, Thần Minh hai người rời đi nơi đây. Trần gia, Trần Phàm, cái tên này tựa hồ có chút ấn tượng. Nghe tới Trần Phàm cái tên này thời điểm, lão giả quản sự hồi thần lại, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này lại là Trần Phàm. Trần Phàm, bởi vì một kiện nào đó sự tình, hắn nghe nói qua, nhưng chưa từng gặp qua. Chỉ là tại hắn trong ấn tượng, Trần Phàm người này là một tên phế vật, làm sao có thể đem hắc sát thạch bi phá toái? Thật chẳng lẽ là trùng hợp? Trần Phàm chính là ngoại viện đệ tử bên trong nổi danh phế vật, loại người này làm sao có thể thiên phú nghịch thiên, đem hắc sát thạch bi phá toái? Nhưng nói thì nói như thế, hiện tại thế đạo, âm nhu dương nhu, giả heo ăn thịt hổ nhiều lắm, cũng không bài trừ một khả năng khác, cái này Trần Phàm, thâm tàng bất lộ, nhiều năm như vậy một mực tại ẩn nhẫn, hắn lừa tất cả mọi người, vừa rồi hắn mới là hắn chân chính thiên phú, hắn căn bản không phải phế vật. Lão giả quản sự nghĩ như vậy. Chương 346, ngươi là người hay quỷ? Chương 346, ngươi là người hay quỷ? Cái gì? Có một thiếu niên thiên phú giá trị lại đã đạt tới 89. Thật hay giả? Thật bất khả tư nghị, đã bao nhiêu năm, thần tướng học viện có thể đạt tới loại thiên phú này đằng giá, thật sự là quá ít. Hắn là nơi nào tới, lưng tựa gia tộc nào thế lực, lão hủ muốn lôi kéo, nhất định phải lôi kéo. Đó là đương nhiên, loại thiên phú này tử đệ, đợi một thời gian, chắc chắn trưởng thành đến một loại cực kỳ khủng bố tình trạng, tại thần tướng học viện tuyệt đối sẽ trở thành một viên chói mắt minh tinh, nếu như bản tọa có thể đem hắn thu làm đệ tử, chẳng phải là ngày sau tại học viện có thể đi ngang. Về các vị trưởng lão, kỳ thật trừ cái này, còn có một cái càng thêm không thể tưởng tượng nổi sự tình. A, chuyện gì? Thiên phú giá trị 89 đã là để bản tọa kinh hãi nhất chuyện, bản tọa không tin còn có chuyện gì so cái này còn khiếp sợ hơn. Là như vậy các vị trưởng lão, hắc sát thạch bi phá toái. Giang giác. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Hắc sát thạch bi nát? Không có khả năng. Ngươi đang nói đùa sao? Hắc sát thạch bi thiên phú hạn mức cao nhất tại 100, nếu như vượt qua cái thiên phú này, hắc sát thạch bi liền sẽ không chịu nổi. Có thể phóng nhãn học viện sơ kỳ đến bây giờ, còn không có một người học viên vượt qua 100. Ai, là ai đem bia đá đó nát? Là một cái gọi Trần Phàm ngoại viện đệ tử cho vỡ vụn, lúc đó hắn tại khảo thí thiên phú giá trị, thuộc hạ ngay tại bên cạnh, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, qua không bao lâu hắc sát thạch bi liền nát, quá quỷ dị. Trần Phàm, ngoại viện đệ tử cái tên này, có chút quen tai. À đúng rồi, Trần Phàm, Trần Vô Mệnh cháu trai, thời gian trước nghe nói hay là một tên thiên tài, đội thụ Trần Vô Mệnh thưởng thức, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, thiên tài biến phế vật, từ đây tu vi ngừng không tiến, thành người người trong miệng trò cười. Kỳ quái hơn chính là, dạng này một tên phế vật, thế mà 3 năm trước đây cưới một nữ tử, tên là Lục Giao, nghe nói hay là tuyệt thế mỹ nữ. Ừ, dù vậy, hắn cũng là một tên phế vật, dạng này một tên phế vật, làm sao có thể đem bia đá đó nát? Theo hắc sát thạch bi phá toái, biến mất rất nhanh truyền đến thần tướng học viện, tất cả đại trưởng lão trong hai. Lão giả quản sự chính là thần tướng học viện chuyên môn phụ trách hắc sát thạch bi đăng ký cùng chăm sóc. Bây giờ bia đá phá toái, hắn trước tiên thông qua lệnh bài thân phận, đem việc này cáo chi cho các vị trưởng lão. Tại học viện, mỗi người hoặc là mỗi cái tử đệ đều có một cái thân phận lệnh bài, đây là chuyên môn là dùng đến thẩm tra đối chiếu tin tức, truyền đạt tin tức công cụ. Diệp Phong đem hắc sát thạch bi phá toái, mặc dù còn không có truyền đến mỗi cái tử đệ trong hai, nhưng lại ngay đầu tiên truyền đến tất cả đại trưởng lao trong hai. Bọn hắn nghị luận ầm ĩ, Lưu Thập Bát thiên phú để bọn hắn chấn kinh. Nhưng Diệp Phong đo nát hắc sát thạch bi, càng làm cho bọn hắn khó mà tin được. Tương đối Diệp Phong dùng tên giả, Trần Phàm, tại học viện là một tên phế vật, thử hỏi dạng này một tên phế vật làm sao có thể đem bia đá đó nát. Có trưởng lão thậm chí đã cho rằng là hắc sắt thạch bi xảy ra vấn đề gì, nhao nhao hướng bia đá chỗ tiến đến, điều tra một phen. Diệp Phong ba người tự nhiên không biết tất cả đại trưởng lão phản ứng, nhưng cũng đại khái có thể đoán. Bia đá phá toái tại học viện là đại sự, tất cả đại trưởng lão đều là thủ đoạn thông thiên người, cửa học viện phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn hắn không có khả năng không biết. Không quan trọng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, trên đời này còn không có ta Diệp Phong khảm qua không được, ta ngược lại muốn xem, bia đá phá toái bọn hắn có thể bắt ta như thế nào. Diệp Phong ba người tiến vào học viện, cảm giác giống tiến nhập một cái thiên địa mới. Kỳ thật thần tướng học viện bên trong, ngọn núi vô số, mỗi một cái đệ tử đều có một cái ngọn núi, mỗi một cái ngọn núi ở giữa khoảng cách đều không phải là rất xa. Đột nhiên nhìn lại, từng dãy, từng nhóm, to lớn, tráng quan, căn bản không có cuối cùng. Ngọn núi ở giữa, mây mù lờ, có linh thú tại hót vang, có núi chuông tại các đại trong sơn phong vang đãng, còn có từng cái tử đệ khống chế phi kiếm, tọa kỵ, thậm chí pháp bảo từ trong sơn phong bay qua, khiến cho nhìn lại, cho người ta một loại thần bí, cổ lão, như tiên cảnh cảm giác. Diệp Phong trong lòng không ngừng sợ hãi thán phục lấy. Mặc dù hắn gánh chịu Trần Phàm ký ức, biết thần tướng học viện nội bộ một chút tình huống cùng hình ảnh, nhưng bây giờ tận mắt thấy, vẫn là bị rung động. Huyền Thiên Tông cùng nơi này so sánh, đơn giản chính là một cái trời, một cái, mặc kệ là kiến trúc cấu tạo hay là ngọn núi số lượng, cùng hoàn cảnh cùng chỉnh thể công trình đều không phải là Huyền Thiên Tông có thể so sánh được, nơi này mới là tu sĩ thiên đường. Diệp Phong phóng tầm mắt nhìn tới, thần tướng học viện càng rộng lớn hơn, thâm thúy, hải nạp bách xuyên. Riêng là ngoại viện đệ tử ngọn núi liền có mười mấy vạn tòa, so toàn bộ Huyền Thiên Tông còn lớn hơn. Cho dù là thần minh đều thật bất ngờ. Hắn đến từ thần giới, cái gì cung điện, ngọn núi chưa thấy qua. Nhưng đi vào thần tướng học viện, vẫn là bị trước mắt từng màn làm chấn kinh. Hắn nghĩ không ra, tại loại này cấp thấp vị diện, còn có loại này trang quan, cổ lão, to lớn địa phương. Mặc dù hắn thấy không tính là gì, nhưng ở cấp thấp vị diện đã coi như là tương đối khá. Lưu Thập Bát thì càng không cần nói. Lúc đầu Huyền Thiên Tông với hắn mà nói đã là thiên đường. Nhưng đi vào thần tướng học viện, hắn mới biết được cái gì mới xem như chân chính thiên đường. Khó có thể tưởng tượng, trên thế giới còn có loại này trang quan, không thể tưởng tượng nổi học viện, không hổ là thần giận đại lục học viện thứ nhất. Trần Phàm chỗ ngọn núi là Thiên Hạ Phong, thuộc về ngoại viện đệ tử ở lại ngọn núi. Ta lần này trở về, rất nhiều người tất nhiên đều cho rằng ta đã chết, nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, ta thế mà trở về, thật không biết những người kia nhìn thấy ta sẽ là như thế nào một loại biểu lộ. Diệp Phong ba người một đường hướng Thiên Hạ Phong mà đi. Hắn có được Trần Phàm ký ức, tự nhiên biết Thiên Hạ Phong đi như thế nào, mà lại tại trong trí nhớ, hắn biết tại Trần gia ai đối tốt với hắn, ai đối với hắn không tốt. Tin tưởng hắn lần nữa trở lại tầm mắt mọi người bên dưới, chắc chắn để bọn hắn chấn kinh. Ân, đó là ngay tại Diệp Phong một đường xuyên thẳng qua, đi ngang qua từng cái ngọn núi thời điểm, từng cái trong sân phòng, đột nhiên có người thấy được Diệp Phong, kinh nghi một tiếng. Là Trần Phàm, hắn là Trần Phàm, làm sao có thể? Sau một khắc, liền có người thét lên mà lên. Hắn không phải đã chết rồi sao? Đúng vậy à, có người nói hắn tại thi hành nhiệm vụ thời điểm bị hung thú đánh giết, chết bởi vách đá vạn trượng dưới vực sâu, làm sao hiện tại lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt chúng ta? Hắn là người hay quỷ? Vô số đạo thanh âm xuất hiện tại các đại ngọn núi ở giữa, nói chuyện đều là một chút ngoại viện đệ tử. Bọn hắn đoạn thời gian trước nghe nói Trần Phàm chết bởi trong nhiệm vụ, không khỏi thổn thức thở dài. Dù sao cũng là Trần gia tử đệ, ở ngoại viện, Trần gia coi như có chút lực ảnh hưởng. Bởi vì Trần gia lão tổ Trần Vô Danh chính là một tên nội viện tử đệ. Nội viện tử đệ thân phận không gì sánh được cao quý, tối thiểu nhất so ngoại viện đệ tử cao hơn một bậc. Bởi vậy Trần gia ở ngoại viện cơ bản có thể nói là không người dám lấn. Lại nói, Trần Phàm trước đó hay là một tên thiên tài, cho dù mấy năm này có phế bất tên, nhưng đã từng cũng tiêu ngạo qua, bây giờ chết, hoặc nhiều hoặc ít để cho người ta thổn thức. Thế nhưng là, bọn hắn vốn cho rằng việc này đã có một kết thúc, nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến Trần Phàm xuất hiện lần nữa tại tầm mắt của bọn hắn bên dưới, mà lại bên người còn mang theo hai tên đồng bạn. Chương 347, phá vỡ nhận biết. Chương 347, phá vỡ nhận biết. Xem ra tin tức không chính xác, tên phế vật này cũng chưa chết. Nhìn hắn dạng như vậy, là hướng Thiên Hạ Phong đi. Gặp Thiên Hạ Phong hiện tại có người cư ngụ. Không sai, đều coi là tên phế vật này chết, ai nghĩ đến hắn lại trở về. Lần này có trò hay để nhìn. Từng cái tử đệ mặc dù chấn kinh, nhưng mắt thấy mới là thật, Trần Phàm hoàn toàn chính xác trở về, cũng chưa chết. Bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời, lại cảm thấy có chuyện muốn phát sinh. Nhao nhao hướng Thiên Hạ Phong tới gần. Ân, đây cũng là Thiên Hạ Phong. Không bao lâu, Diệp Phong ba người liền tới đến Thiên Hạ Phong chỗ. Dưới tầm mắt, Thiên Hạ Phong chính là một tòa cao lớn mấy chục trượng ngọn núi, toàn thân màu đen, ở ngoại viện chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng giờ phút này, Diệp Phong lông mày lại nhíu lại. Thiên Hạ Phong cho dù phổ thông, đó cũng là hắn chỗ ở, hắn cũng không có cái gì phản cảm địa phương. Nhưng giờ phút này, Thiên Hạ Phong lại là một mảnh trướng khí mù mịt. Hắn còn không có tiến vào ngọn núi, liền nghe đến từng đạo ngựa tê minh gáy gọi âm thanh. Thân thức của hắn cường đại dường nào, bao phủ ngọn núi, trong khoảnh khắc liền biết tình huống bên trong. Thế mà đem ta ngọn núi biến thành trăm ngựa địa phương. Diệp Phong trong lòng không khỏi là Trần Phàm cảm thấy từng kia bị thương. Hắn chết mới mấy ngày, chỗ ở thế mà biến thành trăm ngựa địa phương. Có thể tưởng tượng, khi còn sống Trần Phàm địa vị không phải bình thường thấp. Tại ta Trần Phàm ngọn núi, thế mà trăm ngựa, ai cho ngươi là gan, cút ra đây cho ta. Nếu Diệp Phong hóa thân Trần Phàm, liền muốn giúp Trần Phàm mở mày mở mặt, không quan tâm người khác chế giễu, đối xử lạnh nhạt, nhưng Trần Phàm quan tâm, Diệp Phong chính là muốn làm cho tất cả mọi người biết, không giống với Trần Phàm trở về. Cái gì? Trần Phàm? hắn không phải đã chết rồi sao, làm sao đột nhiên trở về, chuyện gì xảy ra? Diệp Phong thanh âm truyền vang tại trong sân phong, tự nhiên bị trong ngọn núi người châu nghe được. Giờ phút này, nghe tới là Trần Phạm thanh âm sau, trong sân phong một tên nam tử giật nảy mình. Tên nam tử này, xem thấu áo cách đan mặc không phải một tên ngoại viện đệ tử, giống như là một tên gã sai vặt. Dáng dấp xấu xí, tương đối gầy gò, một đôi mắt nhỏ quay tròn loạn chuyển, vừa nhìn liền biết là có chút không vặt. Bất quá hắn giờ phút này một mặt chấn kinh, thậm chí có chút kinh dị. Trong ký ức của hắn, Trần Phàm đã chết, chuyện này tại Trần gia, thậm chí ngoại viện đệ tử đều không khác mấy đã biết. Có thể hiện nay, Trần Phàm thanh âm xuất hiện lần nữa, hắn không kinh ngạc mới là lạ. Hắn bán tín bán nghi đi ra ngọn núi, đi tới bên ngoài, khi thấy ba tên nam tử thật đứng tại ngọn núi bên ngoài, trong đó có một tên nam tử hắn không gì sánh được nhận biết thời điểm, hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Trần Phàm, không chết, trở về. Làm sao có thể? Phạm Kiến, ngươi một tên cầu nô tài, lại dám chiếm trước ta ngọn núi, còn đem ta ngọn núi biến thành chuồng ngựa, ngươi đang tìm cái chết sao? Diệp Phong tự nhiên biết người này. Tại Trần Phàm trong trí nhớ, Phạm Kiến là Trần gia một tên nô tài, ngày bình thường ỷ vào hắn chủ tự vì thế, thường xuyên khi nhục người khác, nhất là Trần Phàm biến thành một tên phế vật sau, thường xuyên luôn ngự chế giễu, niệm ai Trần Phàm, dùng cái này đến thỏa mãn trong lòng cái kia cố phức cảm tự ti. Đương nhiên, Trần Phàm chính là cựu tinh bí cảnh võ giả, Phạm Kiến mới là hóa hư cảnh mà thôi, nhưng hết lần này tới lần khác Trần Phàm biến thành một tên phế vật sau, biến nhát gan nhu nhược, không có tự tin, đối với Phạm Kiến ngôn ngữ niệm ai đều là một loại trầm mặc thái độ, mặc dù có thời điểm sinh khí cũng không dám động thủ, bởi vì Phạm Kiến chủ nhân là hắn không chọc nổi tồn tại, một khi động thủ, sau đó kết cục của hắn sẽ càng tàn. Nhưng bây giờ, Diệp Phong hóa thân Trần Phàm, ngữ khí cường ngạnh, không có một tia nhát gan hèn yếu bộ dáng, một màn này xem ở Phạm Kiến trong mắt, có chút ngoài ý muốn. Tại hắn trong ấn tượng, Trần Phàm lúc nào dám cùng hắn nói như vậy? Phế vật, học được bản sự đúng không? Nghe nói ngươi chết, không nghĩ tới thế mà trở về, xem ra mệnh vẫn còn lớn, làm sao? Mang về hai người liền coi chính mình không tầm thường, nói cho ngươi, ngươi Phạm gia gia từ nay về sau liền ở nơi này, một tên phế vật ngọn núi tuy nói nghe vào bất nhã, nhưng ở đây cũng không tệ lắm, thấy không, bên trong ngựa đều là chủ nhân của ta chân ái đồ vật, cố ý giao cho ta trông giữ, ngọn núi này cũng là chủ nhân của ta chính miệng ban thưởng cho ta, làm sao? Ngươi bây giờ trở về, còn muốn trở về không thành. Phạm Kiến ổn ổn tâm thần, tuy nói không rõ Trần Phạm vì sao không chết, nhưng sự thật bày ở trước mắt, hắn đã xác nhận, trước mắt người này chính là Trần Phạm, hắn trở về. Có thể thì tính sao? Thiên Hạ Phong đã là hắn nơi trốn, không có khả năng trả lại trở về, hắn cũng không tin Trần Phàm còn dám cứng rắn mạnh không thành, một tên phế vật, mặc dù có thực lực này, có thể có lá gan này sao? Nguyên lai là Trần Bình Bình ý tứ, rất tốt, Trần Bình Bình những năm này thường xuyên cùng ta đối nghịch, ngươi thân là hắn nô tài càng là như vậy, cũng được, hôm nay ta trở về, liền triệt để sửa trị một chút các ngươi, để cho các ngươi biết, ta Trần Phàm cũng không tiếp tục là các ngươi tùy tiện có thể khi dễ nhân vật, những năm này ngươi đối với ta làm qua chúng ta rõ mồn một trước mắt, hôm nay, đến lượt các ngươi hoàn lại. Diệp Phong ký ức một chút quần quật mà đến, dần hiện ra rất nhiều Trần Bình Bình khi nhục hắn từng màn. Trần Bình Bình là Trần Phạm đường ca, tu vi so Trần Phạm cao hơn bên trên hai cái cảnh giới, ở ngoại viện thậm chí Trần gia đều chỉ coi như là bình thường nhân vật, tư chất phổ thông liền thường xuyên nhục nhã Trần Phạm, dùng cái này tìm đến về một chút cảm giác tồn tại. Mà Trần Phạm mỗi một lần đều bị đánh mình đầy thương tích, không có sức hoàn thủ, điều này sẽ đưa đến Phạm Kiến không có sợ hãi, tính định Trần Phạm không dám hoàn thủ, mới lớn lối như thế. Một màn như thế màn, để Diệp Phong là Trần Phạm nhu nhược cảm thấy đáng thương, đồng thời lại là Phạm Kiến phách lối cảm thấy đáng hận. Lần này hắn trở về, nhất định phải là Trần Phàm bên vực kẻ yếu, không có người có thể khi dễ hắn. A, khẩu khí vẫn còn lớn, Trần Phàm, ngươi chấp hành một lần nhiệm vụ trở về, khẩu khí đều biến không giống với lúc trước, ngươi con mẹ nó có phải hay không chán sống rồi, dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi tin hay không đủ? Hắn lời còn chưa nói hết, một bàn tay liền hung hăng hướng hắn đánh tới. Phạm Kiến chỉ là hóa hư cảnh, còn không có nhìn thấy chuyện gì xảy ra, liền bị rút bay ra ngoài, tại hư không vòng vo hai thập bát vòng, sau khi rơi xuống đất mặt đã biến hình, máu thịt bé bét. A a a, phế vật, ngươi dám động thủ? Cơ hồ trong nháy mắt, Phạm Kiến đau đến kêu to lên, nhìn xem Diệp Phong, ánh mắt toán độc, mang theo chấn kinh cùng không thể tin. Tại hắn trong ấn tượng, Trần Phàm lúc nào dám cùng hắn động thủ, hôm nay làm sao lại dám, chẳng lẽ liền không sợ Trần Bình Bình lửa giận? Đây là lá gan kia nhỏ sợ phiền phức Trần Phàm sao? Thiên Hạ Phong bốn phía đã có không ít tử đệ nhích lại gần, khi thấy một màn này sau, nhao nhao trừng lớn mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn cùng Phạm Kiến cảm giác một dạng, cảm thấy Trần Phàm tất nhiên không dám ra tay, dù sao có Trần Bình Bình tại cái kia bày biện, nhưng ai có thể tưởng đến Trần Phàm hoàn toàn không sợ, vậy mà trực tiếp quạt Phạm Kiến một bàn tay. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói đơn giản lật đổ nhận biết. Chương 348, Chí Tôn đệ tử, Mộng Tình Tuyết. Chương 348, Chí Tôn đệ tử, Mộng Tình Tuyết. Chẳng lẽ là có ỷ vào phải không? Có người chú ý tới Diệp Phong bên cạnh hai tên nam tử, Lưu Thập Bát cùng Thần Minh. Hai người này một cá thể hình cao lớn, xem xét chính là lực lượng bá đạo loại thể tu. Một cái khác dáng người hơi gầy, nhìn cảm giác không phải rất mạnh. Nhưng kỳ quái là, bọn hắn lại không cảm ứng được Thần Minh trên thân phát ra khí tức, rất thần bí một thiếu niên. Bởi vậy bọn hắn cảm giác, Diệp Phong dám phiến phạm gặp, là hai người kia nguyên nhân. Ta Trần Phàm bị các ngươi xem thường khi dễ 3 năm, hôm nay bắt đầu ta liền muốn mở mày mở mặt, ngươi một tên cầu nô tài mà thôi, ta vì sao không dám quạt ngươi, nói cho ngươi, quạt ngươi đều là lợi cho ngươi quá rồi, ta muốn giết ngươi, tất cả một ý niệm, nhưng ta sẽ không, trở về nói cho Trần Bình Bình, nếu như muốn tìm ta, cứ việc phóng ngựa tới, chỉ cần hắn dám đến, ta liền dám để cho hắn bỏ trở về, Lan. Diệp Phong khí thế cường hành, ngôn ngữ bá khí, nơi nào còn có một tia Trần Phàm nhu nhược. Lời nói này, nghe vào bốn phía tử đệ trong hai, đều là thần sắc biến hóa, một trận kinh ngạc. Trần Bình Bình, cửu tinh bí cảnh ngũ trọng phá bỡ, Trần Phàm, chỉ là tam trọng mà thôi, bây giờ Trần Phàm thế mà buông lời chỉ cần Trần Bình Bình dám đến tìm hắn, liền để hắn bỏ trở về. Nói thật, bọn hắn đều cho rằng Trần Phàm đang khoác lác, dám nói loại này khoác lác, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Cảm giác hắn biến không giống với lúc trước, giống biến thành người khác giống như. Có người nói, nhất định là bên cạnh hắn hai người cho hắn chỗ dựa, hắn mới có lá gan nói như vậy. Hừ, Trần Bình Bình ngũ trọng phá bỡ, cũng không phải đùa giỡn, cho dù Trần Phàm bên người hai người kia không phải phổ thông nhân vật, ta cảm giác cũng không phải Trần Bình Bình đối thủ. Ta cũng cho là, mặc kệ nó, dù sao lập tức liền có trò hay để nhìn, các loại Trần Bình Bình tới, sẽ biết đáp án. Bốn phía tử đệ coi là Diệp Phong dám nói lời này, là bởi vì Lưu Thập Bát cùng Thần Minh nguyên nhân. Nhưng tại bọn hắn xem ra, cho dù Trần Phàm có Lưu Thập Bát hai người trợ giúp, cũng không phải Trần Bình Bình đối thủ. Dù sao Trần Phàm chỉ là tam trọng mà thôi, bên người bằng hữu còn có thể cao đi nơi nào, nếu như Lưu Thập Bát hai người cảnh giới cao nói, sẽ cùng Trần Phàm một tên phế vật làm bằng hữu. Tốt tốt tốt, phế vật, ngươi chờ, chờ lấy, ta cái này trở về nói cho ta biết chủ tử, thật sự là phản thiên, ta cũng không tin chủ tử ta tới, ngươi còn dám nói như vậy. Phạm gặp một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, nhìn xem Diệp Phong, vừa sợ vừa giận, thực sự nghĩ không ra Trần Phàm lá gan biến lớn như vậy, ngay cả Trần Bình Bình còn không sợ, nhưng lại e ngại Diệp Phong thực lực, liền để lại một câu nói, đầy bụi đất rời đi ngọn núi, hướng Trần Bình Bình cáo trạng đi. Ừ, ta Trần Phàm ngay tại cái này, ai muốn tìm ta phiền phức, ta phục bồi, nhưng các ngươi cần nghĩ kỹ, ta Trần Phàm từ nay về sau không phải là mặc cho người khi dễ Trần Phàm, 3 năm trước đây ta lại trở về, chỉ cần các ngươi dám đến, vẫn là câu nói kia, để cho các ngươi bỏ trở về. Câu nói này, đã không còn là nhằm vào Trần Bình Bình một người, mà là toàn bộ. Diệp Phong ánh mắt như kiếm, từng cái đảo qua bốn phía tử đệ, ở dưới ánh mắt của hắn, những tử đệ kia đều cảm giác toàn thân chấn động, một cỗ uy áp kinh khủng ầm vang giáng lâm trên người bọn hắn. Tại cỗ uy áp này bên dưới, bọn hắn hô hấp dồn dập, có loại bị người bóp lấy cổ, không kịp thở khí cảm giác. Bọn hắn thần sắc chấn kinh, nghĩ không ra Trần Phàm uy áp mạnh như vậy, phải biết ngay trong bọn họ cũng có so Trần Phàm cảnh giới cao tử đệ, mà bây giờ thế mà tại Trần Phàm dưới ánh mắt, có loại bị manh thú để mắt tới cảm giác xấu, đáng sợ lực chấn nhiếp. Chúng ta đi. Diệp Phong thu hồi ánh mắt, mang theo Lưu Thập Bát hai người tiến vào trong sân phong. Ngọn núi tuy nói không lên rất lớn, nhưng muốn dung nạp Lưu Thập Bát hai người hoàn toàn không có vấn đề. Huống hồ Lưu Thập Bát thiên phú giá trị đã đạt tới thần tướng học viện tuyển nhận tư cách. Hiện tại chính là các loại. Lấy Lưu Thập Bát thiên phú, tất nhiên không phải là phổ thông ngoại viện đệ tử. Tại Trần Phàm trong trí nhớ, thiên phú giá trị siêu cao tử đệ đều sẽ bị một ít trưởng lão thu làm tọa hạ đệ tử, tự mình bồi dưỡng. Lưu Thập Bát thiên phú giá trị là 89, tại thần tướng học viện trong lịch sử, chính là vô số không nhiều siêu cao tồn tại. Tồn tại bậc này, tất nhiên sẽ bị một ít trưởng lão thu làm tọa hạ đệ tử. Diệp Phong rời đi Hắc Sắc Thạch Bi thời điểm, đã tự giới thiệu, hắn tin tưởng lão giả quản sự tất nhiên sẽ đem tin tức trước tiên truyền đạt đến các vị trưởng lão nơi đó. Đến lúc đó, Thiên Hạ Phong chắc chắn có tất cả trưởng lão tụ tập, Lưu Thập Bát sẽ ở dưới vạn chúng chú mục trở thành một vị nào đó trưởng lão tọa hạ đệ tử. Diệp Phong từ đấy lòng mừng thay cho hắn. Ngược lại là Thần Minh. Tuy nói Thần Minh không có đo thiên phú giá trị, nhưng Diệp Phong tin tưởng, Thần Minh thiên phú giá trị tất nhiên cũng là nghịch thiên tồn tại. Dù sao Thần Minh chính là thần giới người, thiên phú của hắn Hắc Sắc Thạch Bi đoán chừng cũng đo đạt không ra, thậm chí cũng không chịu nổi Thần Minh thần tính thiên phú, đến lúc đó cũng sẽ phá toái. Trong sân phong, phần lớn chỗ địa phương đều bị ngựa chiếm đoạt lĩnh, to to nhỏ nhỏ ngựa không xuống 100 đầu. Diệp Phong nhìn xem những ngựa này, không có một tia thưởng thức ý tứ. Trần Bình Bình ánh mắt quá thấp, những này ngựa phẩm chất đều quá phổ thông, chỉ có thể so trên thị trường một chút mạnh hơn một chút, nhưng đối với Diệp Phong loại này có được vị diện tinh hoa tồn tại, ngược lại thành vương hữu. Hắn vất ống tay áo một cái, trong sơn phong tất cả ngựa dây cương toàn bộ chấn vỡ. Không có dây cương trói buộc, từng cái ngựa lập tức tê minh mà lên, khôi phục tự do, lít nha lít nhít, thanh thế to lớn, toàn bộ từ trong sơn phong chạy đi ra. Hắn vậy mà thả ra Trần Bình Bình ngựa. Bốn phía còn đang chờ xem kịch vui tử đệ, thấy cảnh này sau, lập tức trừng lớn mắt, kinh hô mà lên. Ngay trong bọn họ, không ít người đều biết Trần Bình Bình thị ngựa như mạng, mặc dù tu vi bình thường, nhưng đối mã lại có một loại đặc hữu yêu thích. Mặc kệ là ngựa tốt hay là bình thường ngựa, hắn đều ưa thích cất giấu, mà bây giờ Diệp Phong thế mà ngay trước nhiều con em như vậy mặt, đem Trần Bình Bình ngựa thả ra. Cái này muốn để Trần Bình Bình biết, đoán chừng tâm muốn chết đều có. Nếu như Trần Phàm phiến phạm gặp, Trần Bình Bình muốn báo thù lời nói, vậy bây giờ đoán chừng chính là không chết không thôi. Có tử đệ cảm giác Diệp Phong đem sự tình càng náo càng lớn. Nhưng mà bọn hắn làm sao biết? Diệp Phong muốn chính là loại hiệu quả này. Chính là muốn dùng tuyệt đối lực lượng nói cho tất cả mọi người, hắn Trần Phàm thoát thai hoán cốt, lại trở về. Mà lại hắn thấy, cái gì phạm gặp, Trần Bình Bình đều là sâu kiến, hắn lần này trở về, là muốn lấy Trần Phàm thân phận tiến vào Vô Băng Phong, biết được Mộng Tỉnh Tuyết tại học viện thân phận và địa vị. Những này, tại hắn có được Trần Phàm ký ức sau, cũng đã biết đại khái. Chỉ là Trần Phàm trong trí nhớ, căn bản không có lục soát Vô Vọng Phong tin tức, xem ra Long Ngạo Tiên nói tới Vô Vọng Phong không ở bên ngoài trong nội viện. Về phần Mộng Tình Tuyết, hắn biết được tin tức chính là Mộng Tình Tuyết bị thần tướng học viện đặc biệt thu nhập trong đó, mà lại vừa tiến đến liền trực tiếp trở thành chí tôn đệ tử, bị một vị bối phận cực cao trưởng lao thu làm tọa hạ đệ tử, đằng sau liền không biết. Tại học viện, đệ tử thân phận chia làm ngoại viện đệ tử, nội viện tử đệ, chí tôn đệ tử, thân truyền đệ tử. Chương 349, ngươi chính là ta lập uy bước đầu tiên. Chương 349, ngươi chính là ta lập uy bước đầu tiên mà cái này thân truyền đệ tử nghe nói chính là học viện viện trưởng tự mình chỉ đạo cùng truyền thụ võ học kinh diễm, những tử đệ này đều là kinh màu diễm diễm hạng người, vạn người không được một tuyệt thế thiên tài, có được đại trí tuệ, đại nghị lực, lớn bất phàm tồn tại đỉnh cấp. Mộng Tình Tuyết loại tồn tại này, kỳ ngộ, bất phàm là có, nhưng còn thiếu khuyết kinh nghiệm, các phương diện đều cần tôi luyện, bởi vậy ngay từ đầu từ chí tôn đệ tử làm lên, nhưng Diệp Phong tin tưởng, lấy Mộng Tình Tuyết tạo hóa, trở thành đệ tử thân truyền chỉ là vấn đề thời gian. Mộng Tình Tuyết, ta thừa nhận bây giờ cách ngươi còn quá mức xa xôi, nhưng ta một ngày nào đó sẽ siêu việt ngươi, ngươi bây giờ nằm mơ cũng không nghĩ tới đi, ta Diệp Phong đã tiến vào học viện, ngay tại ngay dưới mắt của ngươi, trong tương lai một ngày nào đó, coi ta để lộ thân phận, đứng ở trước mặt ngươi thời điểm, thật không biết nét mặt của ngươi sẽ là dạng gì, về phần ngươi núi dựa lớn, đế thương. Diệp Phong tại Trần Phàm trí nhớ, căn bản không có tìm tới đế thương tại học viện bất kỳ tin tức gì. Chỉ biết là đế thương chính là tất cả mọi người tử đệ thần trong lòng, thần giận đại lục đệ nhất thiên tài, cái gì đệ tử thân truyền cũng không thể cùng đánh đồng. Đương nhiên, tuy nói không có tìm được đế thương bất kỳ tin tức gì, hắn lại biết một sự kiện. Đế thương cũng không phải là thần tướng học viện tử đệ, mà là đế tử. Sáng Thế Cung. Sáng Thế Cung tại thần giận đại lục chính là một cái thần bí nhất tồn tại. Hắn thực lực, lực ảnh hưởng còn bao trùm tại thần tướng học viện phía trên. Bất quá, đối với Sáng Thế Cung Trần Phàm biết đến vô cùng ít ỏi, chỉ biết là có một nhân vật như vậy, về phần cái khác liền không có. Sáng Thế Cung, thần giận đại lục tuyệt đối trưởng không giả, ta sớm muộn có một ngày sẽ đối mặt hắn, nhưng bây giờ đối với ta mà nói, còn quá mức xa xôi, ngay sau đó sự tình vẫn là tìm được vô vọng phong chỗ, thậm chí là Trần Phàm báo thủ, tìm tới Hoàng Chí Tưởng. Diệp Phong có được Trần Phàm ký ức, tự nhiên biết Trần Phàm tại trước khi chết phát sinh bất cứ chuyện gì. Hoàng Chí Tưởng phía sau lén, mà lại trước khi chết chỗ nói cho hắn biết nói, rõ ràng giết chủ mưu không phải Hoàng Chí Tưởng, Hoàng Chí Tưởng chỉ là người chấp hành. Diệp Phong nếu lấy Trần Phàm thân phận gặp người, tự nhiên muốn tìm Hoàng Chí Tưởng báo thủ. Bất quá chuyện này còn không nội, chỉ cần Hoàng Chí Tưởng tại học viện, hắn liền không sợ tìm không thấy. Ngay sau đó sự tình hay là tìm được trước vô vọng phong ở đâu. Hắn xếp bằng ở trong phòng, trước mặt trưng bày một tấm bản đồ. Đây là Trần Phàm để đặt trong phòng địa đồ, bị Diệp Phong tìm tới, đem ra. Trên địa đồ, đánh dấu hoa lấy lít nha lít nhít khu vực cùng tên, cùng các đại ngọn núi danh tự, là thần tướng học viện chỉnh thể bản vẽ quy hoạch. Ở trong học viện, mỗi cái tử đệ đều có dạng này một tấm bản đồ, chính là vì phòng ngừa học viện quá lớn, có chút tử đệ lạc đường loại hình tình huống. Diệp Phong tại trên địa đồ tìm vô vọng phong danh tự. Không bao lâu, hắn liền tìm được. Vô vọng phong, không nghĩ tới là tại nội viện, xem ra muốn tiến vào vô vọng phong, nhất định phải trở thành nội viện tử đệ. Diệp Phong tìm được mục tiêu, chỉ là không nghĩ tới, Long Ngạo Thiên chân chính chuyển thừa thế mà tại tất cả mọi người dưới mí mắt, cái này Long Ngạo Thiên, lúc trước tất nhiên cùng thần tướng học viện có quan hệ, thậm chí có khả năng hay là thần tướng học viện tử đệ. Bất quá cái này dù sao chỉ là Diệp Phong suy đoán, Long Ngạo Thiên cùng học viện có quan hệ hay không đã không trọng yếu, hắn chỉ biết là muốn tiến vào vô vọng phong, nhất định phải trở thành nội viện tử đệ. Mà tại trong trí nhớ, nếu muốn trở thành nội viện tử đệ, nhất định phải thông qua Hỏa Diễm Linh Lung Tháp mới có thể. Ở trong ngoại viện đương chỗ, có một tòa tháp, tên là Băng Ngục Linh Lung Tháp. Trong đó có 9981 tầng. Mỗi một tầng ở trong đều có không gì sánh nổi đáng sợ áp chế lực, còn có hàn băng công kích, một tầng so một tầng lợi hại, muốn thông qua Băng Ngục Linh Lung Tháp trở thành nội viện tử đệ, nhất định phải đạt tới tầng 40 trở lên mới có thể. Tại Trần Phàm trong trí nhớ, Băng Ngục Linh Lung Tháp 10 phần hung hiểm, độ khó đặc biệt cao, muốn thông qua Băng Ngục Linh Lung Tháp tầng 40 trở lên, hắn cơ bản đã tuyệt vọng. Nhưng Trần Phàm là Trần Phàm, Diệp Phong là Diệp Phong. Tầng 40. Nếu như là trước đó Trần Phàm, đoán chừng rất có áp lực, thậm chí không có khả năng đạt tới, nhưng bây giờ là ta Diệp Phong, chỉ là tầng 40 mà thôi, đáng là gì? Huống hồ ta còn có Lôi Hỏa Chi Linh, Thái Hư Càn Khôn Lô tồn tại bậc này, vừa vặn cùng Băng Ngục Linh Lung Tháp tương khắc, trở thành nội viện tử đệ đã là nhất định. Diệp Phong tính một cái khoảng cách Băng Ngục Linh Lung Tháp mở ra thời gian còn có không đến 4 tháng thời gian. Tại 4 tháng này thời gian bên trong, Diệp Phong vẫn là phải tu luyện nhanh hơn bước chân, tuy nói hắn có thể thông qua Băng Ngục Linh Lung Tháp đã không có lo lắng, nhưng bất kỳ sự tình không có tuyệt đối, lý do an toàn, hắn hay là muốn đem thực lực lại để cao một chút. Mau nhìn, là Trần Bình Bình tới. Phía sau hắn còn đi theo mười mấy tùy tùng. Ngay tại Diệp Phong suy nghĩ bước kế tiếp như thế nào hành động lúc, ngọn núi bên ngoài, Trần Bình Bình mang theo một đám thủ hạ khí thế hung hăng đến đây. Trần Bình Bình chính là cựu tinh bí cảnh ngũ trọng tồn tại, so Trần Phàm cao hơn bên trên hai cái cảnh giới. Trần Phàm không biết ẩn nhẫn thì cũng thôi đi, thế mà còn đem Trần Bình Bình người đánh. Trần Bình Bình làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này? Tại bốn phía tất cả tử đệ dưới ánh mắt, Trần Bình Bình dẫn người đi tới Thiên Hạ Phong. Hắn kích cỡ không cao, cũng rất khỏe mạnh, một đôi mắt vượng bên trong dũng động lửa giận, hắn đứng ở nơi đó, trên mặt một cỗ sát ý đang tràn ngập, đột nhiên giống to một tiếng, "Phế vật, cút ngay cho ta đi ra." Là đầu nào chó hoang tại cái này gọi bậy, ồn ào quá. Chỉ gặp Trần Bình Bình vừa dứt lời, Trần Phàm thanh âm liền từ trong sơn phong truyền tới. Sau một khắc, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, Diệp Phong từng bước một từ trong sơn phong đi ra, sau lưng còn đi theo Lưu Thập Bát cùng Thần Minh. Quả nhiên không chết. Nhìn thấy Trần Phàm xuất hiện tại dưới tầm mắt, Trần Bình Bình con người co rụt lại. Trước đó Phạm Kiến trở về nói cho hắn biết hết thảy thời điểm, hắn còn chưa tin. Hiện tại thấy một lần, quả là thế. Mà lại hắn còn chứng kiến, Trần Phàm sau lưng còn đứng lấy hai người. Hai người kia một gầy một trắng, nhìn không ra cường đại đến cỡ nào như thế. Nhưng hắn có thể cảm giác được, Trần Phàm lần này trở về, trở nên không giống mới, là hai người kia nguyên nhân. Không phải vậy hắn thực sự không tưởng tượng ra được, ngày bình thường phế vật Trần Phàm, làm sao có thể biến tiết huyết đứng lên. Ngươi thật sự cho rằng nhiều hai cái không rõ lai lịch giúp đỡ, liền có cùng ta khiêu chiến lực lượng, thật sự là ngây thơ, không thể không nói, ngươi tên phế vật này vận khí đúng là tốt, cùng ngươi cùng nhau chấp hành nhiệm vụ Hoàng Chí Tường bọn hắn, đều nói ngươi bị hung thú đánh giết, rơi vào vực sâu vạn trượng bên trong, không nghĩ tới ngươi thế mà còn sống, không chỉ có như vậy, lá gan cũng thay đổi lớn, thế mà đánh ta Trần Bình Bình người, còn mắng ta là đầu chó hoang. Trần Bình Bình trong mắt sát ý càng ngày càng nặng. Trần Phàm quạt Phạm Kiến thì cũng thôi đi, thế mà còn mắng hắn là chó hoang. Tại Trần gia, ai dám mắng hắn, bây giờ thế mà bị một tên phế vật mắng. Hắn giận không chỗ phát tiết. Hôm nay, vô luận như thế nào hắn đều muốn cho Trần Phàm một cái thê thảm đau đớn giáo huấn, cho dù Trần Phàm bên người hai người có chút môn đạo, nhưng ở hắn xem ra còn không phải đối thủ của hắn. Mắng ngươi là chó hoang đều là cất nhắc ngươi, ngươi thật sự cho rằng ta lực lượng là đến từ đằng sau ta bằng hữu, nói cho ngươi, ngươi trong mắt ta chẳng phải là cái gì, trước đó ta sống quá nhu nhược, nhưng từ khi ta rơi vào vực sâu, đại nạn không chết đằng sau, ta nghĩ rõ ràng, ta không thể tiếp tục như vậy được nữa, ta muốn đánh phá sợ hãi, đối mặt tất cả gặp chật trở, từ nay về sau, ta sẽ để cho các ngươi nhìn thấy không giống với Trần Phàm, mà ngươi chính là ta lập vì bước đầu tiên. Chương 350, tuyệt vọng tư vị chương 350, tuyệt vọng tư vị Diệp Phong thần sắc ung dung, một mặt bình tĩnh. Tại Trần Bình Bình, thậm chí tất cả mọi người nhìn lại, hắn sở dĩ ngự khí cường ngạnh, cùng trước kia không giống với lúc trước, là bởi vì Lưu Thập Bát cùng thần minh nguyên nhân. Thật tình cũng biết, lúc này Trần Phàm căn bản không phải chân chính Trần Phàm, mà là Diệp Phong, nhân vật một loại yêu nghiệt. Trần Bình Bình trong mắt hắn, ngay cả thằng hề cũng không tính, sở dĩ đứng ở chỗ này nói nhiều như vậy, đều là trở ngại Trần Phàm thân phận. Cái gì? Bắt ta lập uy? Nhưng mà, Trần Bình Bình làm sao biết những này? Hắn nghe được Diệp Phong một phen sau, ngẩn người, thực sự nghĩ không ra một tên phế vật có thể nói ra như thế một phen, chẳng qua là nhiều hai cái giúp đỡ mà thôi, thế mà không biết trời cao đất rộng, muốn bắt hắn lập uy, quả thực là trò cười. Hắn cười to mà lên. Sau một khắc, đột nhiên biến sắc, nhìn xem Trần Phàm, trong mắt lộ ra một vòng chấn kinh cùng kinh ngạc. Giờ phút này Trần Phàm trên thân, đột nhiên toát ra một cỗ nhàn nhạt uy áp. Cỗ uy áp này, vậy mà để hắn có một loại bất an run rẩy. Khẳng định cảm giác ta bị sai, ta thế nhưng là cựu tinh bí cảnh ngũ trọng cường giả tối đỉnh, tên phế vật này chỉ là tam trọng mà thôi. Cho dù lần này trở về cảm giác thay đổi, nhưng lực lượng hay là mở dạng, ta cũng không tin hắn có thể lật trời không thành. Hắn cưỡng ép chấn định, nhìn xem Trần Phàm, nghĩa mai cười nói, phế vật trung quy là phế vật, còn tại trước mặt ta chàng, ngươi có tư cách này sao? Còn muốn lập uy, ngươi con mẹ nó cho là mình là ai à? Vậy anh. Hắn đung nhiên xuất thủ, thân ảnh như điện, trong nháy mắt đi vào Diệp Phong trước mặt. Cựu tinh bí cảnh ngũ trọng đỉnh phong lực lượng, ngưng tụ tại trên một quyền, trực tiếp bộc phát. Tất cả mọi người thấy được một quyền này, đều cho rằng Trần Bình Bình muốn một chiêu giết chết Trần Phàm. Ta không phải ai, lại là ngươi không chọc nổi tồn tại. Nhưng mà, Diệp Phong đứng thẳng bất động, trên mặt không có chút nào gợn sóng, Trần Bình Bình một quyền xem ở trong mắt của hắn, đơn giản chính là nhà tròi, quá yếu. Bất quá, bốn phía tử đệ không nghĩ như vậy. Bọn hắn nhìn thấy Trần Phàm đứng tại đó không hề động, còn tưởng rằng bị sợ choáng váng. Bọn hắn đem ánh mắt chuyển rời đến Trần Phàm sau lưng trên thân hai người. Nếu như không có đoán sai, đối mặt Trần Bình Bình đỉnh phong một quyền, hai người này tất nhiên sẽ ra tay trợ giúp Trần Phàm. Nhưng bọn hắn chỗ nào nghĩ đến, Trần Phàm sau lưng hai người không động chút nào, căn bản không có ý xuất thủ. Cái này khiến bọn hắn không hiểu rõ. Ông liên tại bọn hắn một mặt không thể tưởng tượng thời điểm, Trần Bình Bình một quyền đã cách Trần Phàm không đến ba tấc. Tất cả tử đệ đều cho rằng Trần Phàm chắc chắn chết tại Trần Bình Bình dưới một quyền. Có thể chỗ nào nghĩ đến, dưới tầm mắt Trần Bình Bình một quyền tại khoảng cách Trần Phàm trước người ba tấc thời điểm đột nhiên bất động. Sát thực tới nói là bị ngăn cản ngăn cản. Chỉ gặp Diệp Phong trước người chỗ chống rông nhiều hơn một cỗ khí lưu. Trần Bình Bình một quyền đánh vào phía trên, mà ngay cả một tia đều dung chuyển không được. Làm sao có thể? Bốn phía tử đệ hai mắt trừng lớn. Bọn hắn coi là Trần Phàm căn bản là không có cách ngăn cản một quyền này. Trần Phàm bị bảo, từ đầu đến cuối đều là phía sau hắn hai người. Có thể làm sao cũng không có nghĩ đến. Trần Phàm chỗ dựa lớn nhất không phải người khác, mà là chính hắn. Không có khả năng. Ta không tin, ngươi một tên phế vật, làm sao có thể ngăn cản lực lượng của ta? Trần Bình Bình thét lên mà lên. Nhìn xem trước mặt Trần Phàm, một mặt chấn kinh, như là gặp ma. Nắm đấm của hắn khoảng cách Trần Phàm bất quá ba tấc, có thể cái này ba tấc như là thiên địa hồng câu bình thường, không cách nào siêu việt, đánh mỡ. Lan. Đột nhiên, Trần Phàm nói chuyện. Chỉ là một chữ, Lan. Lập tức, một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể hắn bộc ra. Trần Bình Bình sắc mặt kỳ biến. Hắn không cách nào tưởng tượng, Trần Phàm thể nội tại sao có thể có lực lượng cường đại như thế. Lực lượng này cường đại, trực tiếp kích phá thân thể của hắn sức thừa nhận, hắn tất cả thần thông, khí công toàn diện tăng dã. Sau một khắc, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, thân thể của hắn như diều đứt dây bình thường, trực tiếp liền bị đánh ra. Sau khi hạ xuống, sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều muốn bị tan ra thành từng mảnh bình thường, sẽ rách bình thường đau. Làm sao lại, làm sao lại? Vừa rồi ngươi đó là lực lượng gì, thật đáng sợ, ngươi một tên phế vật, thể nội làm sao lại có được loại lực lượng này? Trần Bình Bình toàn thân đau nhức kịch liệt, nhưng hắn giờ phút này căn bản không quan tâm, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phàm, ánh mắt chấn kinh, tràn ngập hãi nhiên. Trong ấn tượng, Trần Phàm chỉ là một tên phế vật, thể nội tại sao có thể có loại lực lượng đáng sợ này? Vừa rồi lực lượng, để hắn có một loại mãnh liệt tử vong cảm giác. Tựa hồ đang Trần Phàm thể nội cư trú một con mãnh thú thở hổn hển, không giận thì đã, giận dữ đồ sát tất cả, đem ngăn tại trước mặt hắn người, toàn diện chém giết. Đây là tên phế vật kia sao? Không nói là hắn, bốn phía tất cả tử đệ đều là hai mắt trừng lớn, một bộ gặp quỷ biểu lộ. Trần Bình Bình nói thế nào cũng là ngũ trọng đỉnh phong, thế mà tại Trần Phàm phản kích phía dưới, liền tung bay mấy trượng, bản thân bị trọng thương, thế này sao lại là một tên phế vật có thể làm được sự tình? Trần Phàm nếu như không nhìn, chỉ là nhìn xem Trần Bình Bình, ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng, không có nhân từ, không có thương hại, có chỉ là phong mang, cùng chấn sát hết thảy quyết tâm, nói thật cho ngươi biết đi, ta đại nạn không chết, đạt được một chút kỳ ngộ, khiến cho ta lực lượng đột nhiên tăng mạnh, ngươi bây giờ căn bản không phải đối thủ của ta, ta muốn giết ngươi, một ngón tay đều có thể đưa ngươi giết chết, bất quá dạng này lợi cho ngươi quá rồi. Đúng rồi, ngươi không phải ưa thích trăm ngựa sao? Vừa rồi ta đưa ngươi ngựa yêu toàn bộ thả, hiện tại thiên hạ phòng dấu vết ngựa của ngươi một cái cũng không tìm tới. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Trần Phàm một phen để Trần Bình Bình toàn thân chấn động. Trần Phàm thế mà đem hắn ngựa yêu toàn bộ thả ra, những cái kia mã khả đều là sự âu yếm của hắn đồ vật, bây giờ thế mà bị Trần Phàm đem thả. Ta giết ngươi! Đáy lòng của hắn lửa giận lập tức bị nhen lửa, hắn nhìn xem Trần Phàm, trong mắt sát cơ dữ tợn. Nếu như lúc trước hắn chỉ là muốn giáo huấn một chút Trần Phàm lời nói, vậy bây giờ chính là trần trụi sát ý hắn của loạn, dây ruổi lấy đứng lên, muốn xông tới đem Trần Phàm chém thành muôn mảnh. Đúng. Thế nhưng là hắn vừa mới đứng lên, còn không có hành động, một đạo cái tát vang rội âm thanh liền vang vọng tại trong hư không. Lúc này tất cả mọi người liền thấy Trần Bình Bình trực tiếp liền bị đập bay ra ngoài, sau khi hạ xuống thê thảm tiêu to, mặt đã sưng thành đầu heo, máu thịt bé bét. Còn muốn giết ta, coi như 10 cái ngươi, 100 cái ngươi cũng không có thực lực này. Diệp Phong dịch chuyển tức thời xuất hiện tại Trần Bình Bình trước mặt, nhìn xem dưới chân bị phiến không thành nhân dạng người sau, trên thần sắc không có chút nào đồng tình. Làm sao, rất thống khổ đúng không? Đây coi là cái gì? Trước ngươi làm sao vũ nhục cùng khi dễ ta, quên sao? Chỉ là điểm ấy ngươi liền chịu không được, quá sợ. Diệp Phong chính là để Trần Bình Bình thể nghiệm một chút loại này bị áp chế mà tuyệt vọng tư vị. Trần Bình Bình nghe được Diệp Phong lời nói, phổi đều muốn tức điên. Hắn muốn đứng lên, nhưng toàn thân trên dưới đau nhức kịch liệt không gì sánh được, hơi động một cái, liền sẽ truyền đến như tê tâm liệt phế đau nhức. Chương 351, nghiệt xúc, dừng tay. Chương 351, nghiệt xúc, dừng tay. Ta không cam lòng, ta không cam lòng, vì cái gì? Trần Phàm, ngươi chính là một tên phế vật, vì cái gì biến mạnh như vậy? Ngươi đến cùng chiếm được kỳ ngộ gì, có thể khiến cho ngươi thực lực một chút để cao nhiều như vậy? Nói cho ta biết. Trần Bình Bình không cam lòng tới cực điểm, từ nhỏ đến lớn lúc nào nhận qua lớn như vậy tội, với hắn mà nói chính là sỉ nhục. Nhưng hắn không rõ, Trần Phàm vì cái gì mạnh như vậy? Là kỳ ngộ gì đem Trần Phàm thực lực để cao nhiều như vậy? Hắn rất muốn biết. Nói cho ngươi, ngươi có như thế tư cách sao? Bây giờ ngươi thua ở trong tay ta, đây là thiên ý, cũng là tất nhiên, ta Trần Phàm không chỉ có muốn đánh bại ngươi, còn muốn đánh bại tất cả mọi người, bất luận cái gì ngăn tại phía trước ta người, toàn diện đều sẽ bị ta đạp ở dưới chân. Diệp Phong lời nói này, nhìn như là tại đối với Trần Bình Bình đang nói, kỳ thực nói là cho bốn phía tử đệ nghe được. Tại Trần Phàm trong trí nhớ, bốn Chu Sơn ngọn núi tử đệ có còn thường xuyên khi nhục qua hắn, bây giờ giết gà dọa khỉ, chính là muốn chấn nhiếp một phen bọn hắn, để bọn hắn biết, Trần Phàm cũng không tiếp tục là bọn hắn tùy ý khi dễ đối tượng. Bất quá, vẻn vẹn những này còn chưa đủ, Diệp Phong cũng không phải người nhân từ nương tay. Những năm này, Trần Bình Bình đối với hắn khi dễ nhiều lắm, trong trí nhớ chỉ cần nghĩ tới Trần Bình Bình ba chữ này, chính là một loại đau nhức, sâu trong linh hồn đau nhức. Diệp Phong nếu muốn vì Trần Phàm bên vực kẻ yếu, vậy liền hung ác một chút. Giờ phút này hắn nhìn xem Trần Bình Bình, trong ánh mắt dần hiện ra một vòng tàn nhẫn, lạnh lùng nói ra, nhớ kỹ năm trước, ta chỉ là vô ý nhìn nhiều ngươi một chút, ngươi liền nói ta to gan lớn mật, không biết lễ phép, đem chân trái của ta kém chút đánh gãy. Năm ngoái, bởi vì ngươi tâm tình không tốt, chuyên môn tìm tới ta chỗ này, đối với ta không có chút nào lý do nổi giận. Lúc đó ta nhớ được, tay phải của ta bị ngươi sinh sinh bẻ gãy. Nếu như không phải đại ca của ta hao phí tài nguyên, vận dụng linh dược đem cánh tay của ta khôi phục, ta chỉ sợ đã trở thành người người trong miệng tàn tật, ngay cả phế vật cũng không tính. Những này, ngươi cũng không có quên đi, nhưng phong thủy luân chuyển, ngươi nằm mơ cũng không nghĩ đến, ta Trần Phàm cũng có xoay người một ngày. Trước đó, ngươi đem đến cho ta thương, ta phải tăng gấp bội trả lại ngươi. Ngươi đem đến cho ta đau nhức, ta muốn ngươi gấp 10 lần, gấp 100 lần trải nghiệm. Không chỉ có như vậy, ta còn muốn thu lấy một chút lợi tức. Cho nên nói đến đây, Diệp Phong ánh mắt đống ngưng tụ. Nhìn thấy Trần Phàm ánh mắt, Trần Bình Bình tâm đột nhiên run lên. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Sau một khắc, Trần Phàm một cước nâng lên. Giang giác, giang giác, giang giác, giang giác. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Trần Phàm liên tiếp bốn chân, trực tiếp đem Trần Bình Bình tứ chi đập gãy. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hư không phát ra Trần Bình Bình thê lương giống như gào thét. A a a, ngươi phế đi ta tứ chi, ngươi dám phế đi tứ chi của ta. Trần Bình Bình làm sao cũng không có nghĩ đến, Trần Phàm dám đạp gãy tứ chi của hắn. Tứ chi bị phế, cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào? Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn phát hiện, Trần Phàm lần này trở về không chỉ có mạnh lên, ngay cả người đều biến tàn nhẫn không gì sánh được. Xoẹt. Nhưng mà, Diệp Phong cũng không muốn tính như vậy. Mọi người ở đây đắm chìm tại Trần Phàm thủ đoạn tàn nhẫn thời khắc. Trần Phàm xuất thủ lần nữa, bàn tay lớn bổ một cái, trực tiếp đem Trần Bình Bình cánh tay trái xinh xinh kéo xuống. Trần Bình Bình phát ra như chết gào thét. Trần Phàm trước phế đi tứ chi của hắn, sau đó đem hắn cánh tay trái triệt tiêu. Cử động này, nhìn như vẽ vời cho thêm chuyện ra, kỳ thực là tại tra tấn hắn. So giết hắn còn khó chịu hơn. Thay đổi, Trần Phàm triệt để thay đổi, hắn cũng không tiếp tục là chúng ta trong mắt phế vật, hắn giờ phút này tựa như một thanh kiếm, phong mang tất lộ, sát phạt quyết đoán, đem bất luận cái gì ngăn tại trước mặt hắn người, toàn diện chém giết. Bốn phía tử đệ ngây ngốc nhìn xem một màn này, thời khắc này Trần Phàm trong mắt bọn hắn đột nhiên biến lạ lẫm đứng lên. Trước kia nhát gan, sợ phiền phức, nhu nhược, tự ti Trần Phàm, Tất cả hôm nay không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có giờ khắc này thiết huyết, lãnh cốc, không cam lòng chèn ép Trần Phàm. Trần Phàm, ta muốn báo thù, ta nhất định phải báo thù, ngươi kéo đứt cánh tay ta, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập, ta mặc kệ ngươi chiếm được kỳ ngộ gì, khiến cho ngươi thực lực tăng nhiều, ta luôn có biện pháp đưa ngươi giết chết. Trần Bình Bình nghiến răng nghiến lợi, tức giận gầm thét. Chuyện cho tới bây giờ, hắn còn tại uy hiếp Trần Phàm. Mặc dù hắn bộ dáng bây giờ thê thảm không gì sánh được, nhưng hắn biết một chút, Trần Phàm không dám giết hắn. Chỉ cần hắn không chết, hắn đều có biện pháp khôi phục như lúc ban đầu. Đến lúc đó, mối thù hôm nay, hắn muốn để Trần Phàm gấp trăm lần, nghìn lần trả lại. A, còn muốn đem ta giết chết, xem ra ngươi còn không rõ ràng lắm ngươi bây giờ tình cảnh a, cũng được, đã ngươi muốn giết chết ta, vậy ta tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Diệp Phong tự nhiên biết Trần Bình Bình dám nói lời này ỷ vào là cái gì. Tại Trần gia, có một hạng quy định, không cho phép Trần gia tử đệ tại bất cứ lúc nào, bất luận cái gì trường hợp tự giết lẫn nhau. Như người nào chống lại, lại nhận Trần gia cưỡng chế tính chế tài. Mà lại, không chỉ có là Trần gia, Thần tướng học viện cũng không cho phép bất luận cái gì tử đệ công khai giết chóc. Tại Trần Phàm trong trí nhớ biết được, Thần tướng học viện cùng Huyền Thiên Tông khác biệt. Người trước chế độ sông nghiêm, quy củ phong phú. Người sau so ra mà nói muốn tự do một chút, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, luật rừng. Trần Bình Bình là nhận định Trần Phàm không dám giết hắn, mới như thế không có sợ hãi. Nhưng Trần Bình Bình sai. Thời khắc này Trần Phàm căn bản không phải Trần Phàm, mà là Diệp Phong. Tại Diệp Phong trong mắt, quy củ đều là vì kẻ yếu định, chỉ có cường giả mới có thể đánh vỡ quy củ, sẽ không thể có thể biến thành khả năng. Trước đó Trần Phàm không dám giết, không có nghĩa là hắn không dám, hôm nay, hắn quyết định. Trong lúc nhất thời, nghe được Trần Phàm lời nói, Trần Bình Bình biến sắc. Hắn bỗng nhiên cảm thấy một cố dự cảm bất tường. Người dám giết ta? Trần Bình Bình không tin Trần Phàm có lá gan này. Một khi Trần Phàm giết chết hắn, vậy hắn phụ thân, tổ tông cấp nhân vật cũng sẽ không buông tha Trần Phàm. Học viện cũng sẽ trừng trị Trần Phàm. Đến lúc đó, mặc dù Trần Phàm kỳ ngộ phi phàm, cũng chạy không thoát bị diệt sát vận mệnh. Vì cái gì không dám? Diệp Phong không sợ hãi, cười lạnh nói mặc dù dạng này lại nhận học viện cùng Trần gia trừng phạt, nhưng ngươi là không thấy được, ta chỉ biết là tại ta nhận những trừng phạt này trước đó, ngươi nhất định sẽ chết tại trước mặt của ta. Diệp Phong trong mắt sát cơ đột nhiên hiện, hắn mới mặc kệ học viện, Trần gia có để hay không cho giết chóc, hắn chỉ biết là gác tội người của hắn, nhất định phải bỏ ra cái giá thích đáng. Trần Bình Bình người này, lúc đầu hắn còn không muốn giết, nhưng người này sắp chết đến nơi, không biết hối cải thì cũng thôi đi, thế mà còn tuyên bố muốn giết chết hắn, cái kia không có ý tứ. Trần Bình Bình chỉ có chết. Diệp Phong một cước nâng lên, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, hướng về Trần Bình Bình trái tim đạp đi. Tất cả mọi người không nghi ngờ, Trần Phàm một cước này đủ để đem Trần Bình Bình đạp thành thịt nát. Nghiêm xúc, dừng tay. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một tia chớp giống to bỗng nhiên từ một phương truyền tới. Diệp Phong khẽ miệng hơi nhíu, rốt cục tới rồi sao? Hắn sức cảm ứng cường đại dường nào, vừa rồi liền cảm ứng được một cỗ cùng Trần Bình Bình huyết mạch khí tức tương tự người, chính chạy về đằng này. Không có đoán sai, chính là tới cứu Trần Bình Bình. Bây giờ xem ra, quả là thế. Chương 352, Cửu Tinh Bí Cảnh. Đệ bắt trọng chương 352, Cửu Tinh Bí Cảnh. Đệ bắt trọng chân của hắn không có đặt xuống. Hắn ngược lại muốn xem, người này muốn như thế nào cứu Trần Bình Bình. Chỉ gặp tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, một bóng người trong nháy mắt mà tới, xuất hiện ở trong hư không. Thân ảnh này, dáng dấp cùng Trần Bình Bình có mấy phần giống nhau, thân thương trực tiếp, tuấn lãng bất phàm, mặc chính là ngoại viện đệ tử phục sức, hắn xuất hiện tại cái này, lập tức liền có người nhận ra được. Trần Phúc Tiên, Trần Bình Bình đại ca. Không nghĩ tới hắn thế mà tới. Lần này gặp, Trần Phàm phế đi Trần Bình Bình tứ chi, còn kéo một cánh tay, Trần Phúc Tiên hộ đệ như mạng, là tuyệt đối sẽ không buông tha Trần Phàm. Bốn phía tử đệ từng cái kinh hô mà lên. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Trần Phục Thiên tu vi muốn so Trần Bình Bình cao hơn nhiều. Nghe nói đạt đến Cựu Tinh Bí Cảnh thất trọng tu vi, ở ngoại viện bên trong thế nhưng là thanh danh hiển hách tồn tại. Mặc dù Trần Phàm có thể trấn áp Trần Bình Bình, nhưng đối mặt cường hành thực lực Trần Phục Thiên, bốn phía tử đệ đều cho rằng Trần Phàm không phải đối thủ của nó, hạ chàng tuyệt đối không gì sánh được thê thảm. Đại ca, ngươi đã đến, ngươi rốt cuộc đã đến, quá tốt rồi, ta được cứu rồi, ngươi muốn thay ta báo thù a đại ca. Giờ này khắc này, Trần Bình Bình là hưng phấn nhất. Hắn vốn cho là mình muốn chết tại Trần Phàm dưới chân. Ai nghĩ đến, thời khắc mấu chốt, đại ca của hắn Trần Phục Thiên tới. Quá tốt rồi, ở ngoại viện, hắn sở hữu không gì sánh được phép lối, một mặt là Trần gia tử đệ, càng quan trọng hơn là đại ca của hắn Trần Phục Thiên. Hiện nay, đại ca hắn tới, Trần Phàm cho dù tu vi bất phàm, cũng sẽ không là Trần Phục Thiên đối thủ. Lúc này hắn nhìn xem Trần Phàm, cười lạnh lạnh lấy, đáy lòng đã tại tưởng tượng lấy Trần Phàm bị trấn áp, hướng hắn cầu tha hình ảnh. Có thể kỳ quái là, Trần Phàm vẫn như cũ thờ ơ, cũng không có bởi vì Trần Phục Thiên đến mà biến thất kinh, đại họa lâm đầu. Ngược lại một mặt bình tĩnh, nhìn xem Trần Phục Thiên, không chút hoang mang nói Trần Phúc Tiên, ngoại viện thiên tài, tu vi của ngươi ở ngoại viện cũng có thể có tên tuổi, chính là ngoại viện nhân vật phong vân một trong, làm sao, lần này tới, là muốn ngay trước bốn phía tử đệ mặt, cứu ngươi thân sinh đệ đệ sao? Diệp Phong chân mặc dù không có đặt xuống, nhưng khoảng cách Trần Bình Bình cũng chỉ có nửa mét khoảng cách. Khoảng cách này, Trần Phúc Tiên còn không có nắm chắc cứu Trần Bình Bình, cho nên hắn còn không có hành động thiếu suy nghĩ, trước tiên xuất thủ. Nghiên xúc, ngươi tốt lớn mật, dám như thế tra tấn đệ đệ của ta, bắt hắn cho ta đưa tới, nếu không, ta muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Trần Phục Thiên lên cơn giận dữ, tức đến run rẩy cả người. Hắn không nghĩ tới, một người miệng người bên trong phế vật, lại có thể đem Trần Bình Bình trấn áp, mà lại gan to bằng trời, công nhiên ngay trước tất cả tử đệ mặt, phế đi nó tứ chi, còn kéo một cánh tay, cuối cùng còn muốn đem nó chém giết. Nếu như hắn chưa từng xuất hiện, đoán chừng thời khắc này Trần Bình Bình đã chết. Hắn đã nghĩ kỹ, hôm nay sẽ không bỏ qua Trần Phạm, chỉ cần Trần Phạm đem Trần Bình Bình giao tới, hắn chắc chắn trước tiên trấn áp Trần Phạm. Chỉ bằng ngươi? Nhưng mà, Diệp Phong sao lại như hắn nguyện? Giờ phút này hắn cười lạnh, bất vi sở động, nói thực lực ngươi mặc dù bất phàm, nhưng ta Trần Phạm há lại sẽ sợ ngươi, Trần Bình Bình nhức hiếp ta nhiều năm như vậy, đây là hắn muốn có báo ứng, lúc đầu ta không muốn giết hắn, là hắn phạm tiện, vậy ta đành phải chạm thảo trừ căn, cho dù là ngươi đến đây, cũng không làm nên chuyện gì, ta muốn giết ngươi, ngươi căn bản ngăn không được. Làm cản. Trần Phục Thiên gầm thét mà lên, hắn không nghĩ tới Trần Phạm phách lối như vậy, dám đối với hắn như vậy nói chuyện, quả thực là trắng trợn khiêu khích, hắn nhìn xem Trần Phạm, trong mắt sát cơ xâm nhiên, liền muốn không đè nén được bạo phát đi ra, ta cuối cùng tại hỏi ngươi một lần nữa, đem thường thường trả lại. Tất cả mọi người cảm nhận được Trần Phục Thiên giận, tựa hồ chỉ cần Trần Phạm nói một chữ không Trần Phục Thiên liền muốn động thủ. Nhưng mà Trần Phạm nếu như không nhìn, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, không chỉ có không e ngại Trần Phục Thiên uy hiếp, ngược lại lạnh lùng một câu, đối chọi gay gắt, ta cuối cùng cũng nói cho ngươi một lần, ta muốn giết người ngươi ngăn không được. Và anh, trong chớp nhoáng này, thuốc nổ triệt để bị nhen lửa. Bốn phía tử đệ tâm đột nhiên run lên. Bọn hắn không rõ, Trần Phạm vì sao muốn nói như vậy, sắp thực tới nói, là ở đâu ra dũng khí. Đoán chừng là hắn biết Trần Phục Thiên sẽ không bỏ qua hắn, muốn một mạng chống đỡ một mạng đi. Có tử đệ nghĩ như vậy. Tốt, rất tốt, Trần Phạm, ngươi quả nhiên là không giống với lúc trước à, xem ra ngươi đã không phải là trước đó cái kia Trần Phạm, cũng được, hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tuột cùng biến đến cỡ nào không ai bị nổi, ta Trần Phục Thiên muốn cứu người, còn không có không cứu lại được. Trần Phục Thiên sát cơ bộc phát, phẫn nộ nơi đáy lòng cũng không nén được nữa. Mặc dù hắn không có nắm chắc cứu Trần Bình Bình, nhưng hắn muốn cược một thanh. Bằng tu vi của hắn, tự nhận là tốc độ cùng lực lượng căn bản không phải Trần Phạm có thể chống lại. Nếu như hắn lấy tốc độ cứu Trần Bình Bình, cũng không phải là không có khả năng. Thế nhưng là, ngay tại hắn động thủ sát na, một thanh âm bỗng nhiên từ hư không thâm sứ truyền tới. Trần Phục Thiên, ngươi thật là không xấu hổ, lấy lớn hiếp nhỏ, thế mà trước mặt nhiều người như vậy, ước hiếp tiểu phạm, ngươi coi chân ngã không tồn tại sao? Đạo thanh âm này lãnh khốc uy nghiêm, tràn ngập bá khí. Tại truyền ra sát na, tất cả mọi người biến sắc. Bởi vì đạo thanh âm này chủ nhân, bọn hắn không gì sánh được quen thuộc, Trần Thanh Huyền, Trần Phạm đại ca, ngoại viện đệ tử bên trong số một số hai thiên tài, tu vi đạt tới cựu tinh bí cảnh đệ thất trọng, cùng Trần Phục Thiên chính là đặt song song tồn tại. Chỉ gặp sau một khắc, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, một bóng người liền từ hư không xé rách mà đến, xuất hiện ở Trần Phạm trước người. Đại ca, Diệp Phong nhìn xem trước mặt đạo thân ảnh này, không có chút nào không hài hòa gọi ra như thế danh tự. Tại Trần Phạm trong trí nhớ, Trần Thanh Huyền chính là Trần Phạm đại ca ruột thịt, ngày bình thường đối với Trần Phạm đặc biệt tốt, 3 năm này Trần Phạm cũng là rất ỷ lại hắn. Nếu Diệp Phong hóa thân Trần Phạm, vậy dĩ nhiên muốn gọi hắn một tiếng đại ca, điều này cũng không có gì. Tiểu Phạm, ngươi rất không tệ, xem ra nhiệm vụ lần trước để cho ngươi trưởng thành rất nhiều. Trần Thanh Huyền kích cỡ muốn so Trần Phạm cao hơn con trước đó, thân thể cũng muốn khôi ngô một chút, tướng mạo mặc dù không nói được cỡ nào anh tuấn, nhưng cũng được sừng tụng bất phàm, xem toàn thể đi cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Hắn nhìn xem Trần Phạm nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng cùng kiêu ngạo. Hắn tự nhiên biết Trần Bình Bình tu vi so Trần Phạm cao hơn mấy cái cảnh giới, nhưng giờ phút này Trần Phạm lại đem Trần Bình Bình đạp ở dưới chân, nói thật, nội tâm của hắn tràn đầy chấn kinh. Nhất là lấy tu vi của hắn, thế mà nhìn không thấu Trần Phạm lục thân. Mặc dù Trần Phạm khí tức một mực tại cựu tinh bí cảnh tam trọng, nhưng khác biệt chính là Trần Phạm trên thân cho hắn một loại rất cảm giác thần bí. Loại cảm giác này lúc trước hắn chưa từng có cảm thấy qua. Bây giờ Trần Phạm xuất hành nhiệm vụ trở về, liền biến không giống với lúc trước. Xem ra Trần Phạm đại nạn không chết, tất nhiên là chiếm được kỳ ngộ gì. Trần Thanh Huyền, không nghĩ tới ngươi cũng tới, làm sao? Ngươi muốn ngăn cản ta sao? Nói cho ngươi, nếu là lúc trước có lẽ ngươi còn có thể, nhưng bây giờ, ngươi căn bản không xứng. Trần Phục Thiên không nghĩ tới Trần Thanh Huyền sẽ xuất hiện tại cái này, nhưng cũng không có nhiều ngoài ý muốn. Trần Phạm trụ sở khoảng cách Trần Phục Thiên cũng không xa, bây giờ Trần Phạm trở về, trấn áp Trần Bình Bình, động tĩnh quá lớn, tự nhiên sẽ truyền đến Trần Thanh Huyền nơi đó. Có thể thì tính sao? Trần Phục Thiên cũng không có bởi vì Trần Thanh Huyền đến mà cảm thấy ngưng trọng, ngược lại cười lạnh, sau một khắc, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, trên người hắn khí tức cẩm vàng tản ra. Tại khí tức của hắn bên dưới, bốn phía tử đệ, bao quát Trần Thanh Huyền đều là biến sắc. Cựu tinh bí cảnh, đệ bắt trọng. Không sai, giờ này khắc này, Trần Phục Thiên trên thân phát ra khí tức, lại là cựu tinh bí cảnh, đệ bắt trọng. Chương 353, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong chương 353, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong cựu tinh bí cảnh bắt trọng tại Thần Tướng Học Viện không tính là cái gì. Nhưng ở ngoại viện lại là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Bởi vì ở ngoại viện bên trong, chỉ có số người cực ít đạt tới bắt trọng hoặc là bắt trọng trở lên. Trên cơ bản đại đa số tử đệ đều tại cựu trọng bí cảnh tam trọng hoặc là lục trọng ở giữa. Mà bây giờ, Trần Phục Thiên triển lộ khí tức, vậy mà đột phá đến cựu tinh bí cảnh đệ bắt trọng. Thực lực của hắn đã đưa thân ngoại viện đệ tử cao thủ bảng 5 người đứng đầu. Cái kia xong, Trần Phục Thiên đột phá đến đệ bắt trọng, Trần Thanh Huyền đã không phải là đối thủ của hắn. Không sai, vốn cho rằng Trần Thanh Huyền đến sẽ giúp Trần Phạm hóa giải nguy cơ, không nghĩ tới lại lâm vào tình cảnh nguy hiểm, lấy Trần Phục Thiên tính cách, hôm nay Trần Phạm cùng Trần Phục Thiên đều ăn không được cái gì tốt. Theo Trần Phục Thiên khí tức triển lộ, hiện trường tình thế một chút liền phát sinh cải biến. Nếu như nói trước đó bọn hắn còn không biết Trần Phục Thiên cảnh giới, song phát có lẽ còn chỉ có thể đánh cái ngang tay. Nhưng này tại khác biệt, Trần Phục Thiên cựu tinh bí cảnh đệ bắt trọng, một người liền có thể nghiền ép Trần Phàm cùng Trần Thanh Huyền. Quá tốt rồi đại ca, ngươi thế mà đột phá, ha ha, thật tốt, lần này ta xem ai còn dám đụng đến ta. Cảm thụ được Trần Phục Thiên trên thân phát ra khí tức, một mặt máu thịt be bét Trần Bình Bình cười to mà lên, hắn quá hưng phấn, đều đã quên đi trên mặt cùng đau đớn trên người, chỉ biết là hắn triệt để được cứu rồi. Trước đó hắn muốn cho rằng Trần Phục Thiên đến để hắn thấy được hy vọng, nhưng chỗ nào nghĩ đến lại xuất hiện một cái Trần Thanh Huyền. Hắn biết Trần Thanh Huyền thực lực cùng Trần Phục Thiên một dạng, đều là cựu tinh bí cảnh đệ thất trọng. Lời như vậy, hắn được cứu khả năng lại biến vi hồ kỳ hồ. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, Trần Phục Thiên cảnh giới đột phá đến đệ bát trọng, thực lực tổng hợp đã so Trần Thanh Huyền cao hơn bên trên nhất đẳng. Cứ như vậy, Trần Phục Thiên hoàn toàn có thể chấn áp Trần Thanh Huyền hai người, đem hắn cứu ra. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà đột phá đến đệ bát trọng, giành trước ta một bước. Nhận thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, Trần Thanh Huyền sắc mặt nghiêm túc. Hắn lúc đầu đến đây là muốn ngăn cản Trần Phục Thiên hướng Trần Phàm xuất thủ, nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến Trần Phục Thiên thế mà đột phá đến cựu tinh bí cảnh đệ bát trọng. Lời như vậy, hắn căn bản không ngăn cản được Trần Phục Thiên. Mặc dù hắn cùng Trần Phục Thiên chỉ là chênh lệch một tầng, nhưng cái này nhất trọng lại có không gì sánh nổi lớn chênh lệch, mặc kệ là lực lượng hay là tốc độ, đều không phải là hắn có khả năng chống lại. Trần Thanh Huyền, ngươi không nghĩ tới còn nhiều nữa, ở ngoài viện, cho dù là tại Trần gia, thiên phú của ta đều không kém ngươi, ngươi chỉ là cất bước so ta sáng sớm một chút, có thể thì tính sao? Những năm gần đây, ta không ngừng đột phá, không ngừng tôi luyện chính mình, đã sớm đền bù giữa ngươi và ta chênh lệch, hiện tại ngươi cũng thấy đấy, ta đột phá đến cựu tinh bí cảnh đệ bát trọng, mà ngươi còn tại đệ thất trọng, ngươi bảo hôm nay, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Trần Phục Thiên nghe xong niệm ai cười một tiếng, Trần Thanh Huyền trong mắt hắn đã đối với hắn không tạo thành chút nào uy hiếp. Nếu Trần Thanh Huyền muốn nhúng tay, vậy sẽ phải làm tốt bị trấn áp giáp độ. Trần Phục Thiên, ngươi tu muốn đắc ý, mặc dù thực lực ngươi so với ta mạnh hơn, nhưng cũng chỉ là hiện tại, không lâu sau đó ta chắc chắn siêu việt ngươi. Trần Thanh Huyền manh động thoái ý hắn thực lực không bằng Trần Phục Thiên, lưu tại nơi này cũng không được cái tác dụng gì, liền nhìn về phía Trần Phàm, Tiểu Phàm, đem Trần Bình Bình còn cho hắn đi, chúng ta đi, ta cũng không tin, hắn có thể bắt chúng ta như thế nào, cùng lắm thì cá chết lưới rách, ai sợ ai. Trần Thanh Huyền muốn mang Trần Phàm rời đi nơi đây. Trần Phàm đem Trần Bình Bình tra tấn thành dạng này, Trần Phục Thiên tất nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng hắn đã nghĩ kỹ, cho dù hắn không phải Trần Phục Thiên đối thủ, hắn cũng muốn đem Trần Phàm mang đi, hắn là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Tiểu Phàm. Hừ, Trần Thanh Huyền, ngươi ngây thơ không ngây thơ, ta chính là cựu tinh bí cảnh bắt trọng tồn tại, ngươi mặc dù muốn cá chết lưới rách, cũng không có tư cách này, cũng được, ngươi trước tiên đem Bình Bình trả lại, còn lại chúng ta đằng sau lại tính. Trần Phục Thiên vốn còn muốn trực tiếp xuất thủ, trấn áp Trần Phàm, liền Trần Bình Bình cứu trở về. Nhưng bây giờ nhiều một cái Trần Thanh Huyền, đây chính là một cái cựu tinh bí cảnh thất trọng tồn tại, so với hắn chỉ kém nhất trọng. Mặc dù cái này nhất trọng ở giữa chênh lệch rất lớn, nhưng hắn trong lòng không có tự tin, hắn không có nắm chắc có thể từ Trần Phàm cùng Trần Thanh Huyền trong tay cứu Trần Bình Bình. Ngược lại một khi chọc giận hai người này, đem Trần Bình Bình giết cũng nói không nhất định. Cho nên, hắn muốn trước để Trần Phàm đem Trần Bình Bình trước trả lại. Hắn đã nghĩ kỹ, chỉ cần Trần Phàm đem Trần Bình Bình trả lại, hắn hôm nay vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tha Trần Phàm, còn có Trần Thanh Huyền. Có nghe hay không? Hai người các ngươi phế vật, mau đem bản thiếu gia trả lại, nếu không, sau đó để cho ta ca giết chết các ngươi. Trần Bình Bình phách lối khí diễm lại thăng đứng lên. Hắn là nhận định tại Trần Phục Thiên uy hiếp dưới, Trần Phàm sẽ đem hắn trả lại. Chỉ cần Trần Phàm đem hắn trả lại, hắn chắc chắn để Trần Phục Thiên trấn áp kẻ này, để nó muốn sống không được, muốn chết không xong, hảo hảo phát tiết một chút trong lòng của hắn oán hận. Giết chết chúng ta. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, giờ này khắc này, Trần Phàm không có một chút xíu cần phải trả ý tứ. Ngược lại nhìn xem hắn, trong mắt dũng động sắc cơ. Mặc dù trong con mắt của mọi người, Trần Phục Thiên thực lực cao hơn tại bọn hắn, nhưng bọn hắn làm sao biết, giờ phút này đứng tại trước mặt bọn hắn căn bản không phải Trần Phàm, mà là Diệp Phong. Cuộc đời Diệp Phong ghét nhất loại người này. Đừng nói một cái Trần Phục Thiên, cho dù lại đến mấy cái, hắn đều không để vào mắt, Trần Bình Bình người này hắn quyết định. Buồn cười Trần Bình Bình cái gì cũng không biết, còn tưởng rằng mình sẽ ở Trần Phục Thiên uy hiếp dưới, đem hắn giao ra. Tiểu Phàm, đừng làm loạn, đem Trần Bình Bình giao về đi thôi, giết hắn sẽ đối với ngươi tạo thành cực kỳ bất lợi ảnh hưởng, đến lúc đó, đừng nói Trần gia sẽ không bỏ qua ngươi, học viện cũng không có khả năng. Trần Thanh Huyền nhìn ra Trần Phàm ý nghĩ, trước tiên nhắc nhở. Mặc dù hắn cũng rất chán ghét Trần Bình Bình người này, nhưng không có cách nào. Tình thế trước mắt chỉ có thể đem Trần Bình Bình thả, mới là lựa chọn sáng suốt nhất, hắn hy vọng Trần Phàm không nên bạo động. Nhưng mà, Trần Phàm cũng không phải dễ dàng như vậy thỏa hiệp người, đáy lòng của hắn đã quyết định chú ý chém giết Trần Bình Bình, bất luận kẻ nào nói đều vô dụng, cho dù sau đó lọt vào Trần gia, học viện trừng phạt, hắn cũng không quan tâm. Bởi vì Trần Phàm phế vật nhãn hiệu này, nhất định phải tại hôm nay lấy xuống. Hắn nhìn xem Trần Thanh Huyền, ánh mắt kiên định, không sợ hãi nói lại ca, ý của ngươi ta minh bạch, nhưng ngươi cho rằng ta thả Trần Bình Bình, Trần Phục Thiên liền sẽ buông tha chúng ta? Không thể nào, ta căn bản không tin hắn, nếu không tin hắn, ta lại vì sao muốn thả hắn, còn không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem Trần Bình Bình giết. Nghe được Trần Phàm lời nói, Trần Thanh Huyền ngẩn người. Hắn không nghĩ tới, Trần Phàm sẽ nói ra như thế một phen. Tại trong ấn tượng của hắn, chính mình cái này đệ đệ, lúc nào nói qua có khí phách như vậy lời nói, bây giờ thế mà ngay trước bốn phía nhiều con em như vậy mặt, nói muốn giết Trần Bình Bình. Trần Phục Thiên sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới Trần Phàm sẽ khám phá hắn tâm tư. Cứ như vậy, Trần Bình Bình nhưng liền không có dễ dàng như vậy trả lại. Chương 354, trấn áp ngươi, một ngón tay liền có thể. Chương 354, trấn áp ngươi, một ngón tay liền có thể phế bẩn, ngươi dám giết ta? Ngươi như giết ta, ngươi sẽ chết so ta còn tàn. Trần Bình Bình không nghĩ tới Trần Phàm to gan như vậy, ngay cả Trần Phục Thiên còn không sợ, còn muốn tuyên bố muốn giết hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ vẻ bất an, so trước đó còn mãnh liệt hơn. Có đúng không? Trần Phàm thanh âm băng lãnh, không mang theo chút nào nhân gian tình cảm, gằn từng chữ, ta Trần Phàm có chết hay không, ngươi là không thấy được, ta chỉ biết là ngươi sẽ chết tại trước mặt của ta, mà lại là bị ta tự tay giết chết, bất quá, ta hiện tại còn sẽ không giết ngươi, ta muốn để ngươi xem một chút, cái gì là thực lực, cái gì là chiến lệnh, ta muốn để ngươi chết tâm phục khẩu phục. Trần Bình Bình sau khi dùng xong lần người, có ý tứ gì? Trần Phàm hiện tại không giết hắn, cái kia muốn làm gì? Chỉ gặp sau một khắc, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, Trần Phàm từng bước một đi tới Trần Thanh Huyền phía trước, nhìn xem đối diện Trần Phục Thiên, thần sắc bình tĩnh nói cựu tinh bí cảnh đệ bắt trọng, ở ngoại viện đích thật là cường hoành tồn tại, nhưng đối với ta tới nói, còn chưa đáng kể, ta Trần Phàm đại nạn cũng chết, đến kỳ ngộ thực lực tăng nhiều, chỉ là cựu tinh bí cảnh đệ bắt trọng, ta một ngón tay liền có thể nghiền ép. Diệp Phong ý tứ rất rõ ràng, là muốn ngay trước Trần Bình Bình mặt, trấn áp Trần Phục Thiên, để Trần Bình Bình chìm tới đáy tuyệt vọng, tâm phục khẩu phục. Thế nhưng là, lời nói này vừa nói ra, bốn phía tử đệ, bao quát Trần Phục Thiên, Trần Thanh Huyền đều là sửng sốt một chút. Bọn hắn nghĩ không ra Trần Phàm vậy mà lại nói ra như thế một phen. Cái gì gọi là chỉ là cựu tinh bí cảnh đệ bắt trọng, một ngón tay liền có thể nghiền ép. Đây cũng quá hoang đường, buồn cười đi. Thật không biết hắn phát điên vì cái gì, thế mà khẩu khí lớn như vậy, hắn có phải hay không đã bị sợ choáng váng, không biết mình lại nói cái gì. Bốn phía tử đệ đều là một mặt kinh ngạc bộ dáng. Cho dù là Trần Thanh Huyền cũng đều là bị khiếp sợ đến. Hắn coi là Trần Phàm xuất hành nhiệm vụ trở về, đạt được một chút kỳ ngộ, biến không giống với lúc trước. Nhưng không nghĩ tới biến như thế không giống với. Thế mà ngay trước Trần Phục Thiên mặt, nói ra như thế không thiết thực nói, cho dù là hắn cũng không dám a ha ha ha. Giờ khắc này, Trần Phục Thiên phản ứng lại, cười to mà lên. "Tốt, rất tốt à, Trần Thanh Huyền, ngươi thấy không, đây chính là ngươi thân đệ đệ, tự nhận là từng chiếm được một chút kỳ ngộ, liền biến vô pháp vô thiên đứng lên, xem ra hắn đối với thực lực của mình rất có tự tin à, cũng được, nếu hắn muốn nghiền ép ta, ta tự nhiên cho hắn cơ hội này, chỉ là đến lúc đó không nên hối hận." Ầm ầm. Trần Phục Thiên bỗng nhiên xuất thủ. Hắn đã sớm muốn chém giết Trần Phàm. Trước đó Trần Phàm khoảng cách Trần Bình Bình gần nhất, lại đang Trần Thanh Huyền sau lưng, hắn một mực không có cơ hội ra tay. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Trần Phàm tự đại vô tri, thế mà đứng ở Trần Thanh Huyền trước người, trở thành hắn gần nhất anh kích mục tiêu. Lúc này, hắn cùng Trần Phàm ở giữa khoảng cách bất quá 10 mét. Khoảng cách này, hắn có đầy đủ tự tin có thể trấn áp Trần Phàm. Chỉ cần đem Trần Phàm trấn áp, hắn liền có thể đánh bạc, đến lúc đó liền không sợ Trần Bình Bình về không được. Chỉ gặp, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, trên người hắn khí tức cầm vàng bộc phát, một quyền đánh tới. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ trực tiếp vượt qua hư không, hướng Trần Phàm đánh tới. Tốc độ kia nhanh chóng, cơ hội chớp mắt đến. Bốn phía tử đệ thấy thế, lập tức nhấc lên từng tiếng thét lên. Thật nhanh, lực lượng thật đáng sợ. Tại loại tốc độ này cùng lực lượng bên dưới, Trần Phàm làm sao có thể ngăn cản? Cho dù là thời khắc này Trần Thanh Huyền đều hoàn toàn biến sắc. Tại dưới nguồn lực lượng này, hắn đều cảm thấy một cỗ mãnh liệt đáng sợ chi ý, cho dù là hắn đều khó có khả năng ngăn trở nguồn lực lượng này, chớ nói chi là Trần Phàm. Có thể Trần Phàm là đệ đệ của hắn, hắn tự nhiên không có khả năng nhìn xem Trần Phàm chết ở chỗ này. Hắn thân ảnh muốn tránh, muốn đứng ở Trần Phàm phía trước, ngăn cản nguồn lực lượng này. Thế nhưng là, ngay lúc này, Trần Phàm trên thân tản ra một cỗ huyền diệu khí tràng, đem hắn ngăn cản ở đó, đồng thời một thanh âm truyền vang ở bên tai của hắn, "Đại ca, tin tưởng ta." Không sai, vẹn vẹn năm chữ, lại có một cỗ không thể trái nghịch bá khí tràn ngập trong đó. Trần Thanh Huyền không biết Trần Phàm ở đâu ra tự tin, nhưng lại tại lúc này, lấy lòng vậy mà không hiểu sinh ra một cỗ tín nhiệm. Tựa hồ đang trước mặt hắn đứng đấy không phải trong ấn tượng của hắn Trần Phàm, mà là một cái đỉnh tiên lập địa, tranh tranh thiết cốt nhiệt huyết thiếu niên. Mà dù sao, Trần Phục Thiên lực lượng quá mạnh, hắn không có khả năng bởi vì Trần Phàm một câu, cái gì cũng không làm. Hắn muốn đánh vỡ trước người khí tràng. Thế nhưng là, khiếp sợ một màn xuất hiện, thực lực của hắn đánh vào khí tràng phía trên, vậy mà không cách nào dung chuyển, giống như ở trước mặt hắn chính là một tòa núi lớn, cường đại, thâm trầm, không thể đối kháng. Làm sao có thể? Phải biết, hắn nhưng là cựu tinh bí cảnh đệ thất trọng võ giả, thế mà đánh vỡ không được Trần Phàm thả ra khí tràng. Ngay tại hắn không thể tưởng tượng thời điểm, Trần Phục Thiên lực lượng đã đi tới Trần Phàm trước mặt. Bốn phía tử đệ thấy cảnh này, phát ra trận trận thổ thức. Trần Thanh Huyền bị tức trận ngăn cản, bọn hắn không biết, chỉ nhìn thấy Trần Thanh Huyền đứng tại Trần Phàm sau lưng, không gì sánh được lo lắng, làm thế nào cũng tới không được trước. Bọn hắn tưởng rằng Trần Phục Thiên lực lượng tại ngăn cản Trần Thanh Huyền. Bây giờ Trần Phục Thiên lực lượng hướng Trần Phàm đánh tới, đều cảm thấy Trần Phàm cô độc bất lực, muốn tại dưới nguồn lực lượng này thân tử hồn tiêu. Ta nói qua, trấn áp ngươi, một ngón tay liền có thể. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, Trần Phàm mở miệng. Tất cả mọi người dưới tầm mắt, trên mặt của hắn không có chút nào sợ hãi cùng bất an, ngược lại bình tĩnh thong dong, hoàn toàn không giống đại nạn lâm đầu dáng vẻ. Sau một khắc, Trần Phục Thiên một quyền oanh sát mà đến, lực lượng cường đại, mãnh liệt bá đạo, hướng thẳng đến Trần Phàm vào đầu trấn áp. Trần Phục Thiên một mặt cười lạnh, tại hắn dưới một quyền, Trần Phàm tuyệt đối không có thể chạy thoát. Hắn đã nghĩ đến Trần Phàm bị hắn trấn áp hình ảnh, bất quá hắn cũng sẽ không giết chết Trần Phàm, hắn còn muốn dùng Trần Phàm đổi lấy Trần Bình Bình. Thế nhưng là ngay tại hắn một quyền khoảng cách Trần Phàm không đến nửa mét thời điểm, mặt của hắn đột nhiên biến đổi, bởi vì giờ khắc này Trần Phàm ánh mắt nhìn về phía hắn. Tại Trần Phàm dưới ánh mắt, đầu óc hắn oanh minh, chỉ cảm thấy bị một thanh lợi kiếm xé rách bình thường, băng lãnh, đáng sợ, toàn thân trên dưới vậy mà không nhịn được run rẩy. Nhất là, theo Trần Phàm ánh mắt nhìn chăm chú, hắn tới gần Trần Phàm một quyền, đột nhiên đứng im bất động. Loại cảm giác này thật giống như toàn thân bị giam cầm bình thường, bất kỳ lực lượng nào, thần thông đều thi triển không ra. Làm sao lại? Thần sắc hắn hãi nhiên. Chính mình thế nhưng là cựu tinh bí cảnh bắt trọng tồn tại, làm sao lại tại Trần Phàm một đạo dưới con mắt xuất hiện loại tình huống này? Không nói là hắn, cho dù tại sau lưng Trần Thanh Huyền đều là một mặt chấn kinh. Hắn cách Trần Phàm gần nhất, rõ ràng cảm nhận được, tại Trần Phàm trước người cũng không có cái gì năng lượng ba động đáng sợ. Có thể địa phương kỳ quái ngay tại cái này. Rõ ràng Trần Phàm không có phóng xuất ra khí tức, Trần Phục Thiên một quyền chính là oanh kích không đi xuống. Bốn phía tử đệ thấy cảnh này, còn tưởng rằng gặp quỷ không thành. Cựu tinh bí cảnh đệ bắt trọng, buồn cười cảnh giới, buồn cười thực lực, có thể ngươi hết lần này tới lần khác cho là có thể trấn áp chúng ta, thật vì ngươi cảm thấy đáng thương. Diệp Phong ánh mắt như dao, mang theo băng lãnh, vô tình, thâm thúy, xem ở Trần Phục Thiên trong mắt, đáng sợ tới cực điểm. Giờ này khắc này, trong mắt hắn Trần Phàm, căn bản không phải một thiếu niên, càng giống là một cái tuyệt thế đại năng, ánh mắt kia mang cho hắn cảm giác, giống như là đã trải qua rất nhiều chuyện bình thường, tang thương, thần bí, cường đại, để hắn nhìn không thấu. Chương 355, giết Trần Bình Bình. Chương 355, giết Trần Bình Bình. Ầm ầm. Sau một khắc, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, Trần Phàm một ngón tay chậm rãi duỗi ra. Động tác đơn giản, lại ẩn chứa một cỗ năng lượng kinh khủng uy áp. Đối với trước mặt bị giam cầm Trần Phục Thiên, nhẹ nhàng hướng xuống để ép. Lập tức, thiên địa oanh minh, hư không rung dậy. Trần Phục Thiên trực tiếp liền cảm thấy một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Thân thể của hắn tại dưới nguồn lực lượng này, nhỏ yếu như là con gà con bình thường. Ngay cả phản kháng đều làm không được, trực tiếp liền bị áp sập xuống, trên mặt đất lưu lại một cái 10 mét hố to, hắn bị trấn áp trong hố, ngay cả động cũng không có khả năng. Làm sao có thể? Bốn phía tử đệ hai mắt trừng lớn, từng cái thét lên mà lên. Trần Phục Thiên, cựu tinh bí cảnh bắt trọng tồn tại. Trần Phàm, chỉ là cựu tinh bí cảnh đệ tam trọng. Song phương kém 5 cái cảnh giới, nhưng mà Trần Phàm lại có thể dễ dàng như thế đem Trần Phục Thiên trấn áp. Một màn này, nếu như không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không tin. Vượt cảnh trấn áp. Trần Phàm sau lưng Trần Thanh Huyền, hô hấp dồn dập, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nhìn xem trước mặt đạo thân ảnh này, đột nhiên cảm giác lạ lẫm đứng lên. Ở ngoài viện, cho dù tại toàn bộ thần tướng, vượt qua 5 cái cảnh giới trấn áp đối thủ, đều rất hiếm thấy, mà bây giờ, chính mình cái này thân đệ lại là. Không, không có khả năng, ta đường đường cựu tinh bí cảnh đệ bắt trọng cường giả, làm sao lại bị ngươi trấn áp? Trần Phàm, ngươi đến cùng chiếm được kỳ ngộ gì, vượt qua 5 cái cảnh giới, đó căn bản không phải ngươi có thể làm được, ngươi là ma quỷ. Ngươi tuyệt đối cùng ma quỷ làm giao dịch, không phải vậy, đó căn bản không có khả năng. Bị gắt gao chấn áp trên mặt đất Trần Phục Thiên, thê lương gầm thét. Giờ này khắc này hắn cũng còn không tin mình đã thua. Trần Phàm chỉ là một ngón tay, liền đem hắn chấn áp. Hắn cảm giác tại Trần Phàm thể nội cư trú một tát ma. Không phải vậy, kỳ ngộ gì có thể ngay cả vượt qua 5 cái cảnh giới, tùy tiện liền đem hắn chấn áp. Thậm chí hắn còn có một loại cảm giác đáng sợ. Trần Phàm thực lực còn không đến mức này. Trước mắt Trần Phàm, căn bản không phải trước đó hắn nhận biết Trần Phàm, mà là ác ma phụ thể đang thao túng Trần Phàm. Không sai. Ngươi nhất định cùng ác ma ký kết khế ước gì? Ngươi không phải Trần Phàm, ngươi là ác ma. Trần Bình Bình đã sớm trợn tròn mắt. Một màn trước mắt màn đối với hắn đả kích quá lớn. Vốn cho rằng Trần Phàm tự đại, cùng Trần Phục Thiên đối kháng, là đang tìm cái chết. Có thể chỗ nào nghĩ đến, Trần Phàm thực lực thật to vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Ngay cả cựu tinh bí cảnh bắt trọng cường giả đều có thể nhẹ nhõm chấn áp. Đây là cái kia Trần Phàm sao? Nói ta là ma quỷ. Trần Phàm nghe những lời này, thớ loại người này hắn gặp nhiều, không thừa nhận lực lượng của hắn, liền nói thành là ác ma phụ thể. Đã như vậy, ta liền để cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Ầm ầm. Chỉ gặp sau một khắc, Trần Phàm khí tức trên thân phát sinh biến hóa. Trước đó, Trần Phàm một mực đem khí tức hiện ra ở cựu tinh bí cảnh đệ tam trọng. Lúc này ở tất cả mọi người dưới tầm mắt, khí tức của hắn bắt đầu kéo lên mà lên. Cơ hồ trong nháy mắt, Trần Phàm khí tức trên thân liền đạt đến cựu tinh bí cảnh đệ tứ trọng. Đồng thời còn tại kéo lên. Cựu tinh bí cảnh, đệ ngũ trọng. Cựu tinh bí cảnh, đệ lục trọng. Bốn phía tử đệ, bao quát Trần Thanh Huyền, Trần Phúc Thiên, Trần Bình Bình bọn người toàn bộ đạp lớn mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn nhớ rõ, Trần Phàm tại thi hành nhiệm vụ trước đó, hay là cựu tinh bí cảnh đệ tam trọng. Có thể mấy ngày ngắn ngủi, Trần Phàm chấp hành trở về, liền đột phá đến cựu tinh bí cảnh đệ lục trọng. Người nào có thể đột phá nhanh như vậy? Đồng thời hiện tại, Trần Phàm khí tức còn không có đình chỉ, khí tức của hắn còn tại kéo lên. Tất cả mọi người hô hấp dồn dập, ánh mắt gắt gao nhìn xem giữa sân thiếu niên kia, đạo thân ảnh này thành bọn hắn giờ phút này trong mắt duy nhất. Thẳng đến cuối cùng Trần Phàm khí tức dừng lại tại cựu tinh bí cảnh đệ thất trọng. Lúc này, tất cả mọi người đã trợn tròn mắt. Cựu tinh bí cảnh đệ thất trọng, mặc dù không tính là cái gì, nhưng đối với bọn hắn tới nói, lại chấn động không gì sánh nổi. Bởi vì lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, Trần Phàm liền từ tam trọng đột phá đến thất trọng, cái này nói ra, ai dám tin tưởng? Tiểu Phàm, ngươi Trần Thanh Huyền não hải anh minh, một mặt ngốc trệ. Hắn nghĩ không ra Trần Phàm thế mà đột phá đến cựu tinh bí cảnh đệ thất trọng. Trước đó Trần Phàm trên thân phát ra tam trọng khí tức, hắn coi là Trần Phàm chính là cựu tinh bí cảnh đệ tam trọng, không nghĩ tới thế mà đột phá đến đệ thất trọng. Kỳ quái là, hắn cùng Trần Phàm cảnh giới giống nhau, lại một chút cũng cảm ứng không ra. Đại ca, ta biết ngươi rất khiếp sợ, kỳ thật ta đại nạn không chết, cũng không phải là chiếm được kỳ ngộ gì, mà là ta cơ duyên và tạo hóa. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt lấy, nhưng thật ra là ta ở bên ngoài gặp một cái ẩn thế cao nhân, thủ đoạn hắn thông thiên, không gì làm không được, không chỉ có trợ giúp ta gột rửa nhục thân, thoát thai hoàn cốt, còn đem cảnh giới của ta thoang cái để thăng lên đến cựu tinh bí cảnh đệ thất trọng. Hiện nay, nhục thể của ta cùng lực lượng đều viễn siêu ngang nhau cảnh giới người, Trần Phục Thiên chính là bắt trọng cường giả, nhưng ở lực lượng của ta bên dưới, hắn còn chưa đáng kể, nếu như các ngươi không tin, có thể đem ta đưa đến trưởng lão cái kia, điều tra thân thể, ta Trần Phàm thân chính không sợ bóng nghiêng, không có gì đáng sợ. Diệp Phong chỉ có thể nói như vậy. Không phải vậy hắn tùy ý chấn áp Trần Phục Thiên, quá mức dọa người. Nếu như không nói ra chút gì, những người này thật đúng là cho là hắn cùng ma quỷ làm bạn. Ẩn thế cao thủ trong lúc nhất thời, nghe được Trần Phàm lời nói, bốn phía tử đệ đều là hai mặt nhìn nhau, một mặt mê hoặc. Nếu thật là ẩn thế cao nhân lời nói, cũng không phải không có khả năng đem Trần Phàm cảnh giới một chút đột phá nhiều như vậy. Chỉ là, ẩn thế cao nhân loại tồn tại này, làm sao lại sẽ bị Trần Phàm gặp được? Hơn nữa còn trợ giúp Trần Phàm gột rửa nhục thân, thoát thai hoàn cốt. Một màn này, để bọn hắn cảm thấy không chân thực. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Trần Phàm, ngươi chẳng qua là Trần gia một tên phế vật, vận khí làm sao tốt như vậy, ta không tin. Trần Bình Bình không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. Sắp thực tới nói liền ghen ghét Trần Phàm vận khí. Trần Phàm, trong mắt hắn chỉ là một tên phế vật, dựa vào cái gì có thể có cơ duyên này? Trần Phàm, ngươi rõ ràng chính là cùng ma quỷ làm bạn, ngươi là học viện phản đồ, ngươi căn bản không phải Trần Phàm. Trần Phục Thiên căn bản không tin tưởng Trần Phàm nói lời. Hắn một mực chắc chắn Trần Phàm chính là học viện phản đồ, cùng ma quỷ làm bạn, chính là muốn mượn lý do thoái thác này để Trần Phàm trở thành học viện tội nhân, để cho học viện trừng phạt Trần Phàm. Tuy ngươi nói thế nào, ta Trần Phàm có phải hay không cùng ma quỷ làm bạn, hoàn toàn có thể chịu đựng được học viện trưởng lao khảo nghiệm, ngược lại là đệ đệ của ngươi, hiện tại rơi vào trong tay của ta, sinh tử của hắn tất cả ta một ý niệm. Ầm ầm, một cái đại thủ hành không chụp tới, trực tiếp đem Trần Bình Bình tóm lấy. Sau đó nhìn bị trấn áp trên mặt đất Trần Phục Thiên lạnh giọng nói ra, đây chính là ngươi muốn cứu người, nhưng hắn bây giờ lại rơi vào trong tay ta, ngươi tự cho là thực lực mạnh mẽ, có thể thay đổi chiến cục, lại nghĩ không ra thực lực của ta tăng nhiều, tất cả đều bị ta trấn áp. Lúc đầu ta không muốn giết đệ đệ của ngươi, nhưng hắn không biết tiến thối, ngược lại được một tức lại muốn tiến một thước, tuyên bố muốn giết chết ta, cái kia không có ý tứ, hắn chỉ có chết. Trần Phàm chính là muốn ngay trước Trần Phục Thiên mặt giết chết Trần Bình Bình, tan rã lòng tin của hắn, đánh niềm kiêu ngạo của hắn, phá hủy ý chí của hắn, muốn để hắn biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, vĩnh viễn không cần xem trọng chính mình, cũng vĩnh viễn không nên xem thường người khác. Phốc phốc. Sau một khắc, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, Trần Phàm bàn tay dùng sức kết thúc Trần Bình Bình tính mệnh. Chương 356 mưa gió nổi lên, chương 356 mưa gió nổi lên, Trần Bình Bình chết. Bốn phía tử đệ thấy cảnh này, sắc mặt đại biến. Trần Phàm thế mà thật đem Trần Bình Bình giết. Phải biết, tại học viện là cấm chỉ giết chóc, mà Trần Phàm, vậy mà không sợ học viện trưởng lao trách tội, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, đem Trần Bình Bình giết. A a a, nghiệt xúc ngươi thế mà giết thường thường. Trần Phục Thiên giờ khắc này đang gầm thét, dãy rủa. Nhưng tại Trần Phàm lực lượng bên dưới, bất luận cái gì phản kháng đều không làm nên chuyện gì. Hắn không cam lòng, phẫn nộ, kiềm chế, cuồng loạn. Trần Bình Bình là đệ đệ của hắn, bây giờ thế mà tại trước mắt hắn bị giết, hắn lại cái gì đều không làm được. Trần Phàm nhìn xem hắn, trên mặt không có chút nào đồng tình, thờ ơ nói ta đã sớm nói, ta muốn giết người, ai cũng ngăn không được, Trần Bình Bình chết là tất nhiên, ta Trần Phàm muốn đánh phá phế vật nhãn hiệu, hắn chính là ta lập uy bước đầu tiên, về phần ngươi, ta sẽ không giết ngươi, nhưng cũng không dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Và anh, tất cả mọi người còn không có tử vừa rồi trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Trần Phàm, thế mà bàn tay vỗ, hướng thẳng đến Trần Phục Thiên đan điền vỗ tới. Đáng thương Trần Phục Thiên ngay cả phản kháng đều làm không được, liền nhìn tận mắt chính mình đan điền tại Trần Phàm lực lượng ầm vang phát toái. Ngươi, phế đi đan điền của ta. Trần Phục Thiên sắc mặt tuyệt vọng. Theo hắn đan điền bị hủy, một thân tu vi của hắn trong nháy mắt hóa thành hư không. Từ nay về sau, hắn chính là một tên phế vật, tại Trần gia hay là tại học viện đều sẽ bị người xem thường, vĩnh viễn không có đứng lên hy vọng. Thật ác độc. Bốn phía tử đệ từng cái hít một hơi lãnh khí. Trần Phàm, đầu tiên là chém giết Trần Bình Bình, hiện tại lại phế đi Trần Phục Thiên đan điền, để nó biến thành một tên phế vật. Cái này thiết huyết thủ đoạn tàn nhẫn, hoàn toàn thay đổi bọn hắn đối với Trần Phàm nhận biết. Cái này, thật là tiểu phàm. Trần Thanh Huyền kinh hãi nhất. Từ nhỏ đến lớn, hắn rõ ràng nhất Trần Phàm làm người cùng tính cách. Nếu như nói 3 năm trước đây, Trần Phàm hay là một cái hăng hái thiếu niên lời nói, cái kia 3 năm sau, sự kiện kia phát sinh, Trần Phàm liền biến thành một người nhát gan hèn yếu phế vật. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện trước kia Trần Phàm lại trở về, đồng thời biến càng thêm thiên tài, phong mang tất lộ, sát phạt quyết đoán, cả người tựa như một thanh kiếm, phong nhận, lạnh nhạt, vô tình, đem ngăn tại trước mặt hắn địch nhân, toàn diện chém giết. Không sai, ta chính là muốn phế đan điền của ngươi, để cho ngươi biết người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội, ngươi là Trần Bình Bình ca ca, cho hắn ra mặt đương nhiên, nhưng cũng tiếc đối thủ của ngươi là ta, ta Trần Phàm trong mắt không cho phép hạ cát, nếu làm, ngươi liền muốn trả giá đắt. Trần Phàm thanh âm cuồn cuộn, bá khí lâm liệt, cả người đứng tại đó, như một thanh ra khỏi vỏ kiếm, phát ra lăng lệ, sát phạt, vô địch chi khí tức. Bốn phía tử đệ, bao quát Trần Thanh Huyền, nhìn xem giữa sân cái kia đạo thiếu niên, tâm thần trở nên hoảng hốt, tựa hồ Trần Phàm trong mắt bọn hắn, không gì làm không được, giống như có thể đánh phá hết thảy, cải biến hết thảy. Thế nhưng là tiểu phàm làm như vậy, mặc dù hình dạng khoái nhất thời, lại biết đứng trước càng thêm đáng sợ trừng phạt, học viện cùng Trần gia cũng sẽ không buông tha hắn. Đến lúc đó, tiểu phàm tình cảnh coi như 10 phần không ổn, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Trần Thanh Huyền dẫn đầu kịp phản ứng. Hắn nhìn xem Trần Phàm, một mặt nghiêm trọng, thúc giục, "Tiểu Phạm, ngươi đi nhanh đi, thừa dịp hiện tại trưởng lão cùng Trần gia cũng còn không biết việc này, ngươi nhanh chóng rời đi học viện, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, không phải vậy ngươi tại cái này, chỉ có một con đường chết, bằng ngươi hôm nay làm hết thảy, học viện cùng Trần gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi, phụ thân đều không bảo vệ được ngươi." Nhưng mà Trần Phạm thờ ơ, hắn nếu dám làm những sự tình này, tự nhiên có chỗ cậy vào, hắn một mặt bình tĩnh nói, "Lại ca, ta sẽ không trốn, ta ngay tại cái này, ai làm lấy chịu, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ta ngược lại muốn xem Trần gia cùng học viện nên như thế nào đối phó ta." Trần Thanh Huyền coi là đây là Trần Phạm hành động theo cảm tính, tiếp tục khuyên giải lấy Trần Phạm, có thể người sau một mặt kiên quyết, căn bản không phải hắn có khả năng quyết đủ, hắn một mặt sốt ruột, có thể lại không có biện pháp, cuối cùng rơi vào đường cùng, đành phải vội vàng đi tìm hắn phụ thân. Trần Phạm không có để ý nhiều như vậy, tại Trần Thanh Huyền cuối cùng, hắn phất ống tay áo một cái, trực tiếp đem Trần Phục Thiên ném ra ngoài, để lại một câu nói tiến vào trong sân phòng, "Ta ngay tại Thiên Hạ phòng, ngươi muốn tìm người báo thù, ta tùy thời phục bồi." Bốn phía tử đệ nghe nói như thế, đều bội phục Trần Phạm dũng khí. Giết Trần Bình Bình, phế đi Trần Phục Thiên, thế mà còn có thể cùng người không việc gì mở dạng, tiếp tục ở tại ngọn núi, khí phách này đã thắng qua bọn hắn. Bất quá, việc này mặc dù có một kết thúc, nhưng bọn hắn nhưng biết, việc này vẫn chưa xong. Các loại Trần gia cùng học viện biết việc này, đó chính là Trần Phạm tận thế. Cho dù Trần Phạm từng chiếm được cái gì ẩn thế cao nhân trợ giúp, tu vi đột phá, có thể vượt cảnh giết người, đều không làm nên chuyện gì. Tại học viện cùng Trần gia trước mặt căn bản không đáng chú ý, thậm chí ngay cả một con run rế cũng không tính, bọn hắn đều tại bốn phía bí mật quan sát lấy Thiên Hạ Phong động tĩnh, chờ đợi tiếp xuống trò hay. Trần Phạm đâu để ý những người này, tiến vào ngọn núi đằng sau, hắn ngồi xếp bằng xuống. Hắn cũng đang đợi. Nếu giết Trần Bình Bình, phế đi Trần Phúc Thiên, tự nhiên sẽ nhận vốn có trừng phạt. Nhưng Trần Phạm trong lòng có ỷ bảo. Chính là cái này ỷ bảo, mới khiến cho hắn không có sợ hãi, dám trắng trợn giết người. Cái gì? Trần Phạm đem Trần Bình Bình giết, thật hay giả? Thiên chân vạn sát, không chỉ có như vậy, còn phế đi cựu tinh bí cảnh để bắt trọng Trần Phục Thiên đan điền, để nó biến thành một tên phế nhân. Làm sao có thể? Trần Phục Thiên, cựu tinh bí cảnh để bắt trọng, lại bị Trần Phạm phế bỏ đan điền, quá không thể tưởng tượng nổi. Ai nói không phải, Trần Phàm, Trần gia phế vật, thế mà có được bực này đảm phách cùng thực lực, dám ở học viện giết người, thật là lớn gan. Nghe nói là đạt được gần thế cao nhân trợ giúp, thực lực tăng nhiều. Ta nhìn không có đơn giản như vậy, dám ở học viện giết người, đã chạm đến học viện ranh giới cuối cùng, chờ đợi hắn chính là tàn khốc trừng phạt, thậm chí tử vong. Theo việc này truyền ra, càng nhiều ngọn núi tử đệ đều biết chuyện này, bắt đầu ở các đại ngọn núi ở giữa nghị luận ầm ĩ Trần Phàm sự tình, lật đổ bọn hắn ngẫm lại. Bọn hắn nghĩ không ra, một tên phế vật lại có một ngày chém giết Trần Bình Bình, phế đi Trần Phục Tiên đan điền. Tin tức này quá rung động. Đương nhiên, trọng đại như thế sự tình, Trần gia lại thế nào không biết. Khi biết được Trần Phạm giết Trần Bình Bình, phế đi Trần Phục Tiên đằng sau, toàn bộ Trần gia đã sôi trào. Bọn hắn rung động Trần Phạm thực lực, càng nhiều hay là phẫn nộ, ngập trời chi nộ. Trần gia minh xác quy định qua, không cho phép bất luận cái gì Trần gia chi địa ẩu đả, người vi phạm gia quy xử lý, chớ nói chi là giết người. Bây giờ Trần Phạm phá hủy quy định này, chính là đang gây hấn với Trần gia uy nghiêm, đưa Trần gia gia quy tại không để ý, thứ con em này, tuyệt không thể nhân nhượng. Nhất là Trần Bình Bình phụ thân, Trần Thanh Lan. Hắn sau khi biết được tin tức này kém chút tức mất đi. Hắn cũng chỉ có hai đứa con trai, bây giờ tự nhiên toàn bộ chết yểu, một cái bị giết, một cái bị phế. Chuyện này với hắn tới nói, quả thực là đã kích chí mạng. Trong lúc nhất thời, hắn cùng Trần gia cao tầng mang theo quần quận phẫn nộ cùng sát ý hướng phía Thiên Hạ Phong mà đến. Chương 357, Hình pháp đại trưởng lão, Cố Đông Lưu. Chương 357, Hình pháp đại trưởng lão, Cố Đông Lưu. Người nói hắn giết Trần Bình Bình, còn phế đi Trần Phục Thiên đan điền. Cùng lúc đó, ở ngoại viện Trần gia một ngọn núi bên trong, một nữ tử đang đứng tại một gian xa hoa phái khí trong phòng, nhìn xem trước mặt một đứa nha hoàn, ngạc nhiên một câu. Nữ tử này, dáng người cao gầy, dáng dấp cực đẹp, làn da trắng nõn, không thi phấn trang điểm, để cho người ta không nhịn được nghĩ đến tái tuyết lấn xương cái này thành ngữ. Tóc của nàng rối tung xuống, như là thác nước, cho người ta một loại tài trí, lộng lẫy vẻ đẹp, nhất là khuôn mặt của nàng, đẹp đẽ hoàn mỹ, tú mỹ tuyệt luân, mơ hồ lộ ra một cỗ thanh lãnh, giống như không dính khói lửa trần gian tiên nữ bình thường, cao quý, cao ngạo, để cho người ta khó mà tới gần. Nếu có tử đệ tại cái này, tất nhiên nhận ra thân phận của nàng. Trần Phàm thế tử, Lục Giao, tuyệt đối mỹ nữ. Trần Phàm ở ngoại viện chỉ là một tên phế vật, thế mà lại cưới được một nữ tử như vậy, lúc đó chấn kinh rất nhiều người. Bất quá, tuy là như vậy, bọn hắn hay là vì Trần Phàm cảm thấy đáng thương. Từ Trần Phàm cùng Lục Giao thành hôn đến nay, người trước liền không có bước vào qua Lục Giao gian phòng. Không phải hắn không muốn, mà là Lục Giao không cho phép. Lục Giao chính là mỹ nữ, nếu như không phải từ nhỏ cùng Trần Phàm có hôn ước tại cái kia, nàng là tất nhiên sẽ không gả cho Trần Phàm. Đương nhiên, nàng đã từng nghĩ tới từ hôn, nhưng lọt vào trưởng bối trong nhà cực lực phản đối. Nhất là Lục gia gia chủ, cũng chính là gia gia của nàng Lục Chấn Sơn, cùng Trần Phàm gia gia Trần Vô Mệnh quan hệ vô cùng tốt, quá mệnh minh đệ, cái này liền dẫn đến mặc dù có rất nhiều người tới cửa sớm, đều bị hắn từng cái cự tuyệt, trong đó không thiếu thân phận hiển hách người. Có thể nghĩ, Lục Chấn Sơn đến cỡ nào quan tâm hôn ước này, cho dù Trần Phàm 3 năm này, bởi vì không biết tên nguyên nhân dẫn đến tu vi ngừng tiết không tiến, tính cách biến nhu nhược tự ti, hắn cũng không có động lắc qua từ hôn ý nghĩ này. Thế nhưng là, Lục Chấn Sơn nguyện ý, Lục Giao lại không nguyện ý, mặc dù nàng cuối cùng không cam lòng gả vào Trần gia, nhưng lại cho tới bây giờ không có để Trần Phạm chạm qua chính mình, tại tưởng tượng của nàng bên trong, có thể làm cho nàng kính dâng nam nhân của mình nhất định là một tên thiên tài, uy phong hiển hách, đi tới chỗ nào cũng sẽ là chú mục tiêu điểm, tịnh lệ phong cảnh. Trần Phàm tính là gì, chỉ là đã từng thiên tài, đừng nói để Trần Phàm đụng nàng, những năm này càng là ngay cả mặt đều không có nhường ra Trần Phàm gặp qua, bình thường nói chuyện đều rất ít. Có thể hiện nay, nàng thế mà nghe nói Trần Phàm giết Trần Bình Bình, phế đi Trần Phục Thiên đan điền. Cái này đột nhiên tương phản cùng cử động, nàng không khiếp sợ mới là lạ. Nàng chính bạn sát thực tiểu thư, rất nhiều người đều tận mắt nhìn đến, cái này Trần Phàm, đại nạn không chết, lần này trở về, thực lực lạ thường lợi hại, chớp mắt liền đem cựu tinh bí cảnh bắt trọng Trần Phục Thiên cho trấn áp, nghe nói là đạt được gần thế cao nhân trợ giúp, gột rửa kinh mạch, thoát thai hoàn cốt, không chỉ có đem hắn tu vi ngừng tiết không tiến lên nguyên nhân giải quyết, còn giúp trợ hắn đột phá đến cựu tinh bí cảnh đệ thất trọng. Cái gì? Nha Hoàn lời nói, để Lục Giao dung nhan tuyệt mỹ, sát na biến đổi. Trần Phàm, chấp hành nhiệm vụ, truyền ngôn chết tại trên đường, lại không muốn đại nạn không chết, còn được đến cơ duyên tạo hóa, đột phá đến cựu tinh bí cảnh đệ thất trọng. Nhất là Trần Phục Thiên thế nhưng là cựu tinh bí cảnh đệ bát trọng, Trần Phàm một cái đệ thất trọng, lại có thể đem Trần Phục Thiên chấn áp. Đây hết thảy đối với nàng mà nói quá đột nhiên. Không chỉ có như vậy, hôm nay tại Thiên Hạ Phòng, Trần Phàm ngựa khí cùng thái độ, cùng thủ đoạn đều phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến, cảm giác cùng trước đó cái kia Trần Phàm hoàn toàn khác biệt, giống đổi một người giống như nha hoàn một mặt mê hoặc. Trần Phàm biến hóa cũng làm cho nàng không thể tưởng tượng. Một người nếu như bị đè nén lâu, đột nhiên có một ngày đạt được cơ duyên, hàm ngư phi thân, cá vượt long môn, liền sẽ triển khai điên cuồng trả thù hành vi tình sắc. Hành vi của hắn các phương diện đều sẽ bởi vậy phát sinh biến hóa. Trần Phàm hôm nay đây hết thảy chính là loại nguyên nhân này bố trí, chỉ là không nghĩ tới hắn cực đoan như vậy lỗ mãng, dám ngay ở Bốn Chu Sơn ngọn núi tử đệ mặt giết người, không nói Trần gia có thể hay không buông tha hắn, học viện liền sẽ không bỏ qua hắn. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Lục Giao ý thức được Trần Phàm đạt được kỳ ngộ, mặc dù khôi phục danh thiên tài, nhưng bởi vì làm việc bất chấp hậu quả, lập tức liền sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Trong nội tâm nàng thở dài một hơi, nói ra là cảm giác gì, đây cũng là hắn báo ứng. Tiểu thư, trong ngoại viện loại người này nhiều lắm, phần lớn là phụ dung sớm nở tối tàn thôi, dù sao tiểu thư lại không thích hắn, chết thì đã chết, hắn chết ta cũng không tin lão gia sẽ để cho tiểu thư thủ tiết, đến lúc đó tiểu thư muốn theo ai cùng một chỗ liền với ai cùng một chỗ. Nha Hoàn chính là Lục Giao tiếp thân nha hoàn, lời gì cũng dám nói, Lục Giao cũng không có trách tội ý tứ, ngược lại cảm thấy nói có đạo lý. Trần Phàm nếu là chết, hắn không tin Lục Chấn Sơn sẽ để cho nàng cả một đời thủ tiết, cho dù cùng Trần Vô Mệnh là huynh đệ, nhưng dù sao máu mủ tình thâm, nàng thế nhưng là Lục Chấn Sơn cháu gái, tình huynh đệ chẳng lẽ còn lại so với thân tình trọng yếu. Nói thì nói như thế không sai, nhưng người nào biết ra đến lúc đó sẽ nghĩ như thế nào. Lục Giao tính toán thời gian, Trần gia cùng học viện trưởng lão hẳn là đều biết chuyện này, Thiên Hạ Phong lập tức liền sẽ nên đón ngoại viện bên trong lớn nhất một lần chấn động. Trần Phàm tự nhiên không biết Lục Giao cùng nha hoàn đối thoại, hắn chỉ biết là tất cả chuyện tiếp theo sẽ là mệnh vận hắn bước ngoặt. Nếu như vượt qua chuyển hướng ngày điểm, vậy hắn liền thành công bước ra bước đầu tiên, Trần Phàm cái tên này từ đây liền sẽ bị càng nhiều người biết. Đến lúc đó, hắn cũng phải tìm thời gian đi gặp một lần cái này Lục Giao. Tại Trần Phàm trong trí nhớ, Lục Giao cái tên này chỉ là một loại hy vọng xa vời, cao cao tại thượng nữ thần, mà hắn chỉ là một cái tự ti phế vật, ngày bình thường ngay cả mặt cũng không thấy, chớ nói chi là cái khác. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, Trần Phàm đã chết, hiện tại là Diệp Phong tại khống chế Trần Phàm lục thân, khi còn sống Trần Phàm muốn làm lại làm không được sự tình, hắn đều muốn thay Trần Phàm làm. Tối thiểu nhất muốn quang minh chính đại gặp Lục Giao một mặt. Hắn ngược lại muốn xem nữ tử này đến tột cùng có cái gì không giống với. Tới. Lại qua một lát, Trần Phàm ánh mắt đột nhiên mở ra, hắn sức cảm ứng cường đại dường nào, trước tiên liền cảm ứng được từng luồng cường hành khí tức hướng Thiên Hạ Phong mà đến, từng cái khí thế bức người, phát ra uy nghiêm, không thể khinh nhẫn chi ý, mau nhìn, là học viện trưởng lao tới. Không nghĩ tới, Trần gia còn chưa tới, các trưởng lao thế mà tới trước. Không đối, những trưởng lão kia không phải ngoại viện trưởng lão. Trời ạ, đó là nội viện trưởng lão, Thứ Tư Thông. Còn có Cổ Dạ trưởng lão. Cái gì? Nhìn phía trước nhất kia vị kia lại là trưởng quản học viện hình pháp Cố Đông Lưu trưởng lão. Làm sao có thể, làm sao có thể, ngay cả Cố Đông Lưu đại trưởng lão đều tới. Cố Đông Lưu trưởng lão, ngày bình thường thần long thấy đầu không thấy đuôi, chúng ta căn bản không có khả năng nhìn thấy, cho dù là nội viện tử đệ đều khó có khả năng, không nghĩ tới sẽ xuất hiện tại cái này. Ai nói không phải à, thật bất khả tư nghị, Trần Phàm chẳng qua là giết Trần Bình Bình, phế đi Trần Phục Thiên đan điền, loại chuyện này hoàn toàn không cần thiết muốn Cố trưởng lão ra mặt ta, đây rốt cuộc là thế nào? Chương 358, không thẹn với lương tâm. Chương 358, không thẹn với lương tâm. Bốn phía tử đệ nhấc lên từng đợt thanh âm kinh hô. Chỉ gặp sau một khắc, mười mấy vị trưởng lão xuất hiện tại mọi người dưới tầm mắt, tại Thiên Hạ Phong ngừng lại. Những trưởng lão này cũng không phải phổ thông trưởng lão, mà là nội tông trưởng lão. Không chỉ có như vậy, còn có một vị trọng lượng cấp trưởng lão. Đó chính là trưởng quản học viện hình pháp đại trưởng lão, Cố Đông Lưu. Cố Đông Lưu, thần tướng học viện duy nhất một vị hình pháp trưởng lão, lăng giá tại tất cả trưởng lão phía trên. Thân phận địa vị tôn quý vô cùng. Ngay bình thường, bọn hắn nào có cơ hội nhìn thấy. Nhưng ai có thể nghĩ đến, thế mà lại tại hôm nay nhìn thấy. Chỉ gặp Cố Đông Lưu đứng tại tất cả trưởng lão phía trước nhất. Tóc hắn hoa râm, hình thể gầy gò, người mặc một bộ màu đen rộng rãi cầm ý, nhìn qua mềm yếu vô lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi đi bình thường. Nhưng hắn đứng ở nơi đó, trên thân lại có một cố không giận tự uy chi ý, một đôi ánh mắt lạnh nhạt, bá đạo, lộ ra thâm thúy cùng quả quyết, cả người tựa như một kiện binh khí, trấn áp hết thảy, trừng phạt hết thảy, thẩm phán hết thảy, cho người ta một loại mười phần vô tình, cảm giác đáng sợ. Ân, hóa khí, tử khí. Hắn đến chỗ này, đột nhiên lông mày đột nhiên nhíu lại. Bằng tu vi của hắn cùng kinh nghiệm, thế mà ở trong hư không cảm ứng được từng tia tử khí cùng ám khí. Trong khoảnh khắc, hắn liền biết chuyện gì xảy ra. Nơi này người chết, mà lại là vừa mới chết không lâu. Lúc đầu bọn hắn đến đây, cũng không phải là vì Trần Phàm chém giết Trần Bình Bình một chuyện, mà là hắc sát thạch bi. Nhưng đến chỗ này đằng sau, thế mà phát hiện loại sự tình này. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn sắc mặt băng lãnh xuống tới. Dám ở học viện giết người, mặc kệ là ngoại viện đệ tử hay là nội viện tử đệ, hay là những con cháu khác, học viện đều minh xác quy định qua, không cho phép một mình ẩu đả, mà nơi này vậy mà giết người, là ai làm? Đứng ra. Cái khác trưởng lão tu vi cũng là không tầm thường, mặc dù không có trước tiên cảm ứng ra đến, nhưng cũng là theo sát phía sau. Bọn hắn từng cái giận tím mặt, dám ở học viện giết người, đơn giản chính là không nhìn quy củ của học viện, trần trụi khiêu khích học viện uy nghiêm. Thứ con em này một khi tra ra, tuyệt không nhân nhượng. Xong, Trần Phàm phải xui xẻo. Đáng đời, ai bảo hắn giết người? Nhìn các trưởng lão thái độ, tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Đáng tiếc, vừa mới đạt được cơ duyên, liền lọt vào học viện trừng phạt, hắn hôm nay có khả năng tu vi bị phế, thậm chí bị đánh nhập học viện trong địa lao, vĩnh viễn thoát thân không được. Bốn phía tử đệ không biết hắc sát thạch bi sự tình, còn tưởng rằng Cố Đông Lưu bọn hắn đến đây là vì Trần Phàm giết Trần Bình Bình một chuyện. Mặc dù bọn hắn có chút ngoài ý muốn, loại chuyện này tại sao lại kinh động Cố Đông Lưu loại tồn tại này, nhưng đã không trọng yếu, bọn hắn chỉ biết là Trần Phàm hôm nay phải gặp tai ương. Là ta. Chỉ gặp sau một khắc, một đạo thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên từ thiên hạ phong bên trong truyền ra. Bốn phía tử đệ bao quát Cố Đông Lưu các loại trưởng lão, ánh mắt đống ngưng tụ, cùng nhau hướng thiên hạ phong nhìn sang. Dưới tầm mắt, một bóng người chắp hai tay sau lưng, từng bước một từ thiên hạ phong đi ra. Hắn ngoại viện đệ tử phục sức, thần thương trực tiếp, gió thổi sợi tóc của hắn, trên không trung dương động lấy. Thần sắc hắn đạm mạc, ánh mắt bình tĩnh, cũng không có bởi vì Cố Đông Lưu các loại trưởng lão đến, mà cảm thấy đại nạn lâm đầu, ngược lại không hoảng hốt bất mãn, bình tĩnh phong dòng, một màn như thế, chỗ nào giống như là một cái ngoại viện đệ tử nên có khí phách. Người chính là Trần Phàm. Cố Đông Lưu thanh âm khàn khàn, trên thân tản mát ra một cỗ uy nghiêm, bao phủ Trần Phàm. Mặc dù hắn không biết Trần Phàm, nhưng lại biết Trần Phàm ở tại Thiên Hạ Phong. Bây giờ Trần Phàm từ Thiên Hạ Phong đi tới, hắn tự nhiên mà vậy liền cho là thiếu niên ở trước mắt chính là Trần Phàm. Chỉ là kỳ quái là, một cái ngoại viện đệ tử, thế mà tại hắn uy áp bên dưới, khí định thần nhàn, trên thần sắc không có biểu hiện khẩn trương chút nào, sợ hãi, tâm thần bất định, tâm tình bất an. Ngược lại một mảnh yên tĩnh, cả người không có chút rung động nào. Hắn đứng tại cái này, thế mà nhìn không thấu trước mặt thiếu niên này suy nghĩ cái gì. Thiếu niên này, không đơn giản. Trong đầu hắn bỗng nhiên dần hiện ra một câu nói như vậy. Không sai, vạn bối chính là Trần Phàm, gặp qua đại trưởng lão. Trần Phàm khẽ bước cằm, hắn sức cảm ứng cường đại, bốn phía vừa rồi kinh hô hắn đều nghe vào trong tai, hắn tự nhiên biết lão giả trước mắt chính là học viện hình pháp đại trưởng lão, Cố Đông Lưu. Người này khí tức cực kỳ thâm thúy, bằng vào ta hiện tại sức cảm ứng vậy mà không cách nào cảm ứng ra thực lực chân chính của hắn, thực lực của hắn tất nhiên tại càn khôn hóa cảnh cấp độ cực cao, thậm chí đạt đến bán bộ đại thánh tình trạng. Trần Phàm âm thầm chấn kinh. Hắn giờ này khắc này thế mà đang dòm ngó Cố Đông Lưu cảnh giới. Đây hết thể nếu để cho những con cháu khác biết, tất nhiên sẽ bị chấn kinh răng hàm. Cố Đông Lưu cỡ nào tồn tại, cũng không phải cái gì người đều có thể thăm dò. Trần Phàm thế mà không sợ chết, dám làm như thế, đơn giản không muốn sống nữa. Bất quá, bọn hắn làm sao biết, Trần Phàm sức cảm ứng siêu cấp khủng bố, Cố Đông Lưu thì như thế nào, hắn cũng không phải là không có khả năng thăm dò. Chỉ là coi chừng lý do, hắn cũng không hề sử dụng toàn lực, bằng không hắn có lòng tin có thể thăm dò ra Cố Đông Lưu chân chính thực lực. Chỉ là như vậy lời nói, rất có thể bị Cố Đông Lưu phát giác, đến lúc đó tình cảnh của hắn coi như không xong. Trần Phàm, ngươi cũng đã biết, trong học viện cấm chỉ giết vào, ngươi còn dám làm như vậy, là đang gây hấn với học viện uy nghiêm, coi ta các loại không tồn tại sao? Cố Đông Lưu còn chưa lên tiếng, sau lưng một đám trưởng lão liền nghiêm nghị chỉ trích đứng lên. Bọn hắn lúc đầu đến đây chính là vì thẩm tra Trần Phàm làm vỡ nát hắc sát thạch bi sự tình, bây giờ lại đụng phải Trần Phàm giết người, trong lòng lập tức đối với Trần Phàm ấn tượng lại thấp xuống không ít, bắt đầu có chán ghét. Nghe vậy, Trần Phàm sắc mặt không thay đổi, nhìn xem đối diện này một đám trưởng lão, ánh mắt không tránh không né, âm thanh lạnh lùng nói, học viện quy củ tự nhiên trọng yếu, nhưng gặp được người đáng chết, chẳng lẽ không giết sao? Quy củ đều là chết, người lại là sống, nếu có người khi nhục ta, giẫm đạp ta, muốn giết ta, chẳng lẽ ta liền đợi đến bị hắn giết sao? Tu hành vốn là người tiên, không cầu hài lòng, thuận ý, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Thanh âm hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vang tại hư không, bị tất cả mọi người nghe được. Bọn hắn nghĩ không ra, Trần Phàm là gan lớn như vậy, lại dám ngay trước Cố Đông Lưu các loại trưởng lão mặt nói đến đây a một phen. Trên thực tế, Cố Đông Lưu các loại trưởng lão cũng đều là nghĩ không ra. Bọn hắn tại học viện đã bao nhiêu năm, cái gì tử đệ chưa thấy qua, có thể giống Trần Phàm loại này ngoại viện đệ tử, còn là lần đầu tiên gặp. Làm càn, ngươi là cái thá gì, chẳng qua là ngoại viện một tên phế vật, dám vô pháp vô thiên, mục vô vương pháp, ngay trước chúng ta mặt, nói ra lớn như vậy nghịch không ngờ lời nói, ngươi thật là sống đủ, hôm nay, lão hủ liền ngay trước tất cả tử đệ mặt, trấn áp ngươi, để cho ngươi biết cái gì gọi là quý củ. Lúc này, liền có một vị nội viện trưởng lão quát lớn đứng lên. Trần Phàm một phen, để hắn nghe mười phần khó chịu, đây là cái gì tử đệ, đơn giản không xứng ở trong học viện tu hành, nên bị nhốt lại, để hắn nhận thức đến hắn lời nói này đến cỡ nào sai lầm. Dừng tay. Ngay tại hắn động thủ thời khắc, Cố Đông Lưu nói chuyện. Hắn mặc dù đối với Trần Phàm một phen, cũng cảm thấy chấn kinh ngoài ý muốn, nhưng bây giờ còn không phải xử phạt Trần Phàm thời điểm. Hắn còn muốn biết hắc sát thạch bi sự tình. Chỉ gặp, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, Cố Đông Lưu trực tiếp hỏi nói Trần Phàm, ngươi việc giết người tạm thời cắt qua một bên, hiện tại bản tọa hỏi ngươi, màu đen thiên phú bia đá có phải hay không bị ngươi đó nát?
Chương 359, Lưu Thập Bát, quan môn đệ tử.
Chương 359, Lưu Thập Bát, quan môn đệ tử. Lời này vừa nói ra, bốn phía tử đệ lập tức sắc mặt đổi biến. Có ý tứ gì? Hắc sát thạch bi pha toái, vẫn là bị Trần Phàm đó nát. Đột nhiên xuất hiện biến mất, để bọn hắn hiện lên vẻ kinh sợ. Trần Phàm đo nát hắc sát thạch bi sự tình vừa phát sinh không lâu, hơn nữa lúc ấy chỉ có lão giả quản sự một người biết, người còn lại đều không phải là học viện tử đệ. Cái này liền dẫn đến tin tức không có rất nhanh truyền đến trong học viện, cũng chỉ có các trưởng lão dẫn đầu biết mà thôi. Mà bây giờ Cố Đông Lưu đem tin tức này nói ra, bọn hắn không khiếp sợ mới là lạ, nhất là hay là bởi vì Trần Phàm nguyên nhân. Trần Phàm cho ngoại viện phế vật, cho dù đạt được cẩn thế cao nhân trợ giúp, thực lực cảnh giới tăng nhiều, nhưng thiên phú sẽ không thay đổi đi. Không sai, Hắc Sát Thạch Bi chính là học viện tuyển nhận tử đệ, khảo thí thiên phú đáng giá trọng yếu tồn tại, làm sao có thể bị Trần Phàm đón nát? Trần Phàm thiên phú, mặc dù trước đó không có đo qua, nhưng cũng cao không đến đi đâu, nhất định là nơi nào sai lầm. Sẽ không, Cố Đông Lưu trưởng lão có thể tự mình đến đây, tất nhiên là nhất định sự thật, Hắc Sát Thạch Bi tuyệt đối là bị Trần Phàm đón nát. Hừ, cho dù là bị hắn đón nát, thì sao? Nhất định là bia đá phát sinh trục trặc, hắn trùng hợp khảo thí, bia đá mới bởi vậy bị đón nát. Dù sao ta là không tin hắn thiên phú cao như vậy, có thể đem bia đá đón nát. Liên tiếp thanh âm truyền vang tại bốn phía trong sân phòng. Cơ hồ mỗi cái tử đệ cũng không tin Trần Phàm thiên phú cao như vậy, có thể đem bia đá đón nát. Dù sao cái này quá không xuất hiện thực. Thật giống như một cái điều tin nghèo, đột nhiên có một ngày đem một cái tuyệt thế mỹ nữ cho ngủ, khả năng sao? Một đám người vô tri. Đối với bốn phía lời nói, Trần Phàm đều nghe vào trong tai. Rõ ràng đều là cho là Hắc Sát Thạch Bi ra trục trặc. Không có người nào cho rằng là thiên phú của hắn độ cao, Hắc Sát Thạch Bi không chịu nổi mới bỡ tan. Hắn không có đi giải thích cái gì, bởi vì không cần thiết, chỉ là nhìn xem Cố Đông Lưu, nhẹ gật đầu, thành thật nói, xác thực như vậy, Hắc Sát Thạch Bi là bị ta đón nát, xuất hiện loại chuyện này, ta chỉ có thể nói thật có lỗi, có lẽ thật sự là bia đá xuất hiện trục trặc cũng nói không nhất định, nếu như đại trưởng lão muốn trách tội, ta không lời nào để nói. Trần Phàm đối với Cố Đông Lưu ý đồ đến, đã sớm đoán được. Nếu như chỉ là giết Trần Bình Bình, tuyệt đối sẽ không kinh động Cố Đông Lưu, ngoại viện trưởng lão liền có thể xử lý. Mà bây giờ Cố Đông Lưu các loại trưởng lão tự mình đến đây, tự nhiên là vì những chuyện khác. Trần Phàm đoán được, cũng chỉ có Hắc Sát Thạch Bi chuyện, hiện tại xem ra, quả là thế. Thật là ngươi. Cố Đông Lưu các loại trưởng lão đều là một mặt không thể tưởng tượng. Mặc dù bọn hắn biết là Trần Phàm đo nát Hắc Sát Thạch Bi, nhưng bây giờ chính hai nghe được, hay là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao Trần Phàm chỉ là một tên ngoại viện đệ tử, làm sao có thể đem bia đá đo nát? Thật chẳng lẽ là bia đá xuất hiện vấn đề, vừa vặn bị Trần Phàm đụng vào? Cố Đông Lưu nghĩ như vậy, hắn trong tiềm thức căn bản không tin tưởng Hắc Sát Thạch Bi vỡ tan, là bởi vì Trần Phàm thiên phú cực cao nguyên nhân. Nếu thật là bia đá xuất hiện trục trặc, cũng không thể đem trách nhiệm trách tại trên đầu của ngươi, bản tọa có thể không so đo với ngươi, ngược lại là bản tọa nghe nói, tại trước ngươi còn có một tên khảo thí nhân viên khảo nghiệm thiên phú. Đồng thời thiên phú của hắn giá trị đạt đến 89, là của ngươi đồng bạn, liền ở tại Thiên Hạ Phong bên trong có phải hay không? Cố Đông Lưu thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Phàm, hô hấp không tự chủ tăng tốc. Hắn lần này đến đây, một là hỏi thăm Hắc Sát Thạch Bi phá toái sự tình, càng quan trọng hơn là tìm tới vị kia thiên phú giá trị đạt tới 89 thiên phú người. Về phần cái khác trong mắt hắn căn bản không trọng yếu. Hắn quá biết 89 thiên phú giá trị tại học viện ý vị như thế nào. Trong lúc nhất thời, theo hắn lời nói này truyền ra, bốn phía tử đệ trực tiếp nổ tung. Cái gì? Hắn nói cái gì? 89 thiên phú giá trị làm sao có thể? Làm sao có thể? Lại có thể có người thiên phú đạt đến 89? Đây là chuyện khi nào? Chúng ta làm sao không biết 89 thiên phú giá trị là ai? Thiên phú bực này giá trị tại học viện trong lịch sử đều là vì số không nhiều cao nhất tồn tại, bây giờ thế mà ở tại Thiên Hạ Phong bên trong. Tất cả tử đệ đều bị chấn động. Bọn hắn căn bản không biết trước đó có tử đệ thiên phú giá trị đạt đến 89. 89 thiên phú giá trị, quá kinh khủng. Tồn tại bậc này, bọn hắn căn bản không có gặp được. Nhất là, còn ở tại Thiên Hạ Phong bên trong, chẳng phải là nói rõ Trần Phàm cùng người này có quan hệ không giống bình thường. Chẳng lẽ chính là trước đó Trần Phàm nói tới cái kia ẩn thế cao nhân? Có tử đệ nghĩ đến loại khả năng này. Không sai, hắn liền ở tại Thiên Hạ Phong bên trong, trưởng lão nếu như muốn gặp, tự nhiên có thể cho hắn đi ra gặp mặt một lần. Nói xong, Diệp Phong ánh mắt nhìn về phía sau lưng ngọn núi. Chỉ gặp giờ khắc này, từ trong sân phong chậm rãi đi ra một tên bưu hàn thiếu niên. Thiếu niên này khổ người rất lớn, nhìn qua chất phát trung thực, một thân cơ bắp tràn đầy bạo tạc cảm giác, rất có thị giác lực rung động. Hắn chính là Lưu Thập Bát. Giờ phút này từ trong ngọn núi đi ra, xuất hiện ở Cố Đông Lưu các loại trưởng lao dưới tầm mắt. Ngươi chính là thiên phú giá trị đạt tới 89 thiếu niên. Cố Đông Lưu nhìn chằm chằm Lưu Thập Bát, một đôi ánh mắt tinh quang lập lòe, giống như là đang đánh giá một kiện bảo vật, càng xem càng là hài lòng. Đúng vậy trưởng lão, ta tại Hắc Sát Thạch Bi bên trên khảo nghiệm qua, thiên phú giá trị là 89. Lưu Thập Bát ngu ngơ trả lời, bị Cố Đông Lưu các loại trưởng lão nhìn chăm chú, hắn toàn thân không được tự nhiên, có loại bị người xem thấu cảm giác, hắn rất không thích. Ân, phù đạo chi lực, kẻ này thể nội, vậy mà tràn ngập một cỗ nhàn nhạt phù đạo chi ý. Cố Đông Lưu sắc mặt biến hóa. Lưu Thập Bát nhục thân bại lộ tại hắn cảm ứng phía dưới. Hắn phát hiện Lưu Thập Bát thể nội, vậy mà tràn ngập một cỗ nhàn nhạt phù đạo chi lực. Chẳng lẽ là từng chiếm được phù đạo cường giả truyền thừa? Cố Đông Lưu nghĩ như vậy. Phù đạo tại đại lục đã thất truyền, nhưng hắn cường đại, lại không người nào có thể khinh thường. Không nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này, vậy mà đạt được phù đạo truyền thừa, không hổ là có được cực cao thiên phú thiếu niên, khí vận quả thực không sai.
Ân,
không đối, chờ chút, thân thể của người này rất kỳ quái, một mảnh thâm thúy, toàn thân trên dưới vậy mà không có kinh mạch, không mạch người, kẻ này lại là không mạch người. Vừa rồi hắn còn chưa phát hiện, hiện tại tinh tế cảm ứng phía dưới, vậy mà phát hiện Lưu Thập Bát nhục thân không có kinh mạch. Địa phương kỳ quái ngay tại cái này. Lưu Thập Bát nhục thân không có kinh mạch, lại có thể đều đâu vào đấy đang vận hành, phản phất có một loại lực lượng tại Lưu Thập Bát thể nội, dẫn đạo diễn biến, đem Lưu Thập Bát nhục thân biến thành một loại tồn tại đặc thù. Nhất là, bực này thể chất đặc biệt, lấy thực lực của hắn vậy mà thăm dò không ra Lưu Thập Bát nhục thân huyền bí, chỉ có thể cảm ứng được phù đạo lực lượng. Phi phàm nhục thân, siêu cường thiên phú, tuyệt đối ngàn năm khó gặp. Đây là Cố Đông Lưu đối với Lưu Thập Bát đánh giá. So sánh Trần Phàm mà nói, hắn càng tin tưởng Lưu Thập Bát mang đến cho hắn một cảm giác. Rất tốt, lấy thiên phú của ngươi, đã đủ để tại học viện ngạo thế của tài, có rất ít tử đệ thiên phú có thể cùng ngươi sánh vai, bản tọa cũng không hỏi nhà ngươi ở chỗ nào, đến học viện làm cái gì, ta chỉ muốn hỏi ngươi, có nguyện ý hay không làm bản tọa quan môn đệ tử. Chương 360, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, cường giả vi tôn. Chương 360, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, cường giả vi tôn. Ầm ầm. Lời này vừa nói ra, lập tức tại bốn phía nhấc lên hành động to lớn. Có ý tứ gì? Cố Đông Lưu trưởng lao thế mà thu hắn canh giữ cửa ngõ cửa đệ tử. Chơi ạ, thật bất khả tư nghị. Tại học viện vẫn chưa nghe nói Cố Đông Lưu trưởng lão thu qua đồ đệ, bây giờ thế mà đặc biệt thu Trần Phàm bằng hữu. Không sai, nghe đồn Cố Đông Lưu trưởng lão tầm mắt cực cao, bình thường tử đệ hắn đều trướng mắt, không nghĩ tới Trần Phàm bằng hữu như thế may mắn. Bất quá ngẫm lại cũng là, Trần Phàm bằng hữu, thiên phú giá trị đạt tới 89, bực này kinh khủng thiên phú, tại học viện đều không có bao nhiêu, có thể bị Cố Đông Lưu trưởng lão coi trọng, cũng hợp tình hợp lý. Không ngừng lời nói truyền vang tại bốn phía trong sân phòng. Cũng không nghĩ tới, Cố Đông Lưu trưởng lão lại để cho thu Lưu Thập Bát làm quan môn đệ tử. Bọn hắn ước ao cái gì, nhưng ngẫm lại cũng là, Lưu Thập Bát thiên phú đạt tới 89, thiên phú bực này có thể bị Cố Đông Lưu trưởng lão nhìn trúng, cũng không phải là rất ngoài ý muốn. Muốn thu ta làm quan môn đệ tử. Lưu Thập Bát một mặt chấn kinh. Hắn không nghĩ tới chính mình bày ra thiên phú giá trị sẽ bị Cố Đông Lưu nhìn trúng, hắn trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời. Thập Bát, đáp ứng hắn. Trần Phàm lời nói xuất hiện tại Lưu Thập Bát náo hải, đây là cơ duyên của ngươi, ngươi dựa vào chính mình thiên phú lấy được, đừng bỏ qua. Cố Đông Lưu chính là thần tướng học viện hình pháp đại trưởng lão, trưởng quản học viện hình pháp, tồn tại cao cao tại thượng, lăng giá tại Đông đảo trưởng lão phía trên, có thể nói là địa vị siêu quần, ngươi trở thành hắn quan môn đệ tử, ngày sau tại học viện, mặc kệ là tài nguyên hay là cơ hội đều sẽ hưởng chi không hết, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Trần Phàm không muốn để cho Lưu Thập Bát bỏ lỡ cơ hội lần này. Dù sao có thể trở thành Cố Đông Lưu quan môn đệ tử, cơ duyên này quá hiếm có. Lại nói Lưu Thập Bát là người chất phát trung thực, hắn cũng không có khả năng che chở Lưu Thập Bát cả một đời. Đường vẫn là phải Lưu Thập Bát chính mình đi đi, mà Cố Đông Lưu chính là Lưu Thập Bát tại học viện một con đường, có thể đi bao xa, đều xem Lưu Thập Bát tạo hóa. Thế nhưng là đại ca, tại ta trong lòng, Vương trưởng lão mới là ta sư tôn, từ đầu đến cuối đều là, Cố Đông Lưu mặc dù là hình pháp đại trưởng lão, nhưng ta không thích hắn, không biết vì cái gì. Nếu như lời nói này để bốn phía tử đệ nghe được, nhất định phải bị tức thổ huyết không thành. Phải biết, có thể trở thành Cố Đông Lưu quan môn đệ tử, không biết là bao nhiêu tử đệ mộng tưởng. Mà Lưu Thập Bát thế mà không muốn làm. Bất quá đây cũng không phải là Lưu Thập Bát ốc. Hắn tự nhiên biết có thể trở thành Cố Đông Lưu quan môn đệ tử, chỗ tốt rất nhiều. Nhưng ở Lưu Thập Bát trong lòng, Vương trưởng lão mới là sư tôn của hắn, từ đầu đến cuối đều là, bất luận kẻ nào đều thay thế không được. Diệp Phong không nghĩ tới Lưu Thập Bát đối với Vương trưởng lão tình cảm sâu như vậy. Nhưng cái này dù sao chỉ là đã từng, người đều là hướng về phía trước nhìn. Mặc dù trước đó Vương trưởng lão nhiều Lưu Thập Bát rất tốt, nhưng này đã qua, Lưu Thập Bát còn có dài hơn đường muốn đi. Tại đường xá này phía trên, Lưu Thập Bát sẽ còn gặp gỡ rất nhiều chỗ khác nhau người. Chỉ cần là đối với mình có trợ giúp, đều có thể trở thành sư tôn của mình. Thập Bát, ta hiểu tâm tình của ngươi, Vương trưởng lão chính là ngươi nhân sinh ở trong cái thứ nhất sư tôn, ngươi đối với hắn tình cảm rất sâu, ta cũng biết, nhưng con đường của ngươi còn rất dài, Vương trưởng lão là của ngươi sư tôn, nhưng cũng không phải duy nhất một cái. Diệp Phong đối với Lưu Thập Bát lời nói này, mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Bởi vì hắn biết, Lưu Thập Bát là một cái trọng cảm tình người, cho dù đối phương là Cố Đông Lưu, hắn đều bất vi sở động. Bất quá, tại ngay sau đó dưới hoàn cảnh này, hắn vẫn là hy vọng Lưu Thập Bát có thể trở thành Cố Đông Lưu quan môn đệ tử. Hắn giải thích nói, bất luận kẻ nào đều có thể trở thành sư tôn của ngươi, chỉ cần đối với ngươi có trợ giúp, Cố Đông Lưu nhìn chúng ngươi, thưởng thức ngươi, là của ngươi tạo hóa, ngươi hẳn là chân quý cơ hội lần này. Cũng không phải là nói ngươi trở thành Cố Đông Lưu đệ tử, liền sẽ cảm thấy thẹn với Vương trưởng lão, không biết, Vương trưởng lão nếu như biết ngươi có thể trở thành thần tướng học viện hình pháp trưởng lão quan môn đệ tử, tất nhiên sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo, cho dù ngươi không thích hắn, nhưng sự tình nào có cái gì tuyệt đối, có lẽ ngươi cùng hắn ở chung sau một khoảng thời gian, liền sẽ cải biến đối với hắn nhận biết đâu, cho nên, đáp ứng hắn. Lưu Thập Bát sau khi nghe xong, do dự. Hắn biết Diệp Phong nói nhiều như vậy là vì hắn tốt, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới cùng không thích người ngu cùng một chỗ, hắn đều sẽ cảm giác rất khó chịu. Làm sao, ngươi không nguyện ý? Nhìn thấy Lưu Thập Bát nửa ngày không đáp lời, Cố Đông Lưu ngẩn người, sắc mặt biến hóa. Hắn thân phận gì, nếu như thu học viên canh giữ cửa ngõ cửa đệ tử, người trước bọn họ tất nhiên không chút do dự đáp ứng. Nhưng Lưu Thập Bát chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ khi hắn quan môn đệ tử, còn muốn lên nửa ngày không thể? Bốn phía tử đệ đều là một trận buồn bực. Không rõ Lưu Thập Bát đang làm gì, cơ hội cực tốt bày ở trước mắt, thế mà còn đang do dự. Hắn sẽ không phải bị chấn kinh quá mức, sợ choáng váng đi. Có tử đệ nghĩ như vậy đạo.
Tốt, ta đáp ứng ngươi.
Ai muốn sau một khắc, Lưu Thập Bát thế mà đáp ứng.
Bất quá, ta muốn ngươi đáp ứng một cái điều kiện, nếu không, ta tình nguyện rời đi học viện, cũng không đem quan môn đệ tử này.
Lời nói này vừa ra, bốn chu sơn ngọn núi trong nháy mắt yên lặng lại. Bọn hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lưu Thập Bát, trong lòng nói không nên lời là cái gì cảm giác.
Lưu Thập Bát, Trần Phàm bằng hữu, thiên phú giá trị đạt tới 89. Bây giờ bị Cố Đông Lưu trưởng lão nhìn trúng, muốn thu làm quan môn đệ tử. Theo lý thuyết, đây là không gì sánh được chuyện vinh hạnh. Nhưng mà Lưu Thập Bát không có trước tiên đáp ứng, ngược lại do dự, hơn nữa còn đưa ra một cái điều kiện, nghe ý kia, Cố Đông Lưu trưởng lão nếu như không đáp ứng, Lưu Thập Bát liền tuyệt đối không đem quan môn đệ tử này.
Thật là phách lối, tốt tùy hứng.
Tất cả con em thở mạnh cũng không dám, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Cố Đông Lưu.
Lúc này Cố Đông Lưu, sắc mặt hơi sững sờ, nhưng lập tức cũng là cười khẽ một tiếng, không chỉ có không có bởi vì Lưu Thập Bát một phen cảm thấy sinh khí, ngược lại trong mắt tán thưởng càng thêm nồng đậm, nhàn nhạt mở miệng nói, "Tốt, ngươi nói."
Lưu Thập Bát nói thẳng, "Ta muốn ngươi miễn trừ ta đại ca hết thảy trừng phạt, mặc dù hắn giết người, nhưng cũng là người kia đáng chết, ta hy vọng ngươi không cần cùng hắn so đo, nếu như ngươi có thể đáp ứng ta, từ nay về sau, ta liền là của ngươi quan môn đệ tử."
Nguyên lai là vì Trần Phàm sự tình.
Bốn phía tử đệ minh bạch. Thế nhưng là, Trần Phàm giết người tại học viện chính là tội lớn, mà Cố Đông Lưu trưởng lão lại trưởng quản hình pháp, hắn sẽ đồng ý điều kiện này sao?
Không ít tử đệ suy đoán, cảm thấy Cố Đông Lưu sẽ không đồng ý bởi vì cái này liên quan đến quy củ của học viện, cùng uy nghiêm.
Một khi đồng ý Lưu Thập Bát điều kiện, chẳng phải là đưa học viện quy củ tại không để ý, ảnh hưởng cũng không tốt.
Tốt, bản tọa đáp ứng ngươi.
Nhưng ai có thể nghĩ đến?
Sau một khắc, Cố Đông Lưu thế mà đáp ứng.
Quá không thể tưởng tượng nổi.
Cố Đông Lưu, tha rằng đưa học viện quy củ tại không để ý, cũng muốn nhận lấy Lưu Thập Bát.
Cố lão, cái này tựa hồ
không tốt lắm đâu.
Có trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí nói ra.
Ừ, cái này có cái gì?
Cố Đông Lưu phất ống tay áo một cái, đại trưởng lão uy nghiêm tự nhiên sinh ra, hừ lạnh nói, quy củ đều là chết, các ngươi tại học viện thời gian dài như vậy, vẫn chưa rõ sao?
Học viện quy định là không cho phép giết vào, nhưng người đã giết thì có biện pháp gì?
Huống hồ, bây giờ tại chúng ta trước mặt thế nhưng là một cái thiên phú giá trị đạt tới 89 thiếu niên, chẳng lẽ chư vị tình nguyện vì học viện một quy củ, mà đưa người trước mắt mới tại không để ý, dù sao bản tọa là làm không được, mặc dù có người không phục thì sao, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, cường giả vi tôn, đây chính là hiện thực, không phục cũng phải phục.